Chương 1, Võ đạo thế giới, Vũ Hóa Tiên Tông. Đại Càn, Vũ Hóa Tông. Bầu trời xanh thẳm trong vắt, mây mù phiêu miểu, dãy núi liên miên, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp như kiếm, cao vút trong mây tiêu. Lúc sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, chiếu xéo mà xuống, tung xuống một vòng vàng rực, để cho người ta trên thân ấm áp. Thân là Vũ Hóa đệ tử, cần dốc lòng tu hành, lấy trừ ma vệ đạo, Vũ Hóa phi thăng làm nhiệm vụ của mình. Trung ương trong quảng trường, một tiên phong đạo cốt lão giả cầm trong tay phất trần, các ngươi nghe rõ à? Minh Bạch Nha. Tiểu Bất Điểm mắt to đen lúng liếng địa chuyển động, mãi thanh mãi khí nói y. Hắn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, thanh tú xinh đẹp, linh khí bức người, cả người nhìn qua trắng tinh, giống như là một cái bút bê sứ tinh xảo, rất là đáng yêu. Minh Bạch. Một tên khác thiếu niên áo xanh cũng kịp phản ứng, trung khí mười phần, lớn tiếng nói: "Ta Vũ Hóa Tông truyền lại từ thượng cổ đạo môn, từ xưa nhất mạch đơn truyền, cho nên Vũ Hóa Tông tông chủ, Vô Nhai Tử huy động phất trần, dừng lại một hồi. Lâm Hiên, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vũ Hóa Tông thân truyền đệ tử." Thiếu niên áo xanh Lâm Hiên sững sờ, chắp tay thở dài, cao giọng nói ra: "Đồ nhi, cẩn tuân dạy bảo." Tiểu Bất Điểm hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy quả cường. Hắn tên là Dương Trần, năm nay 6 tuổi, thể nội lại là ở một cái 23 tuổi linh hồn. 3 ngày trước, vừa mới xuyên qua mà tới. Thế giới này mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Võ đạo cường giả, cao cao tại thượng, trưởng khống sinh tử, quan sát hồng trần nhân thế. Nhân gian hoàng triều, uy phong lâm liệt, binh phong chỉ, trấn áp hết thể náo đậu. Đương thời Đại Càn, lập quốc hơn 300 năm. Nhìn như phồn hoa cường thịnh, kỳ thực đã thành liệt hỏa nấu dầu chi thế, hơi không cẩn thận, liền có lật út nguy hiểm. Trong giang hồ, ma đạo khôi phục, ngao ngoe muốn động. Đại Càn bên ngoài, chư quốc đảo mắt, nguy cơ từ phía. Thời đại đại thế, trung trung điệp điệp, thuận chi tắc xương, làm trái thì vong. Xuyên qua đến như thế đặc sắc nguy hiểm thế giới, Dương Trần tự nhiên không có ý định tầm thường vô vi, nhưng bây giờ, thu đầu nghi thức kết thúc. Vô Nhai Tử xoay người sang chỗ khác, lắc lắc phất trần, lạnh lùng nói. Lâm Hiên bờ môi khẽ nhếch, nhìn xem Vô Nhai Tử nghiêm túc bóng lưng, lại là làm sao cũng không mở miệng được. Dương Trần cắn răng, ánh mắt mở mịt, chân tay luống cuống. Hắn không cam tâm, toàn bộ tông môn nhìn như to lớn tuyệt luân, kỳ thật cũng chỉ có 2 tên đệ tử. Vốn cho rằng vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng lớn như vậy Vũ Hóa Tông vậy mà nhất mạch đơn truyền. 2 chọn 1, mình cũng là bị vứt bỏ cái kia. Vô Nhai Tử ngày bình thường đối với mình quan tâm đầy đủ, bây giờ lại là lạnh lùng vô tình, Dương Trần chỉ cảm thấy gấp đôi thê lương. Dương Trần không có cam lòng. Xuyên qua đến như thế đặc sắc thế giới, chỉ có thể làm một không có tiếng tăm gì phàm nhân, vượt qua cả đời. Đây không phải kết quả hắn muốn. Trần Nhi, ngươi không có cam lòng. Nhìn thấy sau lưng 2 người chậm chạp không có động tĩnh, Vô Nhai Tử bỗng nhiên quay đầu, có chút nhíu mày. Trần Nhi, không dám. Dương Trần cúi đầu, ôm quyền con người. Nghĩ một đằng nói một nẻo, vi sư phạt ngươi tại tàng kinh các bên trong, đọc sách 3 ngày, để xem hiệu quả về sau. Sau khi nói xong, Vô Nhai Tử cầm phất trần tại Dương Trần trên đầu gõ 3 cái. Trần Nhi, cẩn tuân sư mệnh. Dương Trần hàm răng cắn chặt, cao giọng nói. Tàng kinh các ở vào trung ương quảng trường hậu phương, chính là một tòa 9 tầng lầu cát, mái cong câu sừng, trang trọng uy nghiêm. Vô Nhai Tử dẫn Dương Trần đến đây, ngừng lại. Tàng kinh các bên trong có đồ thư 7,200 quyển, phần lớn là bách gia học thuyết, võ lâm truyện địa, trong đó lấy đạo môn kinh điển làm chủ, ngươi hảo hảo nghiên tu, rèn luyện tâm tính. Sau khi nói xong, Vô Nhai Tử phẩy tay háo bỏ đi, giữ lại Dương Trần sững sờ ngay tại chỗ. Thôi, đến đâu thì hay đến đó. Trước có Lao Tăng quét rác, sau có Đấu Tiểu Tăng, 3.000 năm trước Lý Lao Quân, 3.000 năm sau. Càng có đổ thư nhân viên quản lý. Dương Trần nhìn qua trước mắt 9 tầng lầu cát, cảm xúc bành trướng, mở cửa lớn ra, đi vào. Ừm. Nơi này làm sao có một thanh kiếm gỗ? Tàng kinh các bên trong, Dương Trần đi dạo một vòng, cuối cùng trong góc, phát hiện một thanh tiểu mộc kiếm. Ma xui quỷ khiến, Dương Trần cầm lấy kiếm gỗ, tiện tay vừa gảy, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tỉnh lại lúc, đã là ban đêm. Ngay tại Dương Trần nhìn xem trong tay kiếm gỗ, kinh dị không thôi thời điểm, trong đầu một cái tựa như xì dị thanh âm vang lên. Lần thứ nhất rút kiếm đánh dấu thành công, ban thưởng công pháp Bát Cửu Huyền Công. Chú thích, nơi đây nhưng lặp lại đánh dấu, mỗi khi túc chủ rút kiếm đạt tới nhất định số lần, đem hoàn thành đánh dấu, ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng. Rút kiếm đánh dấu. Chỗ nào đều có thể đánh dấu. Tựa hồ cảm nhận được Dương Trần kinh ngạc, thanh âm vang lên lần nữa. Chư thiên vạn vực, phàm là có đạo vận chỗ, đều có thể tiến hành đánh dấu. Một ít đặc thù địa điểm có thể tiến hành lặp lại đánh dấu. Mỗi ngày rút kiếm thành công số lần càng nhiều, đánh dấu ban thưởng càng phong phú. Đạo vận. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ. Vũ Hóa Tông là thượng cổ đạo môn di chỉ, tự nhiên có đạo vận lưu lại. Nói cách khác, chỉ cần tại tông môn phạm vi bên trong, chính mình cũng có thể đánh dấu. Rút kiếm thành công số lần. Xem ra cái này rút kiếm thành công là có tỷ lệ, không phải mỗi lần đều tính thành công. Dương Trần trong lòng vui vẻ. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực sự quá nhanh. Vốn cho là mình chỉ có thể làm phàm nhân vượt qua cả đời, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh, mình vậy mà giải tỏa rút kiếm đánh dấu kim thủ chỉ. Mình chỉ cần mỗi ngày rút kiếm, hoàn thành đánh dấu, liền có thể thu hoạch được các loại ban thưởng. Chỉ là cái này nhô một lần, bất tỉnh một ngày, hắn bây giờ lại là không dám rút. Lần thứ nhất rút kiếm đánh dấu, ta vậy mà đạt được chính là bát cửu huyền công. Dương Trần tay nhỏ nắm thật chặt kiếm gỗ, qua thật lâu mới tỉnh táo lại. Nghĩ đến bát cửu huyền công, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú mi tâm thức hải, phát hiện trong đó không hiểu nhiều một quyển sách. Mỏng như cánh ve, vương vước, huyền hoàng sắc bịa viết lấy cổ phát chữ nhỏ. Bát cửu huyền công. Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thần công, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Sau khi tu luyện thành, không cấu không sạch, bất sinh bất diệt. Nhục thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay. Pháp thiên tượng địa, biến hóa đa đoan, thiện tránh hai kiếp, thần thông có đủ, lực lớn vô cùng. Dương Trần trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Nhanh chóng đứng thẳng lên, bắt đầu tu hành bát cửu huyền công. Chỉ gặp, hắn dùng sức huy động hai tay, khoa tay múa chân, động tác lại là siêu siêu vẹo vẹo, đi lại tập tễnh, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Không được, ta mới 6 tuổi, thể cốt thực sự quá yếu. Thử một cái về sau, Dương Trần lựa chọn từ bỏ. Hệ thống không nên sẽ tiện hắn không cách nào sử dụng đồ vật. Nghĩ đến cái này, Dương Trần thật sâu hô hấp mấy ngụm, ổn định lại tâm thần, lần nữa nội thị mi tâm. Quả nhiên, nguyên bản kinh văn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tôn đạo nhân thân ảnh, xếp bằng ở vô ngần trong hư không. Chỉ gặp, nhật nguyệt bắt nguồn từ chỉ trường, tinh thần quấn xoay tròn, vô tận tinh huy vẩy xuống, hội tụ thành đại đạo chi hoa, 3000 đại đạo chìm nổi, đem hắn tô đậm đến như là sừng sững ở trên thương phía trên, đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất. Chí cao to lớn, chân áp vĩnh hằng. Dương Trần trong lòng kinh dị. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Dương Trần tựa như nhìn thấy thế giới khởi nguyên, vũ trụ sinh ra, vạn vật đầu nguồn, ước vạn chúng sinh chân linh bản ngã. A, nơi này có một thiên quan tượng pháp. Chương 02, tinh hà vào lòng, bát cửu huyền công. Trăng sao trong sáng, minh sông tại trời, vung xuống tinh huy điểm điểm, an tường mà yên tĩnh. Trong tàng thư các, cửa sổ mái nhà mở rộng, Dương Trần hai con ngươi nhìn chăm chú bầu trời đêm, thật lâu không động. Đây là bát cửu huyền công bên trong, ghi lại vô thượng quan tượng pháp. Lấy tinh thần chi lực luyện ba hồn, nhật nguyệt chi lực nuôi bảy phách. Giống như là đem tất cả tinh hà đều ôm ở trong ngực về sau, Dương Trần ngồi dưới đất, học đạo nhân ngồi xếp bằng tư thế, tay nắm ấn quyết. Chỉ chốc lát, Dương Trần liền cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng vô cùng, toàn thân giống như tại tắm suối nước nóng, lại tựa như tắm rửa tại trong gió mát, toàn thân trong lỗ chân lông đều hô hấp lấy thanh khí. Loại cảm giác thoải mái này, sâu tận xương thủy, để cả người hắn đều thoải mái vô cùng, tựa như phá kén thành bướm, vũ hóa như phi tiên. Quan tưởng tinh thần chi khí sâu đỉnh, từng khúc mà vào, cùng thần hồn kết hợp, huyễn tượng chúng sinh. Ngay tại sắp hoàn toàn chìm vào trong đó thời điểm, Dương Trần nghĩ đến bát cửu huyền công lời nói, đông nhiên bừng tỉnh. Nhanh chóng quan tưởng tôn này đạo nhân thân ảnh, trấn áp hết thảy, vĩnh hằng bất động. Oanh. Tất cả cảm giác thoải mái, tất cả đều biến mất, thiên địa vẫn như cũ là vùng thế giới kia. Dương Trần mở mắt ra, khuôn mặt an tưởng tự tại. Căn cứ trong sách lời nói, hắn hiểu được mình đây là qua tu hành cửa thứ nhất, đại đạo huyễn tượng. Cái này huyễn tượng cũng quá chân thật. Nếu không phải linh cơ khẽ động, chỉ sợ ta đã say mê đi qua. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, Dương Trần tâm thần chấn định, lần nữa quan tưởng. Lần này, nguyên bản cảm giác thoải mái, biến mất không còn tâm tích. Cả người hắn thân ở ác tỳ địa ngục bên trong, ác quỷ mọc thành bụi, bên hai càng là truyền đến tiêu thảm, tiêu rên, thanh âm tuyệt vọng. Dương Trần chưa phát giác không nghe thấy, duy trì bản tâm. Trước mắt lần nữa biến đổi, thiên nữ tán hoa, tiên khí bồng bềnh, phấn xương mù mông lung, nữ thần thân thể thức tha. Nơi riêng tư bộ vị, như ẩn như hiện, triền miên huyền chuyển, điên đảo hồng trần. Dương Trần thần sắc đạm mạc, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Một mảnh trong núi thây biển máu, đao thương mưa kiếm, sắp lâm mặt đánh tới, nơi xa càng là sát phạt khí trùng tiêu mà lên, chấn động sơn dã bát hoang. Dương Trần không nhúc nhích, lù lù sừng sững. Trang cảnh bỗng nhiên biến đổi, ngắn ngủi trong nháy mắt, vượt qua cả đời. Thời niên thiếu, cầm kiếm thiên ngai, hăng hái, thính vũ ca lâu thượng, nến đỏ bất tỉnh là trướng. Thanh niên lúc say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, nghe mưa khách trong thuyền, sông khoát mây thấp, đoạn nhạn cứ gọi gió tây. Lao niên lúc, tóc hoa dâm, nghe mưa tăng lưu dưới, thăng trầm tổng vô tình. Một nhiệm kỳ trước bậc, một chút đến bình minh. Cuối cùng, lúc tuổi già không rõ, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, toàn thân hư thối, bò đầy rồi môi dòi bò, liên tiếp bạch cốt lộ ra ngoài. Dương Trần duy trì bản tâm, tĩnh trông coi một điểm linh quang bất động. Tại như có như không ở giữa, tâm thần không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, hắn có chút hiểu được, khoan thai thì thầm. Giống như sinh giống như chết, không phải sinh sự chết, sinh tử luân chuyển, điên đảo hồng trần. Trong chốc lát, tất cả huyễn tượng biến mất. Dương Trần sắc mặt an tường mà yên tĩnh, mang theo đại triệt đại ngộ phong thái. Luân hồi bách chuyển, huyễn tượng ngàn về, phàm mỗi một loại này đều là hư ảo. Ngay tại hắn coi là hết thể lúc kết thúc, tinh không bên trong đột nhiên có một đạo hấp lực kinh người truyền đến. Trong chớp mắt, Dương Trần mi tâm cuồng loạn, nguyên thần còn muốn xuất khiếu mà lên. Loại cảm giác này mười phần chân thực, tựa như kinh lịch 9981 kiếp, sắp đốn ngộ thành đạo, phi thăng tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, Dương Trần vậy mà khống chế không nổi linh hồn của mình, chỉ vì đây là linh hồn phương diện lớn vui thích, đại tự tại. Vâng! Mắt thấy nguyên thần của mình liền muốn đầu nhập vô ngân tinh không lúc, Dương Trần mi tâm phát sáng, linh đài chấn động. Tôn này đạo nhân thân ảnh, không hiểu hiển hóa tại tinh không phía trên, trí cao to lớn, chấn áp vĩnh hằng, thẳng tới bị ngạ. Linh hồn trong nháy mắt trở về thể nội, Dương Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Bát cửu huyền công, quả nhiên là vô thượng thần công, cái này tu luyện, quả thật nguy hiểm trùng điệp. Dương Trần thanh tú gương mặt non nớt bên trên, tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu là mình mới vừa rồi không có thủ vững ở cuối cùng nhất trọng huyễn tượng, chỉ sợ đã hình thần câu diệt. Tinh thần vào lòng, tiếp tục tu hành, có hai lần trước kinh nghiệm, lần này Dương Trần tiến hành tu hành lộ ra nước chảy thành sông, xe nhẹ đường quen. Quả nhiên, kia nặng vũ hóa phi thăng huyễn tượng xuất hiện lần nữa. Dương Trần bản tâm bất động, cố gắng thu nhiếp thần hồn, cùng tinh không bên trong truyền đến hấp lực đối kháng. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, Dương Trần tựa như ngâm nước người, học được bơi lội. Hắn nắm chắc quan tưởng quyết hiếu, thần hồn một chút xíu trở nên cường đại. Ngày thứ hai, đón mặt trời mới mọc, Dương Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có linh quang chợt lóe lên. Toàn thân sảng khoái, hai thính mắt tinh, đầu não càng là cường đại trước nay chưa từng có. Nguyên bản kiếp trước hắn không nhớ nổi một chút chi tiết, hết thảy đều rõ ràng ấn khắc tại trong đầu. Nói cách khác, kiếp trước hắn chỉ cần nhìn qua một chút sự tình cùng vật, chỉ cần nghĩ nhớ lại, liền có thể trong đầu trong nháy mắt tìm tới. Bát cửu huyền công, mặc dù nguy hiểm trung điệp, lại là thần hiệu phi phàm. Giờ phút này, Dương Trần toàn thân thần huy nội liễm, tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung đến đầu vai, mắt to linh động, thần thái sáng láng, tinh khí thần tràn trề. Lần thứ nhất đánh dấu liền thu được bát cửu huyền công, không biết tiếp tục đánh dấu, ta lại có thể đạt được thứ gì? Dương Trần cảm nhận được biến hóa của mình, nắm chặt lại nắm đấm, cảm xúc bành trướng. Linh hồn vô cùng cường đại, Dương Trần nhưng cũng càng thêm cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình yếu đuối. Huống chi ta bây giờ mới 6 tuổi, nếu là tiếp tục đánh dấu xuống dưới, 10 năm về sau, lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Ngay tại Dương Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục rút kiếm lúc. Đông đông đông. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu sư đệ. Dương Trần nhanh chóng đứng dậy, tiến lên mấy bước, mở cửa ra. Phát hiện một thiếu niên mặc áo xanh đứng tại cổng, lưng ngưỡng thẳng, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, cởi mở hào phóng. Chính là Lâm Hiên. Tiểu sư đệ, cho. Lâm Hiên vừa nói, một bên chạy chậm đến Dương Trần trước người. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái bình sữa, mở ra cái nắp, đưa tới. Gian phòng bên trong, lập tức nóng hôi hổi, mùi sữa bốn phía, để cho người ta nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi. Tiểu sư đệ, đây là ngươi yêu nhất thú sữa cùng khoai lang nướng, hôm qua nhất định đói chết đi, nhanh cầm đi ăn. Dương Trần hơi sững sờ, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Hắn kiếp trước là cô nhi, chưa hề thể nghiệm qua nửa phần thân tình. Nhưng giờ phút này nhìn trước mắt Lâm Hiên, trong lòng không khỏi cảm động vạn phần. Lâm Hiên nhưng lại chưa nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ là cúi đầu, sắc mặt thấp thỏm, tựa như tự mình làm sai cái gì, sợ Dương Trần không vui. Gặp Dương Trần không tiếp, tay phải của hắn lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Ta bụng nhỏ, chỉ ăn một cái là được rồi, sư huynh bụng lớn như vậy, ăn cái này lớn đi. Nhìn qua Lâm Hiên sốt ruột mà thấp thỏm khuôn mặt, Dương Trần đưa tay tiếp nhận bình sữa, toát một ngụm, một cái tay khác lại là cầm khoai lang, cười đưa tới. Lâm Hiên gặp Dương Trần buông xuống bình sữa, khỏe miệng còn lưu lại sữa ấn, cơ nhỏ tay không, khoa tay một chút. Được. Tốt ta. Lâm Hiên sững sờ, tiếp nhận khoai lang nướng, bắt đầu ăn. Mặt trời mới mọc dưới, nhiệt khí bốc lên, hai người gặm khoai lang, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, rất chi kỷ. Hai người bọn họ đều là cô nhi, từ vô nhai tử thu dưỡng lớn lên, dư A theo Lâm Hiên tới nói, vô nhai tử tựa như là thiên nhất dạng lớn. Dương Trần rất tán thành. Với hắn mà nói, Vô Nhai Tử quan tâm đầy đủ, chính là trời nắng. Đối Lâm Hiên tới nói, Vô Nhai Tử nghiêm khắc có thừa, lại là trời đầy mây, vẫn là tùy thời đều muốn hạ báo tố cao y chu nở dê loa y kia. Cũng không biết vì sao, Vô Nhai Tử thu Lâm Hiên vì đệ tử, làm sao cũng không nguyện ý thu Dương Trần làm đồ đệ, còn phạt hắn khô thủ tàng kinh các. Sau khi ăn xong, Lâm Hiên vô vô cái mông, đứng dậy, cắn răng nói ra. Sư đệ, sư phó bình thường thương yêu nhất người, ta nghĩ hắn nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Nếu là không thu, cái này cái gì vũ hóa thiên công, ta cũng không học được. Cho dù là bị sư phó trách phạt, ta cũng muốn dũng cảm phát ra thanh âm của mình. Không có chuyện gì, sư huynh, ta tại cái này tàng kinh các rất tốt. Dương Trần uống vào sữa, lơ đễnh. Có ăn có uống có xét nhìn, mỗi ngày tu hành, ngày ngày tiến bộ, rút kiếm đánh dấu hai không lầm, dạng này nơi tốt đi đâu mà tìm đây. Chờ Lâm Hiên sau khi đi, Dương Trần đánh cái nấc, móc ra kiếm gỗ, bắt đầu hội tụ tinh khí thần, rút. Thành công hoàn thành 10 lần rút kiếm, đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng nhất chuyển kim đan. Chương 03, Lưu Ly Ngọc Thân, gần như chân long. Nhất chuyển kim đan. Dương Trần toàn thân bất lực, nằm trên mặt đất. Nhìn xem trong tay vàng óng ánh nhất chuyển kim đan, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn há miệng nhỏ, nuốt mà xuống, rèn luyện thân thể. Chỉ một lát sau, Dương Trần liền đem đan dược bên trong tất cả tinh hoa hấp thu không còn, nhục thân lại lần nữa cường đại một đoạn. Nhất chuyển kim đan, danh xưng vô thượng linh đan, có thể xưng võ đạo trúc cơ tốt nhất đan dược. So Vũ Hóa Tông bên trong Vũ Hóa Linh Đan, càng thêm cường đại. Trúc cơ đan dược là võ đạo đại tông sở dĩ sừng sững đỉnh phong nguyên nhân một trong. Nếu không có loại đan dược này cung cấp, thường nhân cần tốn hao vô số tinh lực mới có thể đem nhục thân rèn luyện hoàn thành. Một ngày thất phẩm. Dương Trần mở mắt ra, cảm giác mình toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Võ đạo tổng cộng chia làm cửu phẩm, rèn luyện thân thể, luyện được nội kình, liền nhập xuống tam phẩm nội kình kỳ. Nội kình kỳ đại khái chia làm 3 bước, cửu phẩm luyện đục, bát phẩm mài da, thất phẩm dịch cân. Thân thể này một đạo, nếu không có đan dược danh sư chỉ điểm, 3 năm đồng ra, 10 năm thiết cốt. Mà ta bất quá một lát, liền đã bước qua đồng ra. Dương Trần nắm chặt lại nắm đấm, vui vẻ không hết. Bất quá một ngày ngắn ngủi, hắn vậy mà đem nhục thân rèn luyện đến dịch cân giai đoạn. Hắn có thể bản thân cảm nhận được mình thể phách cường kiện hữu lực, giơ tay nhấc chân đều huyết khí cuồn cuộn, liền như là một đầu chân long con non. Thiên hạ nội kinh kỳ, tuột cùng nhất biểu hiện bất quá chỉ là đồng da tượng gân, nhưng bây giờ, toàn thân hắn bắp thịt rắn chắc sung mãn, phản ứng mau lẹ, da thịt co rỗi mạnh mẽ, lực buộc phát lượng hung mãnh, thân thể nhanh nhẹn, màng da rắn chắc, kháng kích đả lực tăng nhiều. Lưu Ly Ngọc Thân, gần như chân long. Dương Trần bản thân cảm nhận được tiến bộ của mình, lau mồ hôi, tiếp tục rút kiếm. 3 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Cái này rút kiếm, mỗi một lần đều cần hội tụ toàn thân tinh khí thần, cực kỳ hao phí thời gian tinh lực không nói, còn có nhất định thất bại tỷ lệ. Tại lần lượt rút kiếm bên trong, Dương Trần đem đan dược hoàn toàn hấp thu luyện hóa, căn cơ vững chắc đến cực điểm. 3 ngày thời gian, tại Dương Trần không ngừng cố gắng dưới, rút kiếm số lần cũng đạt tới 30 lần, tổng cộng hoàn thành 3 lần đánh dấu. Lần thứ 3 đánh dấu đạt được chính là về bùi thuật, dùng cho che lấp tự thân khí tức. Có bát cửu huyền công nội tình tại, về bùi thuật Dương Trần nhìn thoáng qua, cũng liền học xong. Tàng kinh các sinh hoạt đơn giản lại không buồn thể. Rút kiếm mệt mỏi, Dương Trần an vị tại trên ghế đọc sách. Đói bụng, Vô Nhai Tử sẽ vì hắn đưa cơm tới ăn. Mỗi lúc trời tối người yên lúc, Lâm Hiên sẽ còn cho hắn thêm đồ ăn. Dương Trần ăn khoai lang, uống vào sữa, thỏa thích ngao du tại tri thức trong hải dương, khoái hoạt vô cùng. Bát cửu huyền công nhiều cùng đạo môn kinh điển tương quan. Dương Trần ngày ngày nghiên tu kinh điển, đối với huyền công lĩnh ngộ càng phát ra thâm hậu. Trong bất chi bất giác, trên thân mở mị xuất trần chi ý, cũng càng phát ra nồng đậm. Nhìn thấy này tấm tình huống, một mực tại bí mật quan sát Vô Nhai Tử, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngày thứ 3, sáng sớm. Ngoài cửa liền truyền đến một đạo cởi mở thanh âm. Sư đệ, 3 ngày đã đến giờ, chúng ta đi gặp sư phó. Dương Trần nhẹ gật đầu, để quyển sách xuống. Đi theo Lâm Hiên đi ra phía ngoài. Vũ Hóa Tông bên trong, nắng sớm mờ mờ, khói mù lợ lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Xuyên qua mấy đầu hành lang dài dằng dặc, dọc theo bàn đá xanh đường mà đi, một đường 9 quẹo 18 rẽ, lượn quanh thật xa con đường, hai người dừng bước lại. Trước mắt là một tòa uy nghiêm mà tĩnh mịch điện đường lập, bảng hiệu bên trên viết hai cái thiếp vàng chữ lớn, Vô Thủy. Dương Trần cùng Lâm Hiên liếc nhau, sửa sang lại dung nhan, thần sắc trang trọng, đi vào. Chỉ gặp mặt đất kính phẳng như gương, cứng rắn như sắt, chính giữa trên tường thì là một bộ to lớn tranh chữ, đầu bút lông mênh mông, xuất trần tuyệt thế. Là cái chữ đạo. Chữ đạo phía dưới, một lão giả đứng chắp tay, mặt như quan ngọc, phong độ thanh tao lịch sự, áo trắng tóc trắng, không nhốn bụi trần, cho người ta một loại mờ mịt vô biên cảm giác. Đến gần về sau, khí tức của hắn nhưng lại ôn hòa mà tự nhiên. Dương Trần trong lòng kinh dị. Vô Nhai Tử chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, liền tựa như thiên nhân hợp nhất, sắp vũ hóa như phi tiên, toàn thân tản ra khó tả đạo vận. Cương đại, cổ phác, giữ đạo hợp chân. Trần Nhi, ngươi qua đây. Không đợi được hai người nói chuyện, Vô Nhai Tử thanh âm liền vang lên. Sư phó. Dương Trần lên tiếng về sau, đi đến Vô Nhai Tử đứng trước mặt tốt, cất cao giọng nói. Ừm. Nhìn thấy này tấm tình hình, Lâm Hiên không khỏi hơi kinh ngạc. Bình thường Dương Trần trông thấy Vô Nhai Tử đều là vừa kính vừa sợ, làm sao hôm nay như thế trấn tĩnh, liền tựa như trong vòng một đêm khai khiếu. Huống chi nơi này là Vô Thủy Điện, Vũ Hóa Tông bên trong nhất là trang trọng nơi trốn, liền ngay cả hắn đối mặt lúc này Vô Nhai Tử, cũng là không dám thở mạnh một câu. Trần Nhi, khổ ngươi. Vô Nhai Tử thở dài, ngữ khí buồn vô cớ. Dương Trần sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, đồ nhi không khổ nha. Ừm. Gặp Dương Trần biểu lộ chân thành tha thiết, mắt to đen lúng liếng chuyển động, linh khí bốn phía, Vô Nhai Tử có chút ngoài ý muốn. Trần Nhi, ta cũng không phải là không nguyện ý thu ngươi làm đồ, mà là đối ngươi có an bài khác, trước đó phạt ngươi đọc sách, chính là khảo nghiệm đối với ngươi. Tuy nói ngươi tính cách tinh nghịch, nhưng cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta, quả thật tại trong tàng kinh các ngày đêm đọc sách. Nói đến đây, Vô Nhai Tử sờ lên râu ria, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ. Có thể để ta kỳ quái là, Trần Nhi ngươi năm nay 6 tuổi, tâm tính tinh nghịch, mỗi ngày khô thủ tàng kinh các, khổ đọc đạo môn kinh điển, lại chưa phát giác vất vả. Dương Trần nháy mắt, nhẹ gật đầu. Nguyên lai là mình hiểu lầm. Hắn cũng không phải là bị sư phó từ bỏ, mà là đặt vào kỳ vọng cao. Dựa theo tàng kinh các trong sách lời nói, Phật Đà có kim cương hộ pháp, đạo môn tự nhiên cũng có cầm kiếm người. Tuy nói Vũ Hóa Tông nhất mạch đơn truyền, nhưng từ một số phương diện tới nói, chính mình cái này cầm kiếm người tầm quan trọng còn muốn vượt qua trưởng môn. Trần Nhi, ngươi thân là cầm kiếm người, lại cần cố gắng nhiều hơn. Vô Nhai Tử gặp Dương Trần biểu lộ ngốc manh, sờ lên đầu của hắn, nhìn Lâm Hiên một chút, cười nói ra. Ta Vũ Hóa Tông truyền lại từ thượng cổ đạo môn, giảng cứu nhẹ nhàng phiêu giật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, uy lực vô tận. Chỉ cần đến thứ nhất cửa, liền có thể trong võ lâm đánh đầu thằng đó, sư huynh của ngươi chính là đi cái này đường đi. Nhưng ngươi nhưng lại khác biệt. Nghe xong lời này, Dương Trần lập tức nghi hoặc không thôi. Sư phó, có khác biệt gì nha? Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, thân là cầm kiếm người, cần tận thiên địa chi biến, nạp vạn đạo vào một thân, ngoại trừ võ học bên ngoài, càng phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Vô Nhai Tử bàn tay nhẹ phẩy, trong hư không dị tượng liên tục. Y hề bốc tinh tướng, cầm kỳ thư họa, máy mo cờ tạc công, mậu rơi trồng, đấu rượu hát khúc, hành lệnh giải đố, ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh hơi, không gì không biết, không chỗ không tinh. Dương Trần con mắt đen lúng liếng nhất chuyển, như có điều suy nghĩ. Vũ Hóa Tông. Này làm sao nghe giống như là Tiêu Giao phái. Còn có tay này hư không hiển hóa công phu, lại là quá mức tiêu sái xuất khí. Vi sư xem ngươi gần đây học hành gian khổ, cho nên đã vì ngươi lấy tốt đạo hiệu. Vô Nhai Tử gặp Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, trong lòng khen ngợi. Đạo hiệu, Trần Nhi cũng có đạo số A. Không biết ra sao đạo hiệu nha. Đây cũng quá chi kỷ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vô Nhai Tử vậy mà giúp hắn đạo hiệu đều lấy tốt. Chương 04, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Nhất Kiếm Quyết Sinh Tử. Bác thần. Vô Nhai Tử từ tốn nói. Bác. Thần, bác thần. Dương Trần không tự chủ được, tự lẩm bẩm. Ngươi ngày gần đây đọc sách khắc khổ, vi sư lại muốn kiểm tra chữa nở dê ho cờ một phen, ngươi có biết bác thần ý gì? Vô Nhai Tử thanh âm ung dung truyền đến. Dương Trần hít sâu hai cái, ổn định lại tâm thần. Luận ngữ có nói, vì chính lấy đức, thí dụ như bác thần, cư chỗ mà chúng tinh ủi chi. Bác thần chính là bác cực, bác đầu tinh chi ý, từ xưa đến nay, cao quý không tả nổi, chỉ thay mặt đế vương. Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu. Cái này tiểu bất điểm, lúc này là thật dụng công. Thậm chí ngay cả như thế thiên môn tri thức đều biết. Trẻ con là dễ dạy. Bác thần, gọi là tôn tinh, này cách cực quý, ngàn không gặp một, không phải vương hầu đại đế, chưa dễ có đây. Lại cổ ngữ có nói, lồng lộng bác thần tinh, càn khôn trấn quốc bảo, tại phong thủy kham dư bên trong, bác thần là tôn quý nhất chi địa. Vô Nhai Tử mở miệng khen ngợi, sắc mặt hồng nhuận, chuyên khí trí nhu. Sư phó đối Đồ Nhi ký thác kỳ vọng, Đồ Nhi chắc chắn chăm chỉ khổ học, để cầu phù diêu mà lên chín vạn dặm, phương không thẹn cho ân cần dạy bảo. Dương Trần ôm quyền không người, thần sắc cung kính. Tốt tốt tốt. Vi sư chờ lấy ngày đó. Vô Nhai Tử thoáng nhìn Lâm Hiên, phát hiện thần sắc hắn mừng rỡ, kích động, quay người nói ra. Hiên Nhi, ngươi năm nay mở y 4 tuổi, chính là bắt đầu tập võ niên kỷ, vi sư cũng muốn kiểm tra một chút ngươi, ngươi còn nhớ rõ lần trước nói tới võ đạo cửu phẩm a? Mười y 4 tuổi mới có thể bắt đầu tập võ. Nghĩ đến trên người mình dị dạng, Dương Trần trong lòng nghĩ hoặc, lập tức vỉnh hai, nghe. Sư phó có phương pháp giáo dục, đồ nhi tự nhiên là nhận biết. Lâm Hiên tiến lên một bước, không người nói ra, võ đạo chia làm nội kình, ngoại cương, thông huyền, mỗi cái cảnh giới chia làm ba phẩm. Dương Trần gật đầu. Cái này cùng hắn trong sách sở học là giống nhau. Võ đạo cửu phẩm như lên núi, tam trọng quan khẩu, chính hợp tinh khí thần đạo lý. Cửu phẩm đến thất phẩm là nội kinh kỳ, lục phẩm đến tứ phẩm là ngoại cương cảnh, tam phẩm đến nhất phẩm là thông huyền cảnh. Nội kinh kỳ luyện lục, mài ra, dịch cân, luyện tinh hóa khí. Ngoại cương cảnh dưỡng tạng, đoán cốt, tẩy tủy, luyện khí hóa thần. Thông huyền cảnh hoán huyết, khai khiếu, kim thân, luyện thần phản hư. Nhìn Lâm Hiên một chút, Vô Nhai Tử gật đầu tán thưởng nói, nói không sai, nhưng còn có để lọt. Thượng cổ thời đại, thiên địa linh khí mờ mịt, lợi cho tu hành, nhưng kinh lịch một trận đại kiếp về sau, linh khí khô kiệt. Thánh hiền thời cổ từ tiên đạo bên trong ngộ ra võ đạo, kinh lịch mấy ngàn năm phát triển, võ đạo mới hưng thịnh, có cửu phẩm phân chia. Lời nói rất đơn giản, Dương Trần nghe tới lại là đinh thai nhức óc. Võ đạo, tu tiên, hẳn là ta luyện đến bát cửu huyền công không phải võ công, mà là tiên pháp. Nhưng đã nơi đây đã mất linh khí, mình tu lại là cái gì tiên? Dương Trần trong lòng nghi hoặc. Nguyên bản hắn cho là mình tu chính là võ đạo, nhưng bây giờ nghĩ đến, mình giống như luyện sai lệch a. Người khác luyện võ ta tu tiên. Vô Nhai Tử tự nhiên không biết Dương Trần trong lòng nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn sờ lên râu ria, thấy sắc trời đã muộn, mở miệng nói ra, hôm nay dừng ở đây. Vâng, sư phó. Hai người không người cáo lui. Cáo biệt Vô Nhai Tử về sau, Dương Trần một lần nữa trở lại trong tàng kinh các, ổn định lại tâm thần. Mặc kệ là tu tiên vẫn là luyện võ, dù sao có thể mạnh lên là được. Dương Trần cầm lấy kiếm gỗ, không ngừng lặp lại lấy rút kiếm động tác. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được mình tại một chút xíu mạnh lên, không chút nào cảm thấy buồn thẻ. Thành công rút kiếm 40 lần, đánh dấu thành công, thu hoạch được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Lại là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Dương Trần vuốt vuốt có chút đau nhức tay phải, nhìn xem Bạch Thủ Thái Huyền Kinh giới thiệu, trong lòng vui mừng. Thái Huyền Kinh, đương thời trong truyền thuyết tuyệt học chí cao. Cứ nghe đã thất truyền nhiều năm, lần trước hiện thế vẫn là tại ngàn năm trước kia. Năm đó, nhất đại kiếm tiên Lý Thái Huyền, bằng vào Thái Huyền Kinh, một kiếm quang lạnh mửa y bốn châu, vô địch một thế. Dưới mắt, so sánh bát cửu huyền công nguyên thâm tựa như biển, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh lại là càng thêm thích hợp hắn lúc này tu hành. Dương Trần lật ra Thái Huyền Kinh, phát hiện trong đó có 24 phúc đồ quyển, đang cùng hiệp khách hành 24 câu thơ tương hô đối ứng. Thái sơ có đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Thái Huyền Kinh bao hàm toàn diện, có kiếm pháp, quyền pháp, khinh công, nội công. Thái Huyền Kinh lại là không thích hợp tại trong tàng kinh các tu tập. Vũ Hóa Tông bên trong chỉ có 3 người. Vô Nhai Tử đại hắn rất tốt, Lâm Hiên cùng hắn thân như huynh đệ. Dương Trần chưa từng nghĩ tới giấu giếm hai người tu hành, huống chi hắn cũng không gạt được. Vô Nhai Tử cảnh giới, nguyên sâu như biển, rộng lớn vô biên, hắn nhìn đều nhìn không hiểu. Ra tàng kinh các về sau, Dương Trần một đường tiến lên, đi vào phía sau núi đỉnh núi, đánh lên quyền. Thái Huyền Kinh bên trong tổng cộng có 3 chiêu quyền pháp, 3 chiêu kiếm pháp, 3 chiêu bộ pháp, cùng 3 chiêu thuật thổ nạp. Nhàn quá tín lăng ẩm. Trên vách đá, Dương Trần trước mặt trống rỗng, động một tí chính là lật út nguy hiểm, non nớt khuôn mặt lại thanh thản mà tự nhiên. Cánh tay giãn ra ở giữa, ung dung ra quyền, động tác chậm chạp, như lão nhân quét rác, sĩ nữ thêu hoa, lại mang theo khó tả ý cảnh. Ngũ nhạc đảo vi khinh. Mắt thấy sắp rơi vào dưới vách núi, Dương Trần bước chân nhất chuyển, quyền ý biến đổi, năm ngón tay co vào, như ngũ nhạc độc tôn, sừng sững mà thâm trầm. Ông. Quyền trường ép xuống, gân cốt cu nở dê văng lên, giống như ngũ nhạc sụp đổ, lật út mà xuống, bá đạo mà uy nghiêm. Tung tử hiệp cốt hương. Đánh tới một chiêu này lúc, Dương Trần ánh mắt biến đổi, hai mắt đỏ bừng, sát ý lăng nhiên. Cũng dư tâm chỗ thiện này, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Cả người hắn như là hiệp khách xuất hành, tướng quân xuất trinh, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Quyền động, gió lớn nổi lên. Trong bất chi bất giác, Dương Trần tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến một cái giai đoạn mới, ba chiêu quyền pháp biến ảo ở giữa, liền thành một khối. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua. Dương Trần quyền cước lần nữa nhất chuyển, chậm lại. Đồng dạng là như là sĩ nữ thêu hoa, lão nhân quét rác, lần này lại mang theo uy nghiêm cùng sắc ý, lấy chậm đánh nhanh, như hô hấp thông thuận. Hoa, một mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống. Dương Trần thân hình khẽ động, quyền cước lại lần nữa lên một cái cấp độ. Nhất cử nhất động, thần lai chi bút. Chiêu thức như ý. hạ bút thành văn. Một lát sau, Dương Trần thu quyền mà đứng, lưng vẩy một cái, sau lưng kiếm gỗ ra khỏi vỏ. Ầm. Ngân quang chợt phá, kiếm quang buôn tẩu như lôi đình, mặc hoa phi điện. Thập bộ sát nhất nhân. Thoát kiếm tất tiền hành. Cứu Triệu Huy kim truy. Ba chiêu kiếm pháp, đồng nhiên mà qua, kiếm quang xe lạnh, khoan thai trở lại. Vẫn là kém một chút cái gì. Có nhiều chỗ, quá mức câu nệ, quyền pháp của ta cùng kiếm pháp bộ pháp, kỳ thật có chỗ tương đồng. Nghĩ đến cái này, Dương Trần sắc mặt nhất định, lần nữa thi triển. Lần này, hắn đem kiếm pháp cùng quyền pháp tương hợp, quả nhiên có khác biệt cảm giác. Tay phải hắn cầm kiếm, kiếm quang liệt không, tay trái bóp quyền ấn, ngũ nhạc lật út, đã có kiếm khách nhẹ nhàng phong mang, lại có quyền cước cương mãnh bá đạo. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, Dương Trần đột nhiên bước chân đạp mạnh, nhún người nhảy lên, một quyền một kiếm, như tự nhiên, gió giúp người thế, động tác càng phát ra thoải mái lâm ly. Trước một khắc, còn tại tuyệt bích chi đỉnh. Nháy mắt sau đó, người đã tại vách núi trên bình đài. Một bước 10 trượng. Đây cũng là hắn đem bộ pháp quyền cước kiếm pháp, tất cả đều dung hợp quy nhất, mới có loại hiệu quả này. Dương Trần vô vô bộ ngực, vừa lòng thỏa ý, thả người nhảy lên, trở về tàng kinh các. Tuế nguyệt không dấu vết, thời gian qua nhanh, mỗi ngày rút kiếm, khổ tu không ngừng. Một ngày này, Dương Trần rút kiếm số lần đạt tới 100 lần, bên tai quả nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Thành công rút kiếm 100 lần, đánh dấu thành công, thu hoạch được nhất kiếm quyết sinh tử. Chương 05, 10 năm về sau, nhất phẩm đỉnh cao nhất. Nhất kiếm quyết sinh tử. Nhìn qua trong đầu, liên quan tới môn này kiếm kỹ ghi chép, Dương Trần sắc mặt vui mừng. Môn này kiếm kỹ rất khủng bố. Không phân cao thấp, chỉ quyết sinh tử. Xuất kiếm trong nháy mắt, sinh tử đã quyết. Đây mới thực là kiếm tu kỹ năng, không xuất kiếm thì đã, xuất kiếm tất quyết sinh tử, không có phẩm giai, không có giới hạn, nhưng có một cái cực lớn thiếu hụt. Nếu như xuất kiếm tín niệm không đủ mạnh, nó liền sẽ càng ngày càng yếu, trái lại, xuất kiếm tín niệm càng mạnh, nó liền sẽ càng ngày càng mạnh, vĩnh vô chỉ cảnh. Chuyện này với hắn người mà nói là thiếu hụt, với ta mà nói, lại là không coi vào đâu. Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nắm trong tay kiếm gỗ, ánh mắt kiên định. Rút kiếm cùng cái khác đánh dấu hệ thống quán đỉnh truyền công khác biệt, thực lực của hắn đều dựa vào mình một chút xíu luyện ra được, tuyệt không nửa phần hư giả. Nói ngắn gọn, hệ thống chỉ là phụ trợ, quyết định hắn hạ cuối, hạn mức cao nhất cao bao nhiêu vẫn là phải nhìn tự thân cố gắng. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, hết thể còn cần dựa vào chính mình. Đương một người có thể không phân nóng lạnh, không phân nhật nguyệt, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày làm một chuyện, lâu dài xuống tới, lượng biến gây nên chất biến, loại biến hóa này là cực kỳ đáng sợ. Dù sao đây là một cái không nói khoa học tu hành thế giới. Ở cái thế giới này, Dương Trần tựa như kiếp trước cái nào đó đầu trọc, rút kiếm tiến bộ là vô bờ bến. Hắn mỗi ngày có thể bản thân cảm nhận được biến hóa của mình, mình mỗi ngày đều đang mạnh lên không nói, hắn lòng cầu đạo, cũng tại một chút xíu trở nên càng thêm kiên định. Dần dần, trên người hắn mà ho ý tinh thần bắt đầu hiển hóa. Cái gọi là hỏi tinh thần, nói ngay vị trí, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, cũng dư tâm chỗ thiện này, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Cái này nhất định phải có không biết sợ, đại khí phách, trí lớn, đại trí tuệ. Rút kiếm số lần, từ một lần đến 10 lần lại đến 100 lần, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Chôi kiếm này, không có ta nghĩ đơn giản như vậy a. Dương Trần nhìn qua trong tay chôi này kiếm gỗ, ánh mắt ung dung. Hắn phát hiện mình mạnh lên đồng thời, kiếm gỗ cũng đang mạnh lên, đồng thời phán định hắn rút kiếm thành công hay không, cũng tồn tại nhất định tỷ lệ vấn đề. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh mưa y bốn châu. Không khác, trăm hay không bằng tay quen. Nghĩ đến cái này, Dương Trần cầm lấy kiếm gỗ, một lần nữa đứng lên, mắt sáng như đuốc, tiếp tục hắn rút kiếm tu hành. A nhờ trăng chiếu xéo mà xuống, sườn đồi phía trên, cô lỏng ngâm phong mảnh gió mát, hàn phong thấu xương. Dấu kiếm. Dương Trần nà mờ trả tờ chuôi kiếm, toàn thân khí chất biến đổi, tinh khí thần cô động vì một, tất cả đều giấu ở vỏ kiếm bên trong, ngậm mà không phát. Rút kiếm. Một tấc lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, như điện như xương tuyết, trong lúc nhất thời ngay cả đường hoàng ánh nắng đều bị che giấu, phong mang tất lộ. Xuất kiếm. Huy kiếm quyết mây bay, kiếm gô ra khỏi vỏ, không khí như chiếc gương, từng khúc vỡ ra, một đạo thật dài bạch tuyến, kéo dài mấy trượng, thật lâu chưa suy. Trên đỉnh núi, Tịch Liêu hoang vu, gió đêm hô hô quét ngang tứ ngược, như quỷ khóc thần gào, Dương Trần thần sắc đạm mạc, càng không ngừng rút kiếm, huy kiếm, khổ tu không chỉ. Đêm dài đằng đẵng, duy kiếm làm bạn. Trong bất chi bất giác, cả người hắn tựa như là một cái ngọc thô, mỗi lần rút kiếm đều là tại tạo hình, rèn luyện, chờ đến bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đoá. Sắc bén, cao ngạo, tuyệt thế. Thời gian như nước chảy, đông nhiên mà qua, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Chỉ trước mắt, đã là 10 năm về sau. Lúc rạng sáng, nắng sớm mờ mờ, ánh nắng chiếu xéo mà xuống, sương mù bừng bừng như tiên cảnh thật lâu. Trên đỉnh núi, một thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng lên, tóc đen thanh sam, theo gió phiêu lãng, khí chất lạnh lùng, một phái kiếm tiên phong phạm. Nhìn kỹ phía dưới, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ phi thường, dù cho người mặc vải thô thanh sam, cũng giống như suối thanh thủy triệt, quân tử như trúc, trên thân từ đầu đến cuối lộ ra một cô khó tả xuất trần tiên khí. Nhất làm cho người chú mục là ánh mắt của hắn, như ra khỏi vỏ chi kiếm, hàn quang ẩn hiện, chìm mà có phong, lại làm cho người chưa phát giác lãnh khốc, ngược lại cầu thả, nhỏ cũng hàm chi, bằng thêm mấy phần khiêm cẩn nhân tử, nhuận vật im ắng trung dung cảm giác. Phong thần tuấn lãng, khí chất vô song. 10 năm A. Dương Trần ánh mắt ung dung, nhìn về phía chân trời, thay đổi khôn lường, đống nhiên mà thôi. 10 năm bên trong, Lâm Hiên nhập thế tu hành, thanh danh vang dội, đã đứng hàng thiên hạ anh kiệt bảng bên trong, tiêu giao anh hùng trưởng, uy chấn một phương. Dương Trần lại là khô thủ Vũ Hóa Tông, cả ngày phí thời gian, không có tiếng tăm gì, khí tức trên thân càng là trống rỗng, tựa như phàm nhân. Hắn sớm đã đến phản phát quy chân chi cảnh. 10 năm bên trong, Dương Trần rút kiếm tu hành, chăm chỉ không ngừng. Ban ngày rút kiếm đọc sách tu hành Thái Huyền Kinh, ban đêm khổ luyện quan tưởng bát cửu huyền công, lại thêm mỗi ngày đánh dấu, thu hoạch không ý tờ. Trong tay kiếm gỗ cũng thay đổi thành một thanh ô vỏ trường kiếm. Đen nhánh, hẹp dài, cổ lão, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Kiếm gỗ rực rỡ hẳn lên, đã thông linh, huy kiếm lúc có thể phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, rất là huyền bí. 10 năm nóng lạnh, tinh thần vào lòng, lại nghe phong âm, kiếm minh tranh tranh, Dương Trần cũng là chưa phát giác nhàm chán, ngược lại say mê trong đó. 10 năm, rút kiếm đánh dấu 10 vạn lần. Vũ Hóa Tông tất cả đạo vận bị hắn càn quét không còn, đoạt được vô số. Từ cả người trang phục, liền có thể gặp đốm. Dưới mắt, tay hắn cầm ô vỏ trường kiếm, người mặc Thái Huyền đạo bào, eo xách càn khôn nhật nguyệt hồ lô, chân đạp mây bay lướt sóng dày, một thân thần trang. Mà đây chỉ là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận thôi. Liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng không biết, trong thức hải của mình, bị xưng là thiên đỉnh không gian bên trong, có bao nhiêu quý hiếm vật. 10 năm bên trong, ngoại trừ ngoại vật, tự thân tu vi tiến bộ, càng rõ ràng hơn bất quá. Dương Trần chẳng những bát cửu huyền công có thành tựu, càng đem Thái Huyền Kinh hoàn toàn nắm giữ, liền ngay cả Vô Nhai Tử truyền thụ cho Cầm Kỳ thư họa, hoa tiểu y thuật đều tất cả đều đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở một tay. Hôm nay, Dương Trần liền muốn đột phá nhất phẩm thông huyền chi cảnh. Đại đạo thông huyền, thiên nhân hợp nhất. Hạo ngày càng cao treo, thanh phong quất vào mặt, Dương Trần ngồi xếp bằng đỉnh núi, lẳng lặng vận chuyển Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, đột phá nhất phẩm quan khẩu. Trong chốc lát, toàn thân huyết khí nghe tin lập tức hành động, như là 99 đầu chân long, cuồn cuộn mà đi, hầu như không cần hắn vận chuyển, liền tự hành ba tờ đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, khí hải tuôn ra, phát ra so nở dê lớn vô bờ thanh âm, sau đó một đạo sóng lớn đột nhiên xông lên trời, nhập lớn hành, qua bên trong quảng, cung điện khô nở dê lô, đàn bên trong, ngọc đường, trung phủ, kiên tỉnh. Dừng lại sát na, vận sức chờ phát động. Sóng lớn trong nháy mắt lan lộn, như vượt long môn, phóng lên tận trời, thẳng vào ấn đường, đăng lâm bách hội. Vâng! Ngay tại đăng lâm bách hội một nháy mắt, như là thiên địa sơ khai, hỗn độn sơ tích, Dương Trần mắt tối sầm lại. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa quang mang nở rộ, dẫn tới toàn thân hắn hủy hệ tờ di cờ hờ kịch liệt rung động, vậy mà như liệt diễm rào rạt bắt đầu cháy rừng rực, thế muốn thiêu tấn cửu trọng thiên. Toàn thân phát nhiệt, cửu dương tê động. Trong lúc nhất thời, liệt diễm cuồn cuộn, đồng bột khí huyết lập tức giải khai tất cả kinh mạch, cái gì kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, cái gọi là hai mạch nhâm đốc, hết thể lập tức toàn bộ triển khai. Hôm nay, ta nhập nhất phẩm. Dương Trần nhàn nhạt thì thầm, sau lưng đầy trời mây mù đột nhiên nổ tung, tứ tán bay lên như thiên tiên cùng say, loạn đem mây trắng vào nát. Tựa như ảo ngộng. Lúc này, gân thịt màng, bẩn cốt tủy, tất cả đều hoàn mỹ, huyết khí cuồn cuộn như dòng bản, ngưng tụ thành kim cương bất hoại thân thể. Giờ phút này, cửu khiếu đều mở, sinh tử huyền quan động, đỡ thông thiên địa chi cầu, đã thông huyền đại thành, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Bạch. Dương Trần mở mắt ra, ánh mắt như điện, chợt lóe lên. Lấy bát cửu huyền công vì hạch, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh làm phụ, hắn ngưng luyện mà thành huyền thiên vạn hóa cương khí, trước nay chưa từng có, lúc này quán thông toàn thân. Thông huyền chi đỉnh, đương thời nhất phẩm. Trần Nhi. Vô thủy trong điện, Vô Nhai Tử lòng có cảm giác, ánh mắt ung dung, nhìn qua trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia, ve mặt hốt hoa nở dê. Thế gian thiên tài như cá giết sang sông, nhưng giống Dương Trần như thế chăm chỉ thiên tài, lại là một cái đều không có. Liền ngay cả trong Phật môn khổ hạnh tăng khắc khổ trình độ, cũng khó có mình đệ tử này 1%. 16 tuổi nhất phẩm, nhìn như ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cái này tiểu bất điểm chẳng những thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, liền liên tâm trí chi cứng cỏi cũng là viễn siêu thường nhân a. Vô Nhai tử tự lẩm bẩm, tâm tình phức tạp. 10 năm, dòng dã 10 năm, chỉ có hắn biết Dương Trần 10 năm này là thế nào tới. Người khác đang ăn uống vui đùa thời điểm, hắn tại tu luyện. Người khác tại tận tình thanh sắc thời điểm, hắn tại tu luyện. Người khác tại cùng người yêu liếc mắt đưa tình thời điểm, hắn tại tu luyện. Ngoại trừ ngẫu nhiên hướng hắn cầu dạy bên ngoài, Dương Trần tiểu gia hỏa này cơ hồ không giờ khắc nào không tại tu luyện. Buồn kẻ bản thân lì hệ nờ là một loại cực hình, đói khát, ra rời, sợ hãi, sầu lo. Tựa như vô số cây roi, đang không ngừng quật lấy hắn. Nhưng hắn chưa phát giác không nghe thấy, ngàn mài vạn kích còn kiên kình, mặc cho nhị đông tây nam gió bấc. Hắn, tựa như là một cái không biết mệt mỏi quái vật, không có bằng hữu, không có bạn lữ, chỉ có kiếm trong tay. Tu hành như lên núi, Dương Trần cầm kiếm hỏi, yên lặng leo lên, vượt qua một tòa lại một tòa đại sơn, vượt qua một vị lại một vị thiên tài. Thế gian có lẽ có so với hắn thiên phú người càng tốt hơn, nhưng tuyệt đối không có so với hắn càng cố gắng người, chí ít Vô Nhai tử hành tẩu trên thế gian trăm năm, chưa bao giờ thấy qua. Loại này đại nghị lực. Nô, cũng không biết tiểu gia hỏa này là học của ai. Vô Nhai tử rút cọng râu, lẩm bẩm một câu. Dương Trần mỗi ngày chính là không ngừng giấu kiếm, rút kiếm, xuất kiếm, đơn điệu làm cho người giận sôi. Loại này buồn kẻ trình độ trước nay chưa từng có, cho dù lấy Vô Nhai tử ánh mắt đến xem, cũng đành phải nói một tiếng bội phục. Nhất phẩm A, xem ra rút kiếm nhập giang hồ ngày ấy, không xa. Chương 06, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Rút kiếm nhập giang hồ, bẻ gãy thiên hạ binh. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng đương trăm vạn sư. Vô Nhai tử sờ lên râu ria, chẳng biết tại sao, hắn đã bắt đầu ước mơ ngày đó đến. 10 năm bên trong, nhìn xem Dương Trần một chút xíu mạnh lên, Vô Nhai tử mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thực trong lòng mừng thầm không thôi. Giống như là loại kia nhìn xem con cái trở nên nổi bật mừng thầm, cũng là một loại biết được con cái bí mật ngầm hiểu lẫn nhau mừng thầm. Các ngươi biết hắn là ai đồ đệ a? Các ngươi biết hắn tại sao lại mạnh như vậy a? Ừ, ta biết. Đương nhiên, kỳ thật Vô Nhai tử cũng là kiến thức nửa đời. Nhìn xem Dương Trần rút kiếm, hắn thường xuyên nhìn ngủ, chờ vừa mở mắt nhìn liền phát hiện Dương Trần cảnh giới đột phá. Hắn chỉ có thể đổ cho ông trời đền bù cho người cần cù. Vì thế, ngẫu nhiên Lâm Hiên muốn lười biếng, Vô Nhai tử liền sẽ lên cơn giận dữ hét, nghiệt đồ, ngươi xem một chút người sư đệ. Trước mặt 4 năm là hắc ám kỷ nguyên, Lâm Hiên vì thế khổ không thể tả. 18 tuổi năm đó, đi ra Vũ Hóa Tông thời điểm, Lâm Hiên là mang theo nước mắt, khổ tận cam lai, từ đây biển rô nở dê mở cờ ca bơi, bầu trời mặc chim bay. Thụ sư đệ chi phối sợ hãi, từ đây một đi không trở lại. Trăng sáng sao thưa, sương lạnh đầy dã, yên lặng như tờ, củng cố xong cảnh giới về sau, Dương Trần đứng dậy, vừa muốn rút kiếm. Ừm. Đột nhiên, một chuỗi tiếng xe gió xa xa truyền đến, Dương Trần không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Vũ Hóa Tông bên ngoài là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, ít ai lui tới, 10 năm qua ngay cả cái quỷ ảnh đều không gặp được, chớ nói chi là bóng người. Nhưng bây giờ, lại có người đến, còn không chỉ một cái. Thái Huyền đạo bào khẽ động, hóa thành trường sam màu đen, Dương Trần thả người nhảy lên, vững vàng đứng ở cự mục chi đỉnh, xa xa nhìn lại, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài, hai tên người áo đen chính một trước một sau, lén lén lút lút hướng nơi này mà tới. Bọn hắn làm sao dám? Dương Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này hai tên người áo đen bất quá là lục phẩm ngoại cương cảnh, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Chỉ là lục phẩm, cũng dám tại Vũ Hóa Tông bên ngoài đi dạo. Đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế, không muốn sống nữa. Lúc này, phía trước tên kia người áo đen đi đến trước vách núi, ngừng lại, nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Thừa dịp lưu ly nguyệt sắc, Dương Trần lại là phát hiện cái này lại là tên nữ tử. Nàng thân hình thon dài, giờ phút này mặc bó sát người y phục dạ hành, trước sau lồi lõm, nhất là một đôi chân dài, thẳng tắp tinh tế, uyển chuyển tuyệt luân. Kỳ quái, làm sao nơi này cái gì cũng không có. Chân dài nữ tử tự lẩm bẩm. Không sai a, địa đồ ghi chép chính là ở chỗ này, làm sao lại không có. Vừa nói, nữ tử một bên từ trong ngực móc ra một bộ địa đồ, tinh tế nhìn lại. Có lẽ, tại núi này sườn núi phía dưới. Nghĩ đến cái này, nữ tử thả người nhảy lên, thân hình như yến, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Đúng lúc này, sau lưng tên nam tử kia cũng đến nơi này, cười lạnh, đồng dạng nhảy xuống. Quả nhiên không sai, đây cũng là vô thượng linh dược địa tàng hoa, truyền thuyết có thể thay đổi người thể chất, gia tốc tu hành. Dưới vách núi, nhìn qua trước mắt nở rộ hồng sắc tiểu hoa, chân dài nữ tử vui vô cùng, nhịn không được khoa tay múa chân. Nàng tên là Lâm Tăng Thậm, vừa mới rời núi, hành tẩu giang hồ. Tại trong lúc vô tình đạt được một bộ tàng bảo đồ, một đường thăm dò, trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới tìm tới nơi này. Địa tàng hoa, vô thượng linh dược. Dương Trần nghi hoặc, đây không phải mình tiện tay vứt bỏ tiểu hồng hoa a? Đột nhiên, Lâm Tăng Thậm toàn thân mềm nhũn, té ngã trên đất. Ừm. Lâm Tăng Thậm lơ ngơ, Dương Trần lại là thấy rõ ràng. Tên kia nam tử áo đen quỷ quỷ túy túy từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, quạt gió phiêu đãng, chân dài nữ tử liền toàn thân bất lực, ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, tên kia nam tử áo đen hiện ra thân hình, cười lạnh nói, Lâm cô nương, thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. Đang khi nói chuyện, nam tử lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trương mặt tái nhợt, ngũ quan khắc sâu, hai mắt hẹp dài, coi là một mỹ nam tử. Lại là ngươi, Tân Hải. Nhìn xem nam tử khuôn mặt, Lâm Tăng Thậm lại là sắc mặt đại biến. Nàng chẳng những nhận biết, còn có qua gặp nhau, nếu không phải trong lúc vô tình biết được chân diện mục, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ tâm sinh ái mộ. Tân Hải, giang sở Tần gia nhị công tử, riêng có quân tử chi danh, có thể xưng vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng, duy chỉ có Lâm Tăng Thậm biết, Tần Hải là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Ha ha, giang sở Cửu Châu chi địa, ngươi tự cho là có thể man thiên quá hải, lại không nghĩ rằng ta sẽ âm thầm theo đuôi đi, đêm nay mỹ nhân ta muốn, địa tàng hoa ta cũng muốn. Tân Hải ánh mắt hừng hực, dục hỏa cuồn cuộn, cũng thế, Đồng Lai Tiên Tông ẩn nấp công phu, lại há có thể là ngươi cái này dã lộ có thể khám phá. Lâm Tăng Thậm nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì? Không có vì cái gì, chơi vui mà thôi. Tân Hải trên mặt một bộ danh mãnh thần sắc, giống như cười mà không phải cười. Chơi vui. Lâm Tăng Thậm tiến lên một bước, toàn thân cương khí bừng bừng phân chấn, nổi giận nói. Trong sạch của mình, trong mắt hắn chính là chơi vui. Nàng xa xa không nghĩ tới, Tần Hải so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt, đơn giản không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng. Ha ha, muốn chiến. Đừng nóng nội, đợi lát nữa chúng ta chiến đến hướng đông. Tần Hải mặt mỉm cười, từng bước hướng về phía trước, nói, chờ chơi chán, ta sẽ phế bỏ ngươi võ công, lại đem ngươi đưa đến thanh lâu đi, để Lâm cô nương cả đời phú quý không lo, được chứ? Hèn hạ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tăng Thậm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, khí độc công tâm, mắt tối sầm lại. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Tân Hải cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước, đã thấy đến phía trước đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh màu đen. Ngươi là người phương nào? Dưới ánh trăng, nhìn xem Dương Trần gương mặt tuấn mỹ, Tân Hải lại có loại kinh diễm cảm giác. Hơn nửa đêm cãi lộn không ngừng, đều ảnh hưởng đến ta rút kiếm, hiện tại còn hỏi ta là ai? Cảm giác được trước mắt nam tử khí tức thường thường, Tân Hải sắc mặt buông lỏng. Ha ha, đừng tìm ta kéo những này có không có. Tân Hải mặt lộ vẻ khinh thường, ngữ khí khinh miệt. Ngươi không muốn chết, liền cút cho ta. Nghe được Tân Hải, Dương Trần bỗng nhiên cười, ngươi đang dạy ta làm việc. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, bây giờ, sinh tử của ngươi, từ ta trưởng khống. Tân Hải tiến lên một bước, cười lạnh nói, tiểu tử, nhớ kỹ, người đòi mạng ngươi, gọi Tân Hải. Xoẹt. Máu tươi dâng trào, phong mang hiện. Bình một tiếng, Tân Hải đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Gió lạnh thổi qua, không khỏi đến một trận tim đập nhanh quét sạch toàn thân, làn da có lưỡi đao cắt hoạch đâm nhói cảm giác. Tần Hải hai mắt đại trương. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt đã là tối đen, hai tay loạn xạ hướng về miệng vết thương sờ soạng, thình lình phát hiện cổ của mình chỗ đã máu tươi cuồn cuộn. Sao? Làm sao? Chuyện. Tần Hải tràn đầy không hiểu, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên nhìn lại. Ngươi quá nhiều lời, ta chán ghét người nói nhiều. Chỉ gặp, Dương Trần bàn tay buông xuống, trắng loan ngón tay như ngọc đầu ngón tay, lại là đỏ thắm một mảnh, máu tươi chính một giọt, rơi xuống. Yêu diễm làm người ta sợ hãi. Tân Hải dùng sức mở hai mắt ra, có chút minh ngộ, vừa rồi trong tích tắc ở giữa, lại là Dương Trần chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng từ hắn chỗ cổ một vòng mà qua. Một kích mất mạng. Chương 07, tí tách vắng lặng, rút kiếm xuống núi. Ngươi. Tân Hải dãy rủa lấy, muốn bắt lấy Dương Trần hai tay, lại bắt hụt. Trong lòng của hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trên thế giới vậy mà lại có nhanh như vậy kiếm thuật. Không, đó căn bản không phải kiếm thuật, mà là thuật giết người. Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, đánh gãy Tần Hải suy nghĩ. Đồng Lai ẩn nấp công phu, cũng không phải ngươi như thế dùng, huống chi ngươi thế mà tại ta Vũ Hóa Tông trước cửa dùng Đồng Lai công pháp, ngươi đây là tại muốn chết đâu, vẫn là muốn chết đâu. Tần Hải thần sắc kinh hãi, run run rẩy rẩy nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao giết ta? Như thế nào lại biết Đồng Lai tiên tông? Hô! Trăng sáng nô lên cao, phong thanh lật liệt. Dương Trần thanh âm giống như từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng, ta cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Dương Trần thần sắc đạm mạc, toàn thân khí chất biến đổi, vô hỉ vô bi. Tân Hải hai mắt đại trường, đổ vào vũng máu bên trong, thoi thoát. Khủng! Là ta xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi cũng sẽ chết, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ha 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 ha. Tân Hải trong lòng tràn đầy không cam lòng, ánh mắt khẽ động, không biết nghĩ tới điều gì, dính đầy vết máu trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng khoái ý, cười to lên. Đáng tiếc, trên thế giới này người tốt sẽ không chết, ác nhân sẽ không chết, chỉ có người ngu xuẩn sẽ chết. Dương Trần lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, con ngón búng ra, không có một gợn sóng, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Hô! Gió đêm ôn nhu, như đồng tình người hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, Tần Hải cả người giống như phong hóa. Hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, trên mặt đất trống rỗng, tung tích hoàn toàn không có, bao quát thi thể cùng quần áo hết thảy đều tiêu tán đến không còn một mảnh. Dịu dít anh! Làm xong đây hết thảy về sau, nghe được sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ, Dương Trần hờ hững quay đầu. Chỉ gặp, chân dài nữ tử mỹ nhãn như tơ, xuân tình nảy mầm, trên mặt đất như một đầu mỹ nhân xà vặn vẹo vòng eo, đoạt người tâm phách. Ẩm! Dương Trần ống tay háo vung lên, một trường vô ra, đem nó thể nội độc tố bức tán, quay người rời đi. Kiếm phổ trang thứ hai, cẩn thận xú nữ nhân. Đảo mắt đã là một tháng sau. Trong một tháng này, lại là gió êm sóng lặng. Nguyên bản trong dự liệu báo thù rửa hận, cũng không có động tĩnh chút nào. Một ngày này, lá rụng bay tán loạn, sương mù mông lung, cả tòa Vũ Hóa Tông phiêu phiêu miểu miểu, như là tiên cảnh. Vũ Hóa Tông bên trong đạo vận hao hết, đánh dấu đã mất hiệu quả, rút kiếm tu hành cũng đến bình cảnh. Dương Trần trong lúc rảnh rỗi, chính cầm cây chổi tại tảng kinh cắt trước quét rác. 10 năm a. Dương Trần quét xong về sau, ngẩng đầu nhìn trời, gặp lá rụng tung bay, ánh tà dương đỏ quạt như máu. 10 năm trước, mình chỉ là một cái tay trói gà không chặt hai đồng. 10 năm sau, mình đã là nhất phẩm thông huyền, đương thời ít có cường giả. Kiếp trước, khi 16 tuổi, ta đang làm cái gì? Dương Trần đột nhiên nghĩ đến. Kiếp trước 16 tuổi mình nên ngay tại học hành gian khổ, kỳ vọng có thể bằng vào thi đa y ho cờ cải biến vận mệnh của mình đi. Ngay tại Dương Trần nhìn trời khoan thai mơ màng lúc, Vô Nhai Tử lại là truyền âm mà đến, đem hắn gọi tới. Dương Trần nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, đã đứng ở Vô Thủy trong điện. Sư phó, tìm ta chuyện gì? Dương Trần nghi ngờ nói. 10 năm này bên trong, Vô Nhai Tử đối với hắn quan tâm đầy đủ. Tự mình truyền thụ cho hắn vũ hóa tuyệt học không nói, càng đem sở học dốc túi tương thụ, ngay cả cầm kỳ thư họa hoa y diệu cái này 7 hạng kỹ nghệ, đều hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Trần Nhi, ngươi đã đến. Vô Nhai Tử sờ lên râu ria, trên mặt vẻ đắc ý là thế nào đều không che giấu được. Phong thư này, ngươi cầm xem một chút. Vâng, sư phó. Dương Trần tiếp nhận thư tín, nhìn lại. Thư nhà. Mình cô nhi một cái, đột nhiên xuất hiện cái người nhà. Mở ra thư tín về sau, Dương Trần có chút nhíu mày. Thông qua phong thư này bên trong nói, hắn xuất từ Giang Sở Dương gia. Khi còn bé bởi vì trong gia tộc loạn, hắn bị ép cùng phụ mẫu tách ra, tại phụ thân hắn Dương Thiên Trùng hoạch Dương gia gia chủ chi vị về sau, liền ngày ngày phái người tìm kiếm hắn. Hơn 10 năm về sau, Dương gia rốt cục tìm được Vũ Hóa Tông, nhưng bởi vì Dương Trần gia gia đột nhiên bệnh nặng, Dương Thiên thân là gia chủ, không thoát thân được chạy đến, lúc này mới phân công người đến đây Vũ Hóa Tông, mời hắn trở về. Giang Sở Dương gia. Xem ra cái này Giang Sở Dương gia cũng không đơn giản à, thế mà có thể tìm tới Vũ Hóa Tông. Vũ Hóa Tông xuất thế tu hành, người trong giang hồ nghe qua tên hắn rất nhiều người, nhưng biết Vũ Hóa Tông tông môn chỗ cũng rất ít. Xem xong thư về sau, Dương Trần ổn định lại tâm thần, hỏi, sư phó, thư này bên trong lời nói, là thật là giả? Hơn phân nửa là thật, Giang Sở Dương gia là uy tín lâu năm thế gia, lão gia tử bệnh nặng, vấn đề này trên giang hồ đã sớm truyền ra, càng là phát ra treo thưởng, ai có thể tìm tới Dương gia thất lạc bên ngoài bảo bối cháu trai, liền có thể đạt được hoàng kim và lượng. Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, huống chi bây giờ Dương gia thế nguy, Giang Sở nội loạn, đây cũng là trên đời đều biết sự tình. Tần gia Tần Hồng càng là thừa dịp loạn mà lên, muốn nhất thống Giang Sở, phụ thân ngươi lời nói lại là có để loạn. Tần Hồng. Hắn rất lợi hại. Dương Trần hiếu kỳ hỏi. Tần Hồng bắt nguồn từ không quan trọng, được cho kiêu hùng hai chữ. Vô Nhai Tử ánh mắt khẽ động, lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra. Đương nhiên, Tần Hồng sở dĩ dám mưu đồ Dương gia, nói đến còn cùng ta Vũ Hóa Tông hơi khô hệ. Ồ. Dương Trần sắc mặt nghi hoặc. Tần Hồng chi tử Tần Tuyệt bái sư Hải Ngoại Tiên Đảo, cũng là thượng cổ đạo môn truyền thừa, mà lại kỳ tông cửa cùng ta Vũ Hóa Tông oán hận chất chứa đã lâu. Vô Nhai Tử thản nhiên nói. Trần Nhi, cái này Giang Sở đại hội, nói cho cùng vẫn là xem chính ngươi, ngươi nếu muốn chặt đứt Trần Duyên nhân quả, lần này liền đi đi, ngươi nếu không nghĩ để ý tới phàm trần tục sự, ta liền tự mình xuống núi một chuyến. Gặp Dương Trần thật lâu không có phản ứng, Vô Nhai Tử sờ lên râu ria, bổ sung nói. Xuống núi. Dương Trần ngược lại là hơi kinh ngạc. Sư phó lại muốn tự mình xuống núi. Dòng dã một giáp, liền liền lên lần Lâm Hiên nhập thế, Vô Nhai Tử đều không có xuống núi một bước, bây giờ lại phải xuống núi rồi. Tuy nói không chỉ là vì hắn, nhưng Vô Nhai Tử trong lời nói quan tâm lộ rõ trên mặt. Xem ra cái này hải ngoại tiên đảo cùng Vũ Hóa Tông ân đoán, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Đồng Lai Tiên Tông tựa hồ là thuộc về hải ngoại tiên đảo, không phải là mình chuyện giết người sự việc đã bại lộ rồi. Trời xui đất khiến dưới, lại là liên lụy đến Dương gia, đây cũng là Dương Trần xa xa không có nghĩ tới. Máu nồng tại máu, sư môn ân đoán, về tình về lý, chính mình cũng nên tiến đến. Dương Trần tâm thần đấu chuyển, tĩnh cực tư động. Huống chi dưới mắt Vũ Hóa Tông đã không có đạo vận, hắn ở đây rút kiếm đánh dấu cũng vô dụng, không bằng rời núi một nhóm, tranh thủ đột phá truyền thuyết chi cảnh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Trần ôm quyền khom người nói, sư phó, đồ nhi nguyện đi. Sư huynh của ngươi nhập thế tu hành 6 năm, gần nhất lại là đoạn mất tin tức, vì sư nơi này có cái cẩm nang, chờ Giang Sở chuyện về sau, ngươi lại mở ra. Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra cái cẩm nang, đưa tới. Vâng. Dương Trần khom người cúi đầu, thu qua cẩm nang về sau, liền cong trường kiếm, hướng Giang Sở mà đi. Khắp núi hương phong, nhẹ nhàng rớt xuống, gió thu tí tách vắng lặng. Chợt lao nhanh mà phanh phái, như sóng cả đêm kinh, mưa gió đột nhiên đến. Đây là hắn 10 năm qua lần thứ nhất rời đi Vũ Hóa Tông. Chương 08, Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng. Vũ Hóa Tông, xây dựng ở Vân Đỉnh Sơn Mạch phía trên. Được vinh dự gần thiên tri địa, từ xưa đến nay đều có mây cao nữa là cung truyền thuyết. Nơi này trùng trùng điệp điệp, cổ mục tinh mịch, là ít ai lui tới sinh mệnh cấm khu. Giờ phút này, Vân Đỉnh Sơn Mạch dưới. Một vị người mặc áo vải tiểu nam hài nhìn qua đầy trời lá rụng tung bay, tinh thần phấn chấn. Ra ra, trời thu đã tới, mùa xuân sẽ còn xa. Tiểu nam hài lanh lợi, theo lá phong luận vũ, nhảy mệt mỏi về sau, lê lấy giày, ngồi tại trên tảng đá, nhìn về phía bên cạnh một vị lão nhân. Đúng vậy a, mùa thu tới, vạn vật túc sát. Mùa đông không xa, kế tiếp mùa xuân cũng sắp a. Lão nhân ánh mắt tĩnh mịch, nhìn qua trước mắt tung bay lá rụng, không biết nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, một đạo thanh cạn thanh âm truyền đến. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi biết Giang Thành như thế nào đi a? Một vị con ô vỏ trường kiếm thiếu niên áo xanh, mỉm cười nhìn xem tiểu Nam Hải. Gã thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Dương Trần, vừa định cầm kiếm đi thiên ngai, nhìn một chút thế gian phồn hoa, nhưng tuổi nhỏ tâm, luôn luôn có chút khinh cuồng. Hán, lạc đường. Giang Thành. Phía đông chính là. Lão nhân trầm mặc, ánh mắt có chút kinh nghi bất định, tiểu Nam Hải lại là cười cười. Ngơ ngác nhìn thoáng qua công trưởng kiếm Dương Trần, nhanh chóng mở miệng nói ra. Nơi này hướng đông, đi đến một ngày một đêm cũng liền đến. Gặp Dương Trần sắc mặt hòa ái, tiểu Nam Hải còn chủ động nói bổ sung. Chỉ là bên này quá khứ đạo phỉ rất nhiều. Nói đến đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua nơi xa, thấp giọng nói ra, ra ra nói với ta, bên này rất không yên ổn, thường thường có giết người cướp của sự tình phát sinh, ngươi nếu là muốn đi Giang Thành, vẫn là chờ lấy thương đội cùng một chỗ đi. Đạo phỉ. Dương Trần sững sờ. Cái nào đạo phỉ dám đến ăn cướp hắn? Vân Đỉnh Sơn Mạch thế mà còn có đạo phỉ rồi. Cũng thế, Lâm Hiên sau khi đi, không ai rời núi, dần dà, đạo phỉ cũng liền tụ tập. Tiểu Băng Hữu, các ngươi cũng là muốn đi Giang Thành a? Dương Trần ngồi xổm người xuống, cùng tiểu hài Nam Hải độ cao ngang bằng, vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, ta cùng gia gia muốn đi Lạc Châu mừng thọ, đại hiệp Vũ Cảnh Minh thọ yến muốn bắt đầu, vừa vặn muốn đi ngang qua Giang Thành. Tiểu Nam Hải một mặt sùng bái nói. Dương Trần cười nói, vậy ta cùng các ngươi đồng hành, có thể hay không? Tốt. Tiểu Nam Hải nhảy cấm hoan hô nói, ra ra, hắn cùng chúng ta cùng đi, có thể sao? Áo vải lão nhân nhẹ gật đầu, không nói một lời. Ra ra của ta thường xuyên dạng này, ngươi bỏ qua cho, hắn là cái người tốt, thường xuyên mua cho ta băng đường hồ lô ăn, đối đại ca ca, ta gọi Trương Tiểu Bảo, ngươi tên là gì à? Dương Trần. Dương Trần bóp một chút Tiểu Nam Hải mặt. Mỉm cười nói. Dáng dấp đẹp mắt, danh tự cũng tốt êm hai nhà, đại ca ca tương lai ngươi nhất định sẽ là cái đại anh hùng. Anh hùng. Tiểu Bảo, cái gì là anh hùng? Dương Trần nghi ngờ nói. Giống Vũ Cảnh Minh đại hiệp như thế trừ bạo giúp kẻ yếu, hiệp can nghĩa đảm chính là anh hùng. Tiểu Nam Hải cầm nắm đấm, nghiêm trang nói. Dương Trần cười không nói, mặc cho Tiểu Nam Hải lanh lợi địa lôi kéo tay của hắn, hướng Giang Thành mà đi. Trần Nhi. Còn chưa có trở lại a? Giang Thành Dương gia. Dương Thiên, vị này đương đại gia chủ, Giang Sở đệ nhất nhân, có thể xưng thâm bất khả chắc nhân vật ngay tại viện lạc bên trong nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, thở dài một tiếng. Gia chủ, tin đã đưa đến, Trần Thiếu Gia nhất định sẽ trở về. Sau lưng lão giả áo xám cung kính nói, đáy lòng thở dài một tiếng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, tung hoành một thế, làm việc quả quyết Dương Thiên, bây giờ chỉ là một vị lo lắng nhi tử phụ thân thôi. Nghe vậy, Dương Thiên trầm mặc nhìn trời một bên, không núp ních, trong lòng tựa như chặn lại khỏa tan ở dê đa lớn, bất ổn, khó mà bình tĩnh. Yên lặng thời gian rất lâu, lớn như vậy Dương phủ bên trong không có người nói chuyện, không có người đi lại, tất cả mọi người cảm nhận được Dương Thiên đối con trai độc nhất tưởng niệm chi tình. 16 năm, cũng không vội tại nhất thời, hiện tại thời điểm không còn sớm, Giang Sở đại hội nên bắt đầu. Vừa nói, Dương Thiên một bên thu thập xong cảm xúc, xoay người lại, chắp tay hướng trong thành quảng trường mà đi. Giang thành trung ương, một tòa cao tới 5 mét lôi đài sừng sững đứng lặng, tại dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang huy, bầu không khí túc sát mà yên tĩnh. Tại kia bốn phía lôi đài trên đài cao, ghế trống chỗ, phía dưới lại là đứng đầy thân hình cao lớn, mặc áo giáp, cầm binh khí thị vệ, khuôn mặt lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang. Dưới lôi đài, nguyên bản đám người run run, lúc này lại không khỏi an tĩnh lại, ngừng thở, không nhúc nhích nhìn qua trên đài. Hôm nay thế nhưng là 10 năm một lần Giang Sở đại hội, Giang Sở Cửu Châu chi địa người nói chuyện tề tụ, cộng đồng giải quyết tất cả phân tranh thời gian. Cái này cùng cuộc sống của bọn hắn cùng một nhịp thở, không khỏi bọn hắn không coi trọng. Đám người tự giác tách ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, lẳng lặng nhập tọa. Người cầm đầu thân thể bất phàm, không giận tự uy, xem xét chính là thân cư cao vị người. Kia là Hà Châu Lâm gia gia chủ Thiết Tý Lâm Đông. Đây là Giang Châu Phi Mao Thối Vương Phi, ngay cả hắn đều tới a. Nhưng Giang Thành làm sao chỉ có Tần Hồng Tại, một vị khác chủ nhà Dương Thiên đâu. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, một bộ cùng có vinh yên biểu lộ. Không hề nghi ngờ, lên đài mấy vị này, toàn bộ đều là Giang Sở khu vực lừng lẫy nổi danh, có thể xưng quát tháo phong vân đại nhân vật. Kỳ quái, vì sao Lạc Châu tới là một nữ tử? Đột nhiên, có Lạc Châu người âm thầm nghi hoặc. Đúng lúc này, bầu không khí biến đổi, vô số người bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía ngoài đoàn người đạo thân ảnh kia. Chỉ gặp, hắn giữa trán đầy đạn, đất rộng phương viên, bộ pháp vững vàng, những nơi đi qua, đám người như nước chảy, tự giác tách ra một con đường. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Bất luận là mọi người dưới đài, vẫn là trên đài Giang Sở chín thành chi địa người nói chuyện, nhao nhao sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía cái kia phong độ thành tao lịch sự nam tử trung niên. Giang Sở Dương gia. Đương đại gia chủ Dương Thiên. Dương Thiên chi danh, như sấm bên tai. Đương đại Dương gia gia chủ, bây giờ Giang Sở đệ nhất nhân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Cả đời có thể xưng truyền kỳ, lấy con thứ chi thân, tuyệt địa phản kích, đoạt được vị trí gia chủ, vô luận là võ công vẫn là mới có thể tất cả đều có thể xưng nhất đại thiên tiêu. Nhìn thấy Dương Thiên lên đài, trên đài nguyên bản nhập tọa trong 8 người, hết thể đứng lên, lúc này lại có nhân nhẫn không ở hừ lạnh lên tiếng. Dương Thiên sắc mặt bình tĩnh, vững vàng ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn thấy Dương Thiên nhập tọa về sau, những người còn lại mới lần nữa ngồi xuống, sắc mặt buông lỏng. Ngồi tại trên ghế bành, Dương Thiên nhàn nhạt nhấp một miếng trà, đối với mới hừ lạnh thanh âm, phảng phất giống như không nghe thấy, sau lưng lão giả áo xám vẫn không khỏi đến hai mắt nhắm lại, ánh mắt như điện địa từ 8 người trên mặt khẽ quét mà qua. Không ra hắn sở liệu, hừ lạnh người quả nhiên là Tần gia Tần Hồng. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là, lúc này Tần Hồng bên người chỉ có một lão bục, cái kia nghe nói tại hải ngoại tiên đảo học nghệ nhi tử, lại là không tại. Tần Hồng. Lão giả áo xám sắc mặt ngưng tụ, sắc cơ dấu dếm. Lão giả tên là Dương Thành, Dương gia cung phụng, từ nhỏ nhìn xem Dương Thiên lớn lên, trung thành tuyệt đối. Dương Thiên nhập tọa về sau, Giang Sở Cửu Châu chi địa đại nhân vật liền đều tới đông đủ. Trên đài cao, 9 người ngồi ngay ngắn ở bên trên, không nhanh không chậm niết trà, cũng không nói chuyện, cũng không hàn huyên, không khí ngột ngạt, chính là thần kinh lại thô to người, đều cảm thấy tình thế có chút không đúng. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Chương 09, nói anh hùng. Ai là anh hùng? Đột nhiên, Giang Châu Phi Mao Thối Vương Phi đặt chén trà xuống, liếc mắt đối diện nữ tử kia một chút, đột nhiên cười nói. Lạc Châu không ai rồi. Vậy mà phái ngươi một cái hoàng bao nha đầu tới. Ngồi tại Lạc Châu vị trí chính là một cái nữ tử áo xanh. Nàng mạng che mặt, khuôn mặt như vẽ, thân hình cao gầy, khí chất linh hoạt kỳ ảo mà trong vát, thân mang màu xanh sao y y, lộ ra giống như dương chi bạch ngọc cổ tay, như là tiểu thư khuê các. Nghe vậy, sắc mặt nàng bình tĩnh. Nhưng hắn phía sau tên kia áo đen lão nhân, lại là ánh mắt ngưng tụ, sát khí bốn phía. Tốt, Lạc Châu Tô lão thân thể khó chịu, cho nên mời Tô cô nương toàn quyền đại diện. Trên ghế bành, Dương Thiên ngón tay nhẹ chụp, từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Vương Phi hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Tên kia áo đen lão nhân cũng là ánh mắt khẽ động, lui trở về. Tần Hồng ánh mắt ung dung, lặng lặng nhìn qua trong tay nước trà, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, vô luận là trên đài tám vị đại nhân vật, vẫn là dưới đáy đám người, tất cả đều tâm thần chấn động. Đây chính là Dương Thiên Quyền Uy, một câu liền trừ khử phân tranh, Giang Sở Dương gia quả thật như mặt trời ban trưa, Dương Thiên càng là có thể xưng Giang Sở địa khu vua không ai. Tần Hồng tuy nói có thể xưng nhất đại kiêu hùng, khí thế bên trên lại là yếu đi nửa phần. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ tới, hôm nay là quyết định Giang Sở tương lai đi con đường nào thời gian, vô luận thân phận như thế nào, hôm nay chỉ lấy võ đạo luận thắng bại, sinh tử chớ luận. Dương Thiên ngồi tại trên ghế bành, ngôn ngữ ôn hòa mà bình tĩnh, dưới đài một mảnh lặng im, không một người dám lên tiếng. Sau khi nói xong, dừng lại một lát, Dương Thiên mới chậm rãi nói ra, trận chiến đầu tiên, bắt đầu. Dứt lời, Vương Phi lúc này cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, sau lưng tên kia khí chất lạnh lùng nam tử Vương Dương, thả người nhảy lên, leo lên đài đi. Lâm Đông, lần này ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Vương Phi cười lạnh nói. Nghe vậy, Lâm Đông sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm thật chặt chén rượu trong tay. Giang Châu cùng Hà Châu tương lâm, hai người riêng có ân oán, hôm nay sợ là không chết không thôi. Lâm Cung Phụng, phần thắng bao nhiêu? Lâm Đông quay đầu, đối sau lưng tên lão giả kia từ tốn nói. Kẻ này tuổi còn trẻ, nội kinh đại thành, nghĩ đến mới vừa vào thất phẩm không lâu, thiên tư tung hành. Lâm Thăng hít mắt, thản nhiên nói, nhưng ta là uy tín lâu năm thất phẩm cường giả, giết hắn không khó. Nói xong, mũi chân hắn đập mạnh, cả người bay lên cao cao, giống như là giống cây lao, rơi vào trên đài. Tốt! Dưới đài lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lâm Thăng râu bạc trắng đồng bền, người mặc áo vải, một phái phong phạm cao thủ, mà lại hiển lộ chiêu này thân pháp, quả thực bất phàm, ẩn ẩn có mấy phần ngoại cương cường giả phong thái. So sánh một mặt lênh khốc, người sống chớ gần Vương Dương, đám người lại là càng thêm thưởng thức Lâm Thăng phong độ. Lâm tiền bối, mời. Trên lôi đài, Vương Dương diện sắc lạnh nhạt, ôm quyền không người no y. Lời còn chưa dứt, hắn lại là thân hình bạo khởi, cả người như là mánh hổ xuống núi, một quyền đánh ra. Một quyền này, tốc độ nhanh chóng vô cùng, càng mang theo lệnh thấu xương kình phong, dẫn tới mọi người dưới đài cùng nhau biến sắc. Lâm Thăng thân là uy tín lâu năm thất phẩm cường giả, sắc mặt bình tĩnh, một trưởng vô gia, cương nhu cùng tồn tại. Nhưng Vương Dương thân thủ nhanh chóng, quyền kình cương mãnh, tay chân tề động, như là điên cuồng công kích, đánh cho Lâm Thăng thân hình nhanh lùi lại, lập tức đã rơi vào hạ phong. Tốt một tay Dương Đông kích Tây. Lâm Thăng nhanh chóng quát, hắn biết mình một trận chiến này thua không nghi ngờ. Vừa rồi cái kia một tay lên đài công phu không giữ lại chút nào, kinh lực còn không có chậm tới, vừa lúc bị Vương Dương để ở trong mắt, Dương Đông kích Tây, ra tay trước. Thoáng một cái mình lại là không có tiên cơ, huống chi mình tuổi già sức yếu, tuy nói khoảng cách lục phẩm ngoại cương chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này lại là cách biệt một trời. Như thế nào? Ta vị này Vương Dương huynh đệ, thế nhưng là thân thủ bất phàm, tuổi còn trẻ đã là thất phẩm nội kình, chỉ cần nuôi tới một phen nội tạng, liền có thể luyện kình thành cương, bước vào ngoại cương cảnh, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Trên đài cao, Vương Phi đảo mắt một chút, từ tốn nói, trên mặt vẻ đắc ý, lại là làm sao đều không che giấu được. Mấy người còn lại khẽ nhíu mày. Cái này Vương Dương bất quá 22 tuổi, trẻ tuổi như vậy thất phẩm cường giả, xác thực có thể xưng tiền đồ vô lượng, coi sắc mặt, không nói một lời, hiển nhiên là luyện quyền luyện đến thực chất bên trong người, không thèm để ý chút nào cái gì phong độ, chỉ để ý thắng thua. Loại người này, xác thực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư dị biệt, trong tràng ám lưu hung dũng. Toàn trường bầu không khí lập tức lạnh xuống, chỉ có trên lôi đài hai người giao chiến quyền cước tiếng va chạm, tiếng như buôn lôi. Trên đài cao, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, một trận chiến này mình phải thua. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, trên đài hai người rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Tuổi còn trẻ, lại không nói võ đức. Lâm Thăng một bên triệt thoái phía sau, một bên giận dữ hét, sắc mặt tường hồng một mảnh. Ra nở dê võ đức, vậy còn gọi người trẻ tuổi A. Vương Dương diện sắc khinh thường, oanh ra một quyền. Thủ lâu tất thua, Lâm Thăng né tránh không kịp, bị ngay ngực đánh trúng, thân hình nhanh lùi lại, thuận lên đài phương hướng bay trở về, chật vật không chịu nổi. Một quyền, Lâm Thăng bại. Sau khi hạ xuống, mọi người nhìn thấy Lâm Thăng trước ngực cái kia đạo dữ tợn vết thương, không khỏi sắc mặt phát lạnh. Một quyền này đánh cho Lâm Thăng ngực xương cốt đứt từng khúc, kém chút đem nó đánh xuyên qua, nếu không phải Lâm Thăng lệch nửa phần, lúc này đã trái tim bạo nát. Thấy thế, Vương Phi cười lạnh thành tiếng, Lâm Đông, một trận chiến này, ngươi phục hay không? Có chơi có chịu, kia phiến khu mỏ quặng, sau ngày hôm nay, liền về Vương gia người tất cả. Lâm Đông sắc mặt xanh xám. Ha ha ha. Vương Phi nghe vậy, cười đến càng phát ra thoải mái. Hắn mới mặc kệ sau này Giang Sở Cửu Châu chi địa ai làm chủ, trước tiên đem đến miệng thì tan lại nói. Trang lão, Lâm Thăng cũng là uy tín lâu năm thất phẩm cường giả, lại còn đánh không lại một cái vương dương. Lạc Châu vị bên trên, nữ tử áo xanh ánh mắt ung dung. Tiểu thư, kia vương dương thật không đơn giản, chỉ sợ sớm đã đến thất phẩm đỉnh phong, huống chi niên kỷ còn nhỏ, có hy vọng tiến thêm một bước, tương lai thành tiểu ngoại cương cũng chưa từng chịu không có khả năng. Sau người áo đen láo giả, mắt sáng như đuốc, nói. Không vào ngoại cương, quyền sợ trẻ trung. Kia Lâm Thăng dần dần già đi, mới vừa rồi còn tú một thanh khinh công, khí đều không kim thở, quả thực là đang tự tìm đường chết. Kia trang lão so với hắn như thế nào? Nữ tử áo xanh cười hỏi. Mọi người tại đây, ngoại trừ cái kia Dương gia cung phụng bên ngoài, còn lại đều là gà đất chó sành. Về phần kia Vương Dương A, ba chiêu là đủ. Áo đen lão giả thản nhiên nói, lưng ngửa thẳng, ánh mắt như điện, khí thế bất phàm. Tô tiểu thư nhẹ gật đầu, nhấp một miếng trà nóng, cười không nói, như không cốc cú lan. Bất quá, Dương gia này cung phụng thực lực bất phàm, nếu không phải trước kia thụ ám thương, chỉ sợ ta hôm nay ta cũng không phần thắng. Nghe vậy, nữ tử áo xanh mỉm cười. Trang lão, ngươi cứ yên tâm đi đánh chính là, ta Dương Châu Tô gia chính là võ đạo thế gia, ở đâu là những này thương nhân thế gia có thể so sánh. Lần này thụ Lạc Châu Tô lão gia tử mời, vì hắn đoạt được một cái giang sở thứ nhất, lại có gì khó. Vương Dương đánh bại Lâm Thăng, uy phong lẫm liệt. Dương gia trận doanh ở vào hạ phong, Tần gia một phương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thừa thắng xông lên cơ hội. Nhìn thấy Lâm Đông chiến bại, còn lại mấy tên thuộc về Tần gia trận doanh gia chủ, nhao nhao khiêu khích. Nhưng lúc này, trên tay mình đã mất nhân thủ nên chiến, chỉ có thể càng không ngừng nhượng lại trên tay tài nguyên, Lâm Đông sắc mặt xanh xám, lửa giận trong lòng rào rạt thiêu đốt. Các ngươi chờ lấy. Lâm Đông chăm chú địa nắm đuốt thành ghế, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đi theo chính là Dương Thiên, mà Vương Phi cùng chính là Tần Hồng, dưới mắt Vương Phi quát tháo, bọn hắn bên này lại là yếu đi một bậc. Trước tạm để các ngươi đắc ý một hồi, đợi lát nữa các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn phun ra. Lâm Đông dư quang lườm Dương Thiên một chút, gặp khuôn mặt bình tĩnh như nước, ổn thỏa điếu ngư đài, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói. Đồng nhiên, toàn trường tất cả mọi người đứng lên, thần sắc kinh hãi vô cùng. Chương 10, buôn lôi chớp, như yêu giống như ma. Trong nháy mắt, thắng liên tiếp 7 trận, vô song vô đối. Vương Dương đứng tại trên lôi đài, mặt mũi lênh khốc, nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên biết là thời điểm xuất thủ, tựa ở trên ghế bành, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đồng nhiên, toàn trường tất cả mọi người đứng lên, kinh hãi vô cùng. Trang lão, đây là có chuyện gì? Nữ tử áo xanh nháy nháy mắt, tràn đầy nghi hoặc. Trang lão không nói gì, ngược lại con ngươi co vào, lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu thư, lần này chúng ta muốn cắm. Nữ tử áo xanh biến sắc, đồng nhiên hướng trên đài nhìn lại. Chỉ gặp, trên lôi đài chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều một vị tóc hoa dâm lão giả áo xám, khí thế không hiện, nhược phong bên trong nến tản, dưới chân lôi đài lại từng khúc vỡ vụn, áo bào xám cổ động ở giữa, hắn toàn thân bao phủ tại trong màn điện quang hỏa thạch, trống rỗng mà đứng. Cương khí ngoại phóng, buôn đầu như lôi đỉnh, như yêu giống như ma. Đây mà vẫn còn là người ư? Có người run rẩy nói. Toàn trường đám người tất cả đều tâm thần chấn động, đây quả thực quá kinh khủng. Võ đạo cường giả cao cao tại thượng, cùng bọn hắn như là hai thế giới tồn tại, bình thường nhìn thấy cái nội kình cường giả, đã là cực hạn, nhưng trước mắt một màn này lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dưới đài không ai có thể nhìn thấy Dương Thành là như thế nào ra sân, nhưng bọn hắn đều tận mắt thấy đứng lơ lửng, đây là người có thể làm được. Trang lão trợn mắt tròn xoe, cơ hồ là gần từng chữ một, tứ phẩm ngoại cương, chân đạp hư không. Dương Thành lại là tứ phẩm ngoại cương cường giả, mà lại là khoảng cách thông huyền cách xa một bước đại cao thủ. Nếu là năm đó không có thụ thương, chỉ sợ lúc này đã là bên trên tam phẩm thông huyền cường giả. Mà dưới mắt dạng này đại cao thủ, trong giang hồ đều là uy chấn một phương nhân vật, vậy mà lại khuất thân làm một cái gia tộc cung phụng. Toàn trường đống nhiên giật mình, Dương Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh, nhấp một miếng trà, mỉm cười, nhìn xem trên lôi đài. Đứng đấy nhận thua, vẫn là quỳ chịu chết, ngươi chọn một. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Dương Thành chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, thuận miệng nói. Ngươi. Vương Dương diện màu tóc lạnh. Hắn từ khi đi vào lục phẩm về sau, chưa bao giờ có lớn như thế cảm giác nguy cơ, mình nếu là hiện tại không nhận thua, tuyệt đối sẽ chết. Nhưng hôm nay toàn bộ giang sở người đều đang nhìn nơi này, nếu là một bước này mình lui, dũng khí vừa mất, chỉ sợ sau này cũng không còn có thể bước vào ngoại cương cảnh. Mời. Vương Dương ôm quyền không người, sắc mặt ngưng trọng. Người ra tay đi. Dương Thành sờ lên râu ria, thản nhiên nói, nếu có thể để cho ta lui ra phía sau một bước, tính ngươi thắng. Vương Dương nghe vậy, lập tức giận dữ. Hắn nói thế nào cũng là thất phẩm cường giả tối đỉnh, huống chi vẫn là trẻ tuổi nóng tính người, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, dù là ngươi là tứ phẩm ngoại cương cảnh, cũng không thể như thế vũ nhục tại ta. Giết! Vương Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt. Tại dưới thái dương lóe ra kim loại quang huy, cả người cơ bắp nâng lên, nổi gân xanh, răng khắp nơi, như là một cái cương thiết cự nhân, đánh đâu thằng đó. Lôi đài chấn động, sát phạt ngút trời. Trang lão, đây là có chuyện gì, cái này Vương Dương vì sao đột nhiên mạnh một mảng lớn. Trên đài nữ tử áo xanh quay đầu, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Tiểu thư, Vương Dương là thật liều mạng, đây là võ đạo xả thân kỹ, không ra 10 chiêu, liền sẽ kiệt lực mà chết. Trang lão lĩnh hội nó ý, thấp giọng nói. Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Vương Dương. Vương Dương lúc này toàn thân đen nhánh, tại dưới ánh mặt trời tản ra kim loại quang trạch, như là một cái cương thiết cự nhân, cất bước xung quyền, đánh cho không khí chấn động. Lực lượng chi lớn, không thể tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, Lâm Thăng vừa mới chuyển tốt sắc mặt lại thay đổi 3 phần, Vương Dương vẫn là ra nở dê võ đức, nếu là khi đó mình bị đến bên trên như thế một chút, một quyền liền bị đánh chết. Phanh phanh phanh. Vương Dương toàn lực ứng phó, khí thế kinh người, như là một tòa xe tăng đồng dạng trên đài mạnh mẽ đâm tới, Dương Thành lại là sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy nắm đấm sắp lâm mặt lúc, bàn tay mới nhẹ nhàng vỗ. Vỗ phía dưới, Vương Dương cả người đều bay ngược trở về. Bình một tiếng, nặng nề mà té ngã tại dưới lôi đài, toàn thân ma u tươi trà y đầm đi a. Phúc! Vương Dương thân hình run rẩy, phun máu phè phè, bộ ngực lo mở, lại không nửa điểm âm thanh. Một trường ra, Vương Dương chết. Dưới đài tĩnh mịch một mảnh, nhìn xem cái kia vô đánh chết Vương Dương lão nhân, chỉ gặp hắn lắc đầu nói, làm gì như thế, qua 20 năm nữa, ngươi chưa hẳn không thể cùng ta vượt qua 2 chiêu. Sau khi nói xong, Dương Thành đảo mắt toàn trường, chậm rãi nói, còn có ai? Trên đài cao, Cửu Châu chi địa gia tộc tề tụ, lại không một người lên tiếng. Tần gia một phương gia chủ nhóm càng là mấp máy trà, không nói một lời. Lúc này, trên đài truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. To như vậy giang sở không ai sao, vậy mà từ một vị lão nhân quát tháo. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Tần Hồng tùy ý tựa ở trên ghế bành, ăn hoa quả, sắc mặt khinh thường. Dương Thiên uống một ngụm trà, ung dung nói ra, làm nghe Tần huynh thiết quyền vô địch, hẳn là muốn tự mình hạ tràng. Không phải vậy, ta nơi nào sẽ là Dương cung phụng đối thủ a? Tần Hồng lắc đầu bật cười. Các đại thế gia gia chủ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không hiểu. Tần Hồng sau lưng ngoại trừ vị kia không người lão buộc bên ngoài, nơi nào còn có những người khác. Nhưng lão nhân kia bước chân phù phiếm, xem xét liền không phải luyện võ bên trong người. Nói đến kỳ quái, cái này giang sở đại hội không phải Tần Hồng muốn triệu khai a, làm sao không thấy hắn người ra sân. Mọi người dưới đài trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Thần gia chu lời ấy ý gì? Lâm Đông nghe vậy, lập tức giận dữ nói, hẳn là ngươi là muốn lật bàn hay sao? Đã như vậy, kia vừa rồi thắng bại, cũng liền hết thể không đếm. Hắn một bên nói, một bên lạnh lùng đảo qua toàn trường, đống nhiên khinh bị nói, Tần gia chu quả nhiên là đầy trời đại dũng, mang theo như thế mấy tên thối cá nát tôm, cũng dám tới tham gia giang sở đại hội. Còn lớn hơn thả hùng biện, muốn lật bàn làm một vô lớn. Sợ không phải mất trí đi. Kỳ thật không riêng Dương gia trận doanh người không hiểu, liền ngay cả Tần gia trận doanh các gia chủ đều là một trận mơ hồ, liếc nhau, yên lặng không nói. Tần Hồng sau lưng xác thực trống rỗng, một cường giả đều không có, cũng không biết là nơi nào tới dũng khí làm ra bực này cử động. Lâm Đông mở lời kiêu ngạo, Tần Hồng vẫn là bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Không phải vậy, chỗ nào có thể lật bàn đâu, ta Tần Hồng nhất là yêu thích hòa bình, thân là giang sở trật tự giữ gìn người, có thể nào làm ra chờ cử động. Đã dưới mắt không người hạ tràng, kia khuyển tử liền trương dương một hồi. Sau khi nói xong, gặp thời điểm không sai biệt lắm, hắn phủi tay, đứng dậy, mặt hướng cửa thành, nhẹ giọng kêu lên, tuyệt. Cùng lúc đó, Tần gia người lập tức toàn bộ đứng lên, mặt hướng lấy cửa thành, thần sắc thành kính, không người cúi đầu. Đám người không hiểu, đây là tại làm gì. Cửa thành đóng chặt, giờ phút này càng là trống rỗng, nơi nào có người. Chỉ có Dương Thiên nao nao, ngồi thẳng người, hướng cửa thành nhìn lại. Đông nhiên, trên lôi đài Dương Thành thân hình chấn động, đông nhiên quay người, nhìn về phía cửa thành. Trang lão, ngươi thế nào? Nữ tử áo xanh gặp luôn luôn ổn trọng Trang lão, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, như là gặp được trong thiên hạ chuyện đáng sợ nhất vật. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nữ tử áo xanh chính tràn đầy không hiểu, đột nhiên nghe được dưới đài truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, biến sắc. Chương 11, cả đời tung hành, chưa hề lui bước. Nghe nói dưới đài trận trận tiếng kinh hô, nữ tử áo xanh cũng tò mò địa hướng cửa thành nhìn lại. Thanh thiên bạch nhật, mây cuốn mây bay, lúc này lại có một điểm đèn càng ngày càng gần, lúc đầu bất quá ha tờ vư nở dê lớn nhỏ, đảo mắt đã thành đậu nành. Lại xem xét lúc, ở đâu là cái gì điểm đen a, rõ ràng là một đầu màu đen cự ứng, lông vũ chạy xuôi nhàn nhạt hàn quang, để cho người ta sợ hãi. Nó, thần tuấn vô cùng, buôn lôi trục lãng, gào thét mà đến. Cự ứng công thành. Đám người giật mình, lần nữa phóng nhãn nhìn lại. Gặp kia cự ứng phía trên, lại đứng đấy một vị thanh niên mặc áo đen, lâm phong mà đứng, thân hình thẳng tắp như kiếm, khí thế ngưng mà không phát, lại đâm rách vạn cổ thương khung. Người kia là ai? Có người run rẩy nói. Đám người sắc mặt rét run, rung động không thôi. Đứng tại cự ứng phía trên, đón mênh mông cương phong, vậy cần mạnh cỡ nào tu vi cùng đám phách. Ngoại cương cường giả cũng bất quá có thể lăng không mấy chục trượng, không thể lâu dài, lại hướng lên bay, lạnh thấu xương cương phong đủ để đem người nghiền nát, hắn bay cao như vậy, đến tột cùng là thế nào làm được. Mọi người ở đây không hiểu lúc, đầu kia cự ứng đã bay tới cửa thành phía trên, cái kia đạo thân ảnh màu đen, nhảy xuống, cứ như vậy lăng hư đặc không, từng bước mà đến. Một bước mấy chục trượng. Tốc độ nhanh chóng, như là thuấn di. Trên bầu trời, khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, trong nháy mắt, hắn đã vững vàng đứng ở lôi đài trong hư không. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, Trang Lão hai mắt đại trường, run run rẩy rẩy nói, Thông Huyền. Con trẻ như vậy tam phẩm Thông Huyền cảnh cường giả. Giang Sở chi địa, lại có trong truyền thuyết Thông Huyền cảnh cường giả. Giữa sân chỉ có Tần Hồng sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem không trùng cái kia đạo ma thần thân ảnh, cười nhẹ nhàng. Tại toàn trường rung động ánh mắt dưới, thanh niên mặc áo đen chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Ba chiêu, bại ngươi. Dương Thành biến sắc, từ trong cổ họng phun ra một chữ, mời. Tuy nói hắn là tứ phẩm ngoại cương cảnh, nhưng tam phẩm thông huyền cùng ngoại cương chênh lệch chi lớn, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Ngoại cương nhập thông huyền, vạn người không được một. Nhìn qua Tần Tuyệt, Dương Thành thần sắc ngưng trọng vô cùng, mũi chân khẽ động, một lần nữa rơi xuống đất, tựa hồ chân đạp đại địa mới có một tia cảm giác an toàn. Thân hình khẽ động ở giữa, hắn bày ra một cái sừng sững như núi tư thế, xương sống như rồng, toàn thân phát lực, mênh ngông quyền cương mà động, từ dưới lên trên, một quyền đánh ra. Trong chốc lát, quyền cương quét sạch tứ ngược, như là một đạo gió lốc cuồn cuộn mà động, cường đại kình khí đánh cho lôi đài lung lay sắp đổ, lại muốn đã nứt ra. Giữa không trung, một bộ áo bào đen phần phật cuồn vang, Tần Tuyệt lại là nhịn không được cười lên, không tránh không né, nhẹ nhàng hướng xuống một truy. Lặng yên không một tiếng động, phát sau mà đến trước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Thành xương cốt đứt từng khúc, máu nhuốm đỏ trường không, như diều bị đứt dây, nặng nề mà nện ở trên lôi đài, hãm tại trong hố sâu. Một quyền chi uy, quả là tại tư. Liền ngay cả lôi đài dưới đáy huyền thiết căn cơ, vậy mà đều bị đánh ra một cái hình người ân ký. Dương Thành hai tay đứt đoạn, đã không có sức tái chiến, Tần Tuyệt nhưng không có mảy may lưu thủ ý vị, thân hình khẽ động, một cước đạp xuống, toàn bộ lôi đài lần nữa chấn động, bụi bặm bay lên. Ầm. Liền ngay cả toàn bộ mặt đất đều ầm vang chấn động, tựa như thiên thần chi truy, giữa trời nện xuống, trống rông chìm xuống vài thước, trên lôi đài đã mất nửa phần hoàn hảo chi địa. Mảnh gỗ vụn loạn vũ, bùi đất tung bay. Bùi bặm chậm rãi tán đi, đám người bỗng nhiên đứng lên, đã thấy Dương Thành bay ngược mà ra, rơi vào trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhất quyền nhất cước, Dương Thành bại. Toàn trường tĩnh mịch, Tần Tuyệt lại lắc đầu, mây trôi nước chảy nói, liền cái này. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa đảo mắt toàn trường. Ánh mắt lạnh lùng, nói, Giang Sở Dương gia không gì hơn cái này. Giang Sở Cửu Châu chi địa, đại lao tụ tập, lại không một người lên tiếng, ai cũng minh bạch, cái này Tần Tuyệt là Tần Hồng đòn sát thủ, chính là chuyên môn hướng về phía Dương gia tới. Ai bên trên ai chết? Nữ tử áo xanh sắc mặt trắng bệnh, đã không có lúc trước trí tuệ vững vàng. Thực lực nghiền ép hết thể tính toán. Thượng tam phẩm thông huyền chi cảnh, cho dù là toàn trường tất cả mọi người cộng lại, đều không đủ hắn đánh cho. Dương gia thật không có ai sao? Tần Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Thiên trên thân, không chỉ là hắn, trên đài cựu đại gia Chu cùng mọi người dưới đài, tất cả đều nhìn về phía chính giữa đài cao. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt tụ tập tại một thân một người. Giang Sở Dương Thiên. Dương Thiên thở dài, biết mình đã mất đường lui. Đã hắn là Giang Sở đệ nhất nhân, hưởng thụ nên có quyền lợi, cũng liền nhất định phải ga nhờ va cờ lên trách nhiệm. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, danh lợi hai chữ. Ai có thể trốn? Phụ thân, ngươi có nắm chắc không? Đột nhiên, Dương Thiên sau lưng một thị vệ ăn mặc nữ tử nói. Không có nắm chắc lại như thế nào, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Dương Thiên từ trên ghế bành đứng lên, lưng ngưỡng thẳng, khí thế trên người mênh mông tuyệt luân, cất cao giọng nói. Vi phụ đều cao tuổi rồi, Dương gia có thể bại, nhưng không thể không đánh mà hàng. Sờ lên nữ nhi mặt, Dương Thiên tươi sáng cười một tiếng. Tiên nhi, vi phụ cả đời chưa hề lui qua, cho dù là chết. Cũng muốn chết tại trên lôi đài. Ta Dương gia thế hệ trung lương, năm đó cự Bắc quan bên ngoài, đối mặt Ngông Nguyên 10 vạn đại quân chưa hề lui lại, ta Dương Thiên lại há có thể không đánh mà hàng. Sau khi nói xong, Dương Thiên cũng không quay đầu lại, thân hình thẳng tắp, từng bước một hướng trên đài đi đến, khí thế càng phát ra hạo đãng, mỗi đi một bước, cả người hắn phảng phất trẻ một tuổi. 20 bước về sau, chiều khí phồn thịnh, trực trùng vân tiêu. Dương Thiên sắc mặt như nước, không có chút rung động nào, trong mắt lại tràn đầy đau thương, phụ thân nàng cả đời tung hoành, chưa hề lui bước. Hiện tại càng là muốn vì Dương gia liều chết một trận chiến, dù chết dứt khoát, làm con cái, nàng lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Trần ca ca, ngươi ở đâu? Dương Thiên nhìn trời bên cạnh LMBMNOI. Nhìn thấy Dương Thiên lên đài, Tần Tuyệt sắc mặt có chút ngưng trọng, Giang Sở Dương Thiên danh bất hư truyền, đáng tiếc. Vẫn là kém một bậc. Dương Thiên cau mày nói, đi cùng không được, không phải nói ra, mà là đánh ra tới. Ngươi là Dương gia người, nhưng ta xem ngươi khí tức, lại là đường khắc số, Tề Thiên là gì của ngươi? Tần Tuyệt híp mắt lại, đột nhiên nói. Dương Thiên kinh ngạc nói, ngươi biết Tề Thiên? Ha ha, Tề Thiên là năm đó thua với thầy ta thứ 9 người, ta ha có thể không biết. Dương Thiên mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái, bịt kín vẻ lo lắng. Hắn cả đời sở học, ngoại trừ Dương gia công pháp, chính là Tề Thiên truyền thừa. Năm đó nhất đại thiên kiêu Tề Thiên hoành không xuất thế, cả đời chỉ bại qua một lần, nhưng cũng chính là một lần kia, đoạn tuyệt hắn con đường. Không phải Tề Thiên sớm đã tiến vào truyền thuyết kia chi cảnh, như thế nào lại buồn bực sầu não mà chết, chết già tại hoang cốc, cuối cùng bị hắn được truyền thừa. Dương Thiên trong lòng có một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, chắc chắn nột nói, sư phụ ngươi là ai? Tần Tuyệt chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng phun ra năm chữ. Đồng Lai, Thần Thiên Cương. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Nghe nói qua Đồng Lai người không nhiều, nhưng là Tần Thiên Cương cái tên này, tất cả mọi người sẽ không quên. Năm đó áo đen nhập Trung Nguyên, quét ngang đương đại thiên kiêu, leo lên anh kiệt bảng thứ nhất, uy thế tuyệt luân, nếu không phải có người xuất thủ, chỉ sợ người này liền muốn uy áp Trung Nguyên, lại lập một võ đạo thánh địa. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên trong lòng cuồng loạn, khó tự kiềm chế. Lúc này đã không phải là Giang Sở chi tranh, mà là Trung Nguyên cùng hải ngoại chi tranh. Tần Tuyệt căn bản không phải là vì Giang Sở mà đến, mà là vì Trung Nguyên võ lâm mà đến, Tần gia chỉ sợ muốn liên hợp Đồng Lai Tông một ngụm nuốt vào Giang Sở, mà ghế sau cuốn chúng Nguyên võ lâm. Chương 12, Phong mang tất lộ, loạn kiếm bổ trời. Nguyên lai Tần Tuyệt là Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, càng là Tần Thiên Cương truyền nhân, khó trách. Trên đài cao, Trang lão lưng ưỡn thẳng, chật chật tán thưởng. Tần Thiên Cương không phải bị người đánh cho ngay cả Trung Nguyên đều vào không được a? Làm sao đệ tử của hắn cũng dám phách lối như vậy? Nữ tử áo xanh cau mày nói. Hại, tiểu thư ngươi lời nói này cho ta nghe còn chưa tính, nhưng tuyệt đối đừng tại người khác trước mặt nói lên. Trang lão cười khổ một tiếng, Tần Thiên Cương năm đó chính là nhất phẩm thông huyền cảnh cường giả, hiện tại cảnh giới gì, chỉ sợ không người biết được. Huống chi hắn năm đó nhập Trung Nguyên, từ Nam đến Bắc, một đường quét ngang, có thể xưng đương thời vô địch, nếu không phải đụng phải vị kia, chỉ sợ sớm đã thành truyền thuyết cấp nhân vật. Hắn mạnh như vậy, như thế nào lại bại, vị kia là ai? Nữ tử áo xanh nháy mắt hỏi, hiển nhiên hứng thú chính đồng. Vị kia là bây giờ Vũ Hóa Tông tông chủ Vô Nhai Tử. Chớ nhìn hắn mây trôi nước chảy, một bộ thế ngoại cao nhân, không tranh quyền thế dáng vẻ, năm đó thế nhưng là sát tính cực nặng, làm cho Tần Thiên Cương đời này cũng không dám nhập Trung Nguyên. Trang lão lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vô Nhai Tử. Nữ tử áo xanh sắc mặt cuồng biến. Vị này chính là chân chính truyền thuyết cấp nhân vật. Đừng nói là nàng Dương Châu Tô gia, phóng nhãn toàn bộ võ lâm, đều là tồn tại trong truyền thuyết, không ai không biết, không người không hay. Không tệ, vị kia đánh bại Tần Thiên Cương về sau, danh chấn thiên hạ, cũng chính thức rời khỏi giang hồ, không hỏi thế sự. Trang lão gật đầu nói. Mọi người dưới đài nghẹn ngào, trên đài lại là chiến đấu không ngừng. Dương Thiên không hổ là Tề Thiên truyền nhân, võ công cực giai, thực lực còn tại Dương Thành phía trên, khoảng cách thông huyền cảnh cũng chỉ chênh lệch nửa bước, đáng tiếc cái này nửa bước so với lên trời còn khó hơn. Tần Tuyệt tuổi còn trẻ, một thân võ đạo lại là tận đến Tần Thiên Cương chân truyền, vô luận là nhục thân nội kình chi ngưng thực, vẫn là cương khí tinh thuần, tất cả đều ở trên hắn. Tại chiêu thứ 9 thời điểm, Dương Thiên đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Ầm. Tần Tuyệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, đem Dương Thiên đánh ra lôi đài, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Dương Trần ca ca, ngươi nói tương lai của ta có thể trở thành đại hiệp A. Có thể, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Đại hiệp có phải hay không rất lợi hại A, có thể bay trên trời đến bay đi. Đúng thế. Đại ca ca, kia bay tới bay lui lời nói, con mắt có thể hay không làm A. Sẽ. Đại phôi đản thật dừng lại sẽ ăn ba cái tiểu hải A. Đúng thế. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, làm sao biết tất cả mọi chuyện nha. Sơn giã đường nhỏ bên trong, Tiểu Nam Hải một mặt sùng bái mà nhìn xem Dương Trần. Mặc kệ hắn hỏi vấn đề gì, Dương Trần đều có thể cho ra đáp án, cái này quá lợi hại, tựa hồ so với hắn ra ra còn muốn lợi hại hơn. Có lẽ, thần tiên nên giải bộ dáng này đi. Đột nhiên, Tiểu Nam Hải tiếu dung cứng đờ. Chỉ gặp, trước mắt một mực mỉm cười Dương Trần, đột nhiên biến sắc, toàn thân tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Vâng! Cả phiến thiên địa ầm vang chấn động, khắp nơi bát hoang, như là bị cuồng phong quét sạch mà qua, lạnh thấu xương kiếm khí tứ ngược ở giữa, trực trùng vân tiêu, quyền phá vạn dặm mây tầng. Loạn kiếm bổ trời. Đây là... Lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn luôn cảm thấy Dương Trần không đơn giản, toàn thân khí thế ngưng mà không phát, lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây cũng là hắn vẫn không có mở ra miệng nguyên nhân. Đại ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Nam Hải không biết làm sao, nắm thật chặt tay của lão nhân, tựa như dạng này mới có một chút cảm giác an toàn. Tại hắn trong ấn tượng, Dương Trần là cái ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng đại ca ca. Làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? Dương Trần định tại nguyên chỗ, mày kiếm đứng đấy, ánh mắt như kiếm, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giang Thành phương hướng. Sát tâm tăng vọt. Ngay tại vừa rồi, hắn mi tâm cuồng loạn, trong lòng càng là một trận khoan tim thống khổ truyền đến, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, vượt qua vô tận không gian truyền đến, nồng hậu dày đặc vô cùng. Mà nơi xa cái kia đạo khí tức tốt nhược phong bên trong ánh nến, tuy thời đều có chôn vùi nguy hiểm. Đây là sinh tử đại nạn. Đã từng hắn cho là mình không ràng buộc, chỉ cần để ý Vô Nhai Tử, để ý Lâm Hiên, dù sao đây mới là nuôi dưỡng hắn lớn lên người. Nhưng bây giờ, từng đợt huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, Dương Trần bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai trong tiềm thức gia nhân ở trong lòng của hắn, càng như thế trọng yếu. Không, không thể chết. Tuyệt không. Đại ca ca, ngươi thế nào, ngươi cần ta ra ra trợ giúp a? Tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi lần nữa. Không cần. Dương Trần quay đầu cười một tiếng, sờ soạn Tiểu Nam Hải đầu, nói, Bảo Nhi, đại ca ca cảm ơn ngươi, về sau ngươi sẽ là một đại hiệp, dưới gầm trời này đạo phỉ bại hoại liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Dương Trần quay người, tung trời mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng Giang Thành bay đi. Đại hiệp, ta thật có thể sao? Nhìn qua Dương Trần rời đi phương hướng, Tiểu Nam Hải nháy mắt nói. Đạo phỉ đều là giết người không chớp mắt, một bữa phải ăn ba cái tiểu hài đại hung nhân. Ở đâu là ta có thể đối phó, chỉ sợ là 100 cái ta, đều không đủ bọn hắn một miếng ăn đi. Nhìn qua Dương Trần bóng lưng rời đi, Tiểu Nam Hải trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ra ra, ngươi thế nào? Tại sao lại không nói nha, ra. Tiểu Nam Hải rốt cục kịp phản ứng, lanh lợi, tại lão nhân trước mắt khoa tay nói y. Ta không sao. Nhìn xem Dương Trần hoàn toàn biến mất, lão nhân rốt cục lấy lại tinh thần, thật dài điệu thở ra một hơi. Ngươi a. Nhìn trước mắt thiên chân vô tà thịt mặt, lão nhân đành phải cười khổ một tiếng. Thật sự là người không biết không sợ. Tiểu Bảo, ngươi có biết hay không vừa mới thiếu niên kia là ai? Tiểu Nam Hải đen lúng liếng mắt to chuyển động, tràn đầy nghi hoặc. Ra ra, hắn là ai a? Ta chỉ cảm thấy đại ca ca dáng dấp xem thật kỹ, là ta gặp qua đẹp mắt nhất người. Lão nhân ánh mắt sáng ngời, nhìn trời bên cạnh đạo kiếm quang kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng, gàn từng chữ một, đương thời kiếm thần, vô song vô đối. Kiếm thần. Tiểu Nam Hải nháy nháy mắt, thật là uy phong danh hảo, hắn thật sự có. Nói, Tiểu Nam Hải hôn mê bất tỉnh. Cung tiễn kiếm thần. Lão nhân ánh mắt ung dung, nhìn trời một bên, không người cúi đầu, thật lâu không động. Hắn biết đây là Tiểu Nam Hải tạo hóa, trước nay chưa từng có đại tạo hóa. Vừa mới Dương Trần kia nhẹ nhàng sờ một cái, lại là để Tiểu Nam Hải thoát thai hoàn cốt. Từ đó về sau, hắn không còn là căn cốt bình thường người, mà là tuyệt thế kỳ tài. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lão nhân thần sắc ước mơ, quỳ rạp trên đất. Dương Trần thân hóa kiếm quang, sắc ý nghiêm nghị, tung trời mà lên. Hắn tự nhiên không biết, mình tiện tay mà vì, lão nhân vậy mà lại kích động như thế. Đối lão nhân mà nói, đây là một cơ duyên to lớn. Có thể đối hắn tới nói, đây chỉ là một lần nhân quả tuần hoàn, mảy may không tính là cái gì. Ngươi vì ta chỉ đường, ta cho ngươi một trận cơ duyên, tựa như là một trận công bằng giao dịch. Chỉ đường nhìn như không có cái gì, nhưng hắn mắt người bên trong cơ duyên tạo hóa, tại Dương Trần xem ra cũng bất quá chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. 1000 năm trước kiếm tiên Lý Thái Huyền, 1000 năm sau. Kiếm thần Dương Trần. Lão nhân ôm Tiểu Nam Hải, quỳ rạp xuống đất. Nhìn trời một bên, tự lẩm bẩm. Hôm nay Giang Thành, tất có đại biến. Chương 13, Vũ Hóa Tiên Công. Ẩm. Trên lôi đài, Tần Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, một trưởng vỗ ra, phong vân cuốn ngược, đem Dương Thiên đánh ra lôi đài, miệng phun máu tươi, đã không có sức tái chiến. Hắn là đến nhất thống giang sở, cũng không phải đến khám nhà diệt tộc, không cần thiết cùng Dương gia cùng chết, chỉ cần chen ép Dương gia uy thế liền tốt. Còn đánh A. Tần Tuyệt thu hồi hai tay, nhìn qua đài cao, từ tốn nói. Gặp Dương Thiên đã hôn mê, Dương Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta nhận thua. 333. Lúc trước, Tần Hồng ngồi tại trên ghế bành, không nói một lời, bây giờ lại là cái thứ nhất vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh âm chói tai mà bi tráng, tựa hồ biểu thị Dương Thiên thời đại tan biến. Toàn trường tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thế hệ trước vương giả vẫn lạc, một vị tân sinh bá chủ quật khởi, giang sở từ đây nhật nguyệt thay mới trời. Tần Tuyệt ánh mắt quét qua, trên đài cao giang sở Cửu Châu các đại lão nhao nhao cúi đầu, không người dám tại nhìn thẳng, chính là nữ tử áo xanh cũng không thể không bộ dạng phục tùng, chỉ có Dương Tiên nhìn chằm chằm không trung cái kia đạo thân ảnh màu đen, mắt muốn phun lửa. Tần Tuyệt, thần gia, quả thật là lòng lang dạ thú. Lại không nghĩ rằng Tần Tuyệt ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, từ trên người nàng nhanh chóng lướt qua, tựa hồ đang tìm người nào, hiển nhiên không có đem một cái nhược nữ tử để ở trong mắt. Tần Tuyệt đứng tại hư không bên trong, giống như thiên thần, chậm chậm mở miệng. Ta lần này trở về ngoại trừ nhất thống giang sở bên ngoài, còn có một việc. Đệ đệ ta Tần Hải chết tại giang sở, tuy nói hắn trời sinh tính ti tiện, nhưng hắn trung quy là đệ đệ ta, càng là ta Tần Tuyệt duy nhất đệ đệ. Bước chân hắn đông nhiên đặt mạnh, hư không nổ đùng, nổi giận quát nói. Hắn, tuổi còn trẻ đã có ngoại cương cảnh. Càng là người mang đồng lai công pháp. Phóng nhãn giang sở, có thể thần không biết quỷ không hay làm được điểm này chỉ có Vũ Hóa Tông. Hôm nay, ta Tần Tuyệt vượt biển mà đến, chính là muốn lãnh giáo một chút Vũ Hóa Tiên Công. Toàn bộ dưới lôi đài, mấy ngàn người không một người lên tiếng. Chỉ có Tần Tuyệt thanh âm đạm mạc xa xa truyền ra ngoài, không khí chấn động không ngớt, tầng mây tản ra, quyền phá cửu trùng, thanh thế dọa người. Vũ Hóa Tông. Ai cũng nghĩ không ra, nổi tiếng thiên hạ Vũ Hóa Tông vậy mà liền tại giang sở. Rất nhiều người không khỏi tâm thần chấn động, nghĩ đến một nơi, nơi đó khói mù lượn lờ, núi non trùng điệp, đương nhiên đó là giang sở nổi danh sinh mệnh cấm khu. Dưới đài, đống nhiên có người lên tiếng kinh hô. Hôm nay nào có Vũ Hóa đệ tử? Đám người nghe vậy, đều âm thầm lắc đầu. Nếu có Vũ Hóa đệ tử, đoán chừng cũng trốn đi, nào dám đối mặt một vị tam phẩm thông huyền cường giả. Tần Tuyệt sau khi nói xong, thân hình thẳng tắp, đứng trên không trung, như là một tòa vạn cổ thần sơn, sừng sững ở thiên địa trung ương. Bất hủ không xấu. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Trống rỗng, không một người lên tiếng. Vô số người âm thầm thở dài, giữa sân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Nếu có Vũ Hóa đệ tử ở đây, như thế nào lại để người này như thế quát tháo? Trên đài cao, Dương Tiên gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nghiến chặt hàm răng, nhưng trong lòng thì một mảnh tuyệt vọng. Từ đâu tới Vũ Hóa Tông đệ tử? Vương Phi lắc đầu bật cười. Vũ Hóa Tông thừa hành xuất thế tu hành. Nơi nào sẽ có người đến đây vãn hồi bại cục? Lâm Đông đồng dạng lắc đầu, trong lòng đàn ở dê cha tờ. Mặc dù phụ thân nói Trần ca ca bái nhập Vũ Hóa Tông, nhưng đã nhiều năm như vậy. Dương Tiên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ hy vọng, đảo mắt lại triệt để tiêu tán. Nếu là Vũ Hóa Tông đệ tử, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng, như thế nào lại quá khứ lâu như vậy, còn chưa chạy tới Giang Thành. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Tần Hồng thần sắc khinh thường, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc. Đống nhiên. Một thanh âm như là từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Người đang chờ ta. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, hướng cửa thành nhìn lại. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh màu xanh, eo đeo hồ lô, gánh vác trường kiếm, như là sơ xuất giang hồ thiếu niên hiệp khách, chậm rãi đến, phong lưu phong khoáng. Dương Tiên bỗng nhiên đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu xanh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Trần ca ca. Nàng không khỏi cái mũi chua chua, trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới. Năm đó nếu là thất lạc người kia là mình tốt biết bao nhiêu. Nếu là Dương Trần, chắc hẳn đã sớm chấp trưởng Dương gia, vấn đỉnh kinh sở, nơi nào sẽ rơi xuống bây giờ cục diện. Đáng tiếc, hưởng thụ vinh hoa phú quý chính là nàng. Lưu lạc hoang dã, không rõ sống chết lại là Dương Trần. Dương Trần nhìn thấy Dương Thiên cũng không lớn việc gì, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay hướng lôi đài mà đi, đám người trước mặt giống như nước chảy tách ra. Hắn là Vũ Hóa đệ tử. Đám người lắc đầu. Tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng đây cũng quá trẻ, huống chi khí tức trên thân thường thường không có gì lạ, căn bản không giống Vũ Hóa đệ tử. Có người gặp hắn tướng mạo bất phàm, còn nhỏ giọng nhắc nhở, người ta các loại là Vũ Hóa Tông đệ tử, không phải ngươi, ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, võ đạo cao thủ đều là khí tức cường đại, thân thể uy nghiêm người. Giống Dương Trần dạng này 16 tuổi, làm sao lại là Vũ Hóa Tông đệ tử? Húng chi Vũ Hóa Tông nhất mạch đơn truyền, Lâm Hiên thanh danh vang dội, Tiêu Giao anh hùng trưởng uy chấn một phương. Trên đời này, nơi nào sẽ có cái thứ hai Vũ Hóa đệ tử? Đối với cái này, Dương Trần cười cười, nhưng cũng không nói gì thêm, đi lại kiên định, tiếp tục hướng phía trước. Đi đến dưới lôi đài, nhìn qua cao 5 mét đài, trước kia những cái kia cao nhân đều là nhảy lên, Dương Trần lại là đàng hoàng từng bước mà lên, chậm chạp mà kiên định. Thấy cảnh này, Dương Tiên đột nhiên có loại lên tiếng khóc lớn xúc động. Phụ thân nàng lên đài một trận chiến, không rõ sống chết, hiện tại ca ca của nàng cũng phải lên đài quyết chiến, nàng nhưng thủy chung bất lực, chỉ có thể ở dưới đài lánh diễm đứng ngoài quan sát. Cỡ nào biệt khuất? Nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu xanh, một loại huyết mạch tương liên cảm giác vô cùng rõ ràng, nguyên bản để nàng có loại mất mà được lại thoải mái, nhưng giờ phút này nhìn thấy Dương Trần hướng lôi đài mà đi, nhưng trong lòng của nàng là một mảnh bối rối. Đây là ca ca của nàng a, càng là Dương gia gia chủ tương lai, phụ thân đã bản thân bị trọng thương, hắn hiện tại tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trần ca ca, ngươi mau xuống đây. Dương Tiên hô to lên tiếng, thanh âm khàn khàn mà quật cường, rất cảm thấy thê lương. Giờ khắc này, nàng cái gì bề ngoài, thân phận đều mặc kệ. Chỉ cần hắn ca ca trở về, một nhà ba người đoàn tụ, dù là trời sập xuống, thì phải làm thế nào đây? Ngoan, ca ca không sợ hắn. Dương Trần ấm áp cười cười, nói, nhìn cho thật kỹ, ca ca là giết thế nào hắn? Sau khi nói xong, Dương Trần đứng bình tĩnh trên lôi đài, thanh sam lỗi lạc, nhỏ bé như hạt bụi. Tần Tuyệt áo đen phiêu đãng, chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, giống như thiên thần. Chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng, Tần Tuyệt lại là nhíu mày không nói, cái này Dương Trần bề ngoài mặc dù không tệ. Có thể ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được bước chân phù phiếm, không có chút nào luyện võ công ngọn nguồn. Đừng bảo là Vũ Hóa Tông, liền ngay cả trên đường cái tùy tiện một cái võ quán đều có thể tìm ra một đống mạnh hơn hắn người. Nhìn qua trên đài Dương Trần, mọi người dưới đài rủi mắt một cái, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật là Vũ Hóa đệ tử? Dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, khí chất xuất trần mà tuyệt thế, giống như là một tôn thần đương thời mà đứng. Hắn có thể nói hoàn mỹ phù hợp Vũ Hóa đệ tử ghi chép. Nhìn qua trên đài Dương Trần, nữ tử áo xanh trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Mặc kệ Dương Trần có phải hay không Vũ Hóa đệ tử, loại này đối mặt cường địch, đứng ra, ung dung không vội khí chất lại là làm lòng người gãy. Trang lão, chẳng lẽ hắn thật là Vũ Hóa đệ tử a? Chương 14, trụ trời cao mà bắc thần xa. Trang lão, chẳng lẽ hắn thật là Vũ Hóa đệ tử a? Trong lúc nhất thời, nữ tử áo xanh cũng là nửa tin nửa ngờ. Nàng thăm dò tính nhìn Trang lão một chút, gặp hắn lắc đầu, không khỏi cắn răng nói ra. Trang lão, vậy ngươi có thể cứu hắn một mạng a, cũng không thể để một người bình thường cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Trang lão lắc đầu, hắn biết mình tiểu thư này từ trước đến nay tôn trọng khí tiết khí khái, chắc là coi trọng cái này Dương Trần. Tiểu thư, Tần Tuyệt sát ý chính thịnh, cho dù là gia chủ tới cũng khó cứu hắn, càng đừng đề cập là ta. Trang lão sắc mặt bất đắc dĩ. Ai, hy vọng hắn thật là Vũ Hóa Tông đệ tử đi. Nữ tử áo xanh thở dài nói. Vốn cho là, lần này Giang Sở một nhóm, nhất định mã đáo thành công. Nhưng đầu tiên là vì ẩn giấu thực lực Dương Thành rung động không thôi, lại có Dương gia gia chủ thâm tàng bất lộ, hiện tại còn toát ra cái Bồng Lai Tiên Tông Tần Tuyệt, triệt để dập tắt nàng nhất thống Giang Sở ý nghĩ. Nhất là Bồng Lai Tiên Tông, kia là một cái quái vật khổng lồ, không kém chút nào đương thời bất kỳ một cái nào thế gia. Đều nói sáng chói đại thế sắp tới, ta vốn không để ý, bây giờ nghĩ lại, ta thật là xem thường anh hùng thiên hạ. Nữ tử áo xanh âm thầm thở dài nói. Không chỉ nữ tử áo xanh ý tưởng như vậy, toàn trường càng không một người xem trọng Dương Trần. Chỉ vì Tần Tuyệt uy thế quá mạnh, dễ dàng quét ngang toàn trường, nhất quyền nhất cước đánh bại Dương Thành, về sau lại mấy chiêu đánh bại nhất đại thiên kiêu Dương Thiên, không tốn sức chút nào. Huống chi, Tần Tuyệt từ đầu đến cuối chân đạp hư không, đứng trên không trung, không người nào biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Hắn đứng bình tĩnh tại kia, thân hình thẳng tắp, khí tức cường đại, liền như là một tòa thái cổ thần sơn sừng sững ở giữa thiên địa, thần uy vô lượng, cái thế tuyệt luân. Giang Sở Cửu Châu gia chủ nhìn xem Dương Trần yên lặng lắc đầu, trong lòng phức tạp không thôi. Bọn hắn đã kính nể Dương gia khí tiết cùng đoàn kết, lại vì Dương Trần cuồng vọng mà thở dài, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, nếu như chờ cái 20 năm chưa chắc không thể một trận chiến, hiện tại ngay cả nhất đại thiên tiêu Dương Thiên đều bị đánh đến không rõ sống chết, cần gì phải xính nhất thời trí dũng. Nô! Dương gia lão buộc, Dương Thành hai tay chống chạm đất, hồi tỉnh lại. Lúc này, toàn thân khí tức hỗn loạn đến cực điểm, trước mắt càng là hoàn toàn mơ hồ, nhưng nhìn thấy trên đài Dương Trần, lo âu trong lòng làm sao đều không che giấu được, run run rẩy rẩy nói. Trần thiếu gia, mau xuống đây a, ngươi là Dương gia hy vọng cuối cùng, không thể uổng đưa tính mệnh. A Thành gia gia, Trần ca ca, hán. Dương Tiên vị lao nhân ngồi dậy, nhìn xem trên đài Dương Trần, cảm động sau khi, trong lòng lại lo lắng không thôi. 16 năm không thấy một mặt, bây giờ gặp lại là này tấm tráng cảnh, Dương Tiên chỉ cảm thấy bi thương như thủy triều từng lớp xông lên đầu, nhưng hôm nay tên đã trên dây, không phát không được, giờ phút này đã không có mảy may đường lui có thể nói. Chỉ có một trận chiến. Ta tìm là Vũ Hóa Tông đệ tử, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu không muốn chết, mau mau xuống dưới. Lúc này, Tần Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi căn cốt không tệ, nếu là lệ được danh sư, khổ luyện 20 năm, chưa chắc không thể cùng ta một trận chiến, bây giờ lại là đáng tiếc. Đối mặt với đứng lơ lửng trên không Tần Tuyệt, Dương Trần lắc đầu, ngươi tìm người chính là ta, ngươi người đệ đệ kia Tần Hải cũng là ta giết. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động. Cái gì? Hắn nói hắn là Vũ Hóa Tông đệ tử, Tần Hải hay là hắn dê tờ đến? Mọi người dưới đài quá sợ hãi, nửa tin nửa ngờ nói, chẳng lẽ đây là sự thực? Tần Tuyệt cũng là sắc mặt ngưng tụ, lại nghe Dương Trần tiếp tục nói ra, ta xem không nên nhìn sự tình, đệ đệ ngươi muốn giết ta diệt khẩu, lại ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Tuy nói hắn võ công có Đồng Lai Tông cái bóng, đáng tiếc thực lực của hắn thực sự quá yếu, ta cũng chỉ tưởng rằng ngoài ý muốn đoạt được. Không nhìn Tần Tuyệt càng phát ra âm trầm khuôn mặt, Dương Trần tiếp tục mở miệng nói ra, nguyên bản ta coi là giết liền xong hết mọi chuyện, lại không nghĩ rằng giết tiểu nhân đến cái lớn, ta là thật không nghĩ tới hắn ca ca thế mà lại là Bồng Lai Tiên Tông chân truyền đệ tử. Ngươi không có tìm tới ta, lại tìm tới người nhà của ta, xem ra ngươi ta ở giữa, đây là mệnh trung chú định một trận chiến. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, không ai nghĩ đến gã thiếu niên này vậy mà thật là Vũ Hóa Tông truyền nhân. Không phải nói Vũ Hóa Tông nhất mạch đơn truyền, chỉ có một người đệ tử a, Lâm Hiên đã rời núi. Cái này thiếu niên áo xanh lại là Vũ Hóa Tông người nào? Nếu là ngươi, Vô Nhai Tử cho ngươi lấy đạo hiệu là cái gì? Trên bầu trời, Tần Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói ra. Bác thần. Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, trong miệng thốt ra hai chữ. Trụ trời cao mà bác thần xa. Tần Tuyệt ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái, ha ha ha, bác thần. Dương bác thần. Ngươi quả nhiên là Vũ Hóa truyền nhân. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, âm thanh chấn bát phương. Để cho người ta tê cả da đầu, chỉ cảm thấy mảng nhĩ nhói nhói, giống như là muốn đã nứt ra. Dương Bắc Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi giết đệ đệ ta, sư phụ ngươi Vô Nhai Tử càng là làm cho thầy ta tự đoạn một tay, đời này vào không được trung nguyên. Hôm nay, ta liền dùng máu của ngươi, đến rửa sạch ta Bồng Lai Tiền Tông, ngàn năm sỉ nhục. Vừa mới nói xong, Tần Tuyệt bước chân đạp mạnh, toàn thân xương mù mịt mờ, đồng bột năng lượng bắt đầu chấn động, điện quang bắn ra bốn phía, buôn tẩu như lôi đình. Trên hai tay hạ huy động ở giữa, dẫn động thiên địa đa y lư cờ, toàn thân vô hình cương khí bành trướng lưu chuyển, hội tụ thành vì hữu hình đằng xà hình dạng, thê lương âm bạo thanh vang vọng đất trời. Xé. Đằng xà thừa vụ, hành vân bố vũ, sương mù mịt mờ, điện quang chớp động, mỹ lệ tựa như ảo ngộng, lại giấu giếm có đại sắc cơ, kinh khủng tuyệt luân. Trang lão nhìn trước mắt một màn này, không tự chủ được lẩm bẩm nói, đây là đằng xà thừa vụ, trong truyền thuyết vô thượng bí thuật, càng là tần thiên cương tuyệt kỹ thành danh. Đằng xà hóa long thiên. Đã cách nhiều năm, vậy mà xuất hiện lần nữa, cái này phiền toái. Nữ tử áo xanh nhìn qua trên đài, trịnh trọng hỏi, Trang lão, đằng xà hóa long thiên, coi là thật có như thế lợi hại à? Đằng xà hóa long, có thể hóa chân long. Trang lão sắc mặt ngưng trọng, năm đó Tần Thiên Cương bằng vào đằng xà hóa long tuyệt học, quét ngang trung nguyên võ lâm, uy thế tuyệt luân, càng là liên tiếp bại 9 tên đương thời thiên tiêu, đã từng một trưởng đoạn sông, quả nhiên là hung uy hiển hách. Kia Dương Trần không phải thua không nghi ngờ rồi. Nữ tử áo xanh con ngươi co rụt lại, tràn đầy nghĩ mà sợ. Tiểu tử kia dù là thật là Vũ Hóa đệ tử, cũng hai kiếp khó thoát, coi như đổi thành Lâm Hiên đến đây, chỉ sợ cũng khó thoát bại một lần a. Trang lão lắc đầu, ảm đạm phai mờ. Lâm Hiên năm nay 24 tuổi, bất quá cũng chính là ngoại cương đỉnh phong thôi, dù là Vũ Hóa tuyệt học thần uy vô lượng, đối mặt một cảnh giới chính lệch, lại là nan địch. Huống chi Lâm Hiên có Vũ Hóa tuyệt học, Tần Tuyệt cũng có Đồng Lai tuyệt học. Cả hai cũng không chia cao thấp, chỉ có thể nhìn sử dụng người là ai. Cho nên, Trang lão cho rằng Dương Trần không có phần thắng chút nào. Vẫn là trẻ, coi như hắn là thật Vũ Hóa đệ tử, cũng không nên bằng chừng ấy tuổi liền nhập thế tu hành. Không chỉ là hắn, toàn trường không người xem trọng cái này dung mạo tuấn mỹ thiếu niên. Thật sự là Tần Tuyệt biểu hiện thực sự quá mạnh, mạnh đến đám người không thể nào hiểu được tình trạng. 22 tuổi thông huyền cường giả A, đây là khái niệm gì, đơn giản nghịch thiên. Đương thời. Chưa bao giờ có 22 tuổi thông huyền cường giả. Mây mù phiêu miểu, điện quang bắn ra bốn phía, cuồn cuộn mà động, giống như ban ngày khói bay, mọi người ngửi thấy khói lửa tràn ngập khí tức, không giống như là nhân loại phát ra tới, mà là quỷ thần. Giữa không trung, Tần Tuyệt thần sắc lạnh lùng, hai tay giơ cao đẩy trời lôi vân, ầm vang bổ xuống, như là trời xanh hạ xuống thiên phạt, uy thế vô song. Ngay tại dưới đài kinh hãi lúc, đối mặt như thế sát chiêu, Dương Trần lại là đột nhiên cười, đây chính là ngươi Bồng Lai Tiên Tông võ đạo tuyệt học. Thôi được, sư phụ ta năm đó ba quyền đánh cho Tần Thiên Cương đời này không dám vào Trung Nguyên, ta hiện tại cũng dạy dỗ ngươi cái gì mới gọi là võ đạo tuyệt học. Dứt lời, Dương Trần bước chân đạp mạnh, tung trời mà lên, khí chất lập tức biến đổi, đạm mạc thâm thúy, phảng phất cửu thiên tiên tôn. Vũ Hóa Tiên Công. Thức thứ nhất, Bắc Minh có cá. Chương 15, trong nháy mắt giết người, vô thượng thần thông. Đạp phá hư không, tung trời mà lên, giống như một đạo tia chớp màu xanh vạch phá thương khung, tốc độ rất nhanh, Dương Trần hai tay lại là chậm chạp mà khoan thai, mang theo một loại khó tả vận vị. Hai tay nô ra, muốn lên trời ôm trăng sáng, bao quát một nắm, ầm vang ở giữa, mây mù nổ tung, điện quang sáng chói, hắn đứng giữa không trung, tay cầm lôi điện. Giống như tiên thần. Đây là cái gì? Tần Tuyệt Sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi, đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đang xa thừa vụ chính là cương khí biến thành, có thể xưng vô khổng bất nhập, không gì không phá, cùng chân chính lôi điện so sánh cũng không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ lại bị người giữ tại ở trong tay không thể động đậy. Huyết nục chi khu có thể nả mở trả tờ vạn quân lôi đỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng Lai tuyệt học, coi là thật làm trò hề cho thiên hạ. Dương Trần sắc mặt bình tĩnh, hai tay chậm rãi động, thao lôi khống điện, mênh mông điện quang chớp động ở giữa, tầng mây tứ tán bay lên, tựa như ảo mộng. Thật sao? Vậy ngươi đón thêm ta một quyền. Tần Tuyệt Thần sắc đạm mạc, căn bản không tin tưởng Dương Trần có thể nà mở trả tờ lôi điện, chỉ cho là cái gì chướng nhãn pháp. Đang khi nói chuyện, cả người hắn như là trong mây trí lòng, mờ mịt mà động, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Không trung tàn ảnh đạo đạo, kinh hai đám người ánh mắt, mênh mông cương khí buộc phát dưới, vậy mà đem tầng mây đều đánh tan. Một cái xê dịch, Tần Tuyệt đi vào Dương Trần bên cạnh thân, đằng xa thừa vụ, hóa thành chân long, một quyền đánh ra. Hình rồng cương khí quét sạch tứ ngược, xé rách hư không. Đáng tiếc. Dương Trần ung dung thở dài, Bắc Minh có cá chậm rãi động, hai tay huy động ở giữa, thôn phệ hết thể quyền kình, bắn ngược ra ngoài. Một quyền này, vô hình vô tướng, Tần Tuyệt lại là báo động đại sinh, trong lòng cuồng loạn. Quả nhiên, mênh mông hình rồng quyền kình lần nữa bộc phát, lại là nâng cao một bước, lực lượng cường đại, đánh nổ hư không, như thương long ra biển, phi long tại thiên, quét ngang hết thể địch thủ. Tần Tuyệt minh bạch một chiêu này mình tuyệt đối không tiếp nổi, nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Mọi người ở đây không hiểu vì sao Tần Tuyệt không đánh mà chạy lúc, chỉ gặp Dương Trần một tay kình thiên, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một quyền oanh thiên về sau, Dương Trần như đồng hóa thân là rồng. Cao vút tiếng long ngâm, tứ ngược cửu thiên thập địa, dao động tứ hải bát hoang, mênh mông lực lượng tứ ngược ở giữa, mênh mang vô biên, như là vạn cổ thần sơn đấu đá mà xuống, trụ trời sụp đổ, nghiêng trời lệch đất. Quét ngang vô địch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều chấn ba chấn, run lên ba run, không ít người tức thì bị chấn động đến té ngã trên đất, một cử động nhỏ cũng không dám, trợn mắt hốt mồm. Có thể nhìn thấy, không chỉ có trên mặt đất bị rung ra khe hở, không trung càng là không chịu nổi, cường đại quyền mang va cờ hở pha bầu trời y, long khiếu cửu thiên, tung hoành đương thời, đánh cho hư không như nước hồ gợn sóng, chấn động không ngớt. Đây là võ đạo. Không chỉ Tần Tuyệt kinh hãi không thôi, dưới đài trên đài tất cả mọi người là như lâm vực sâu. Tâm thần sợ hãi. Tần Tuyệt đằng xa thừa vụ, nói thế nào cũng còn tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong, nhưng là Dương Bắc Thần Bắc Minh có cá, đã không thuộc về võ đạo đi. Bán ngược công kích không nói, còn có thể đem những người khác chiêu thức, hạ bút thành văn, gấp đôi phóng đại. Cái này thật bất khả tư nghị, tuyệt không phải phàm nhân chi lực có khả năng chống lại. Lúc này Tần Tuyệt trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Cái này Dương Bắc Thần căn bản không phải cái gì người bình thường, mà là đương thời đỉnh cao nhất nhất phẩm cường giả. Mà lại cương khí chi thâm hậu, kinh khủng tuyệt luân, sợ là sư phụ hắn tại cái này chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tiến hay lùi? Ngay tại Tần Tuyệt do dự lúc, Dương Trần song trưởng đã tới. Trắng loãng như ngọc, mềm mại như mây bay, trong tay lực lượng lại là khai sơn tồi thành, tung hoành vô địch. Rút lui. Tần Tuyệt nơi nào còn có tranh đấu chi tâm, có thể tại nhất phẩm thông huyền trước mặt, trốn được một mạng, mình đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Cả người hắn như là một tia chớp màu đen. Va cờ hờ pha bầu trời y, bay ra lôi đài, thẳng tắp trốn hướng Giang Thành bên trong, nhưng mà Dương Trần động. Nhanh như gió, cuồng bạo như lửa, tốc độ lại là càng nhanh, cả người như là xúc địa thành thốn, đuổi theo. Xoẹt. Trong mắt mọi người, chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua chân trời, lần nữa ngưng thần nhìn lại, đống nhiên giật mình, kia lại là một bóng người. Giờ phút này, lục đạo hình rồng cương khí lại hội tụ tại Dương Trần dưới chân, như chân thực, kim sắc vảy rồng tại dưới ánh mặt trời chạy xuôi hào quang bất hủ. Uy thế vô song. Hắn lúc thừa sáu rồng lấy ngự thiên, lôi kéo khắp nơi, đều vô địch. cái này, không có khả năng. Tần Tuyệt quá sợ hãi, nhanh chóng trở lại, thôi động toàn thân cương khí, đánh ra một quyền. Đang xa thừa vụ, mịt mờ sương mù ở giữa, thế muốn hóa rồng mà lên, bay thẳng cửu trọng thiên, cho dù là một ngọn núi ở trước mặt hắn, cũng có thể đánh một đòn tăng ra. Nhưng mà, Dương Trần ngón tay nhẹ chụp hư không, dưới chân sáu rồng, chỉ là ra một đầu liền trong nháy mắt phá vỡ sương mù dày đặc, thấy mây thanh nguyệt minh, trời cao biển rộng. Dương Bắc Thần. Tần Tuyệt bị hình rồng cương khí quét vào, hét thảm một tiếng, thanh sắc câu lệ. Sau đó, cả người từ trên không trung rơi xuống phía dưới, phanh đem nóc phòng đánh ra một cái đại lỗ thủng. Đám người xem xét phía dưới, kinh hãi không thôi. Trong chớp mắt, Tần Tuyệt vậy mà trốn ra trăm trượng, đã đến trong thành Đông Hồ một bên, mà Dương Trần một quyền này vậy mà cũng tràn lan lên trăm trượng, không có chút nào suy kiệt. Toàn trường tất cả mọi người nhanh chóng khởi hành, dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng Đông Hồ mà đi. Có người nhìn thấy Tần Tuyệt lồng ngực lo mờ, sắc mặt trắng bệnh, xương sườn nổi lên, đổi một người khác sớm đã chết không thể chết lại. Tần Tuyệt biết, đây là hắn né tránh bộ vị yếu hại, vẹn vẹn bị rồng quyền trà sát một chút mà thôi, không phải mặc cho thủ đoạn hắn ngàn vạn, cũng muốn hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Quá mạnh, thực sự quá kinh khủng. Tần Tuyệt sau khi hạ xuống, thân hình lảo đảo, lại nhanh chóng đứng dậy, hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn mà đi. Người này vẹn vẹn ra một chiêu, vậy mà liền đánh cho mình như vậy thê thảm. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có đại địch, sinh tử chi địch. Không thể xính nhất thời chi dũng, không phải tuyệt đối chết không có chỗ trốn a. Tần Tuyệt huyết khí tuôn ra, nổi gân xanh, mênh mông cương khí vậy mà không giảm trái lại còn tăng, như đồng hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hiển nhiên hắn đã dùng tới liều mạng bí thuật. Lúc này, lại không phải dùng để liều mạng, mà là đào mệnh. Tần Tuyệt không dám lên không, trước mắt phòng ốc trùng điệp, lại là chính thích hợp chạy trốn. Hắn nhanh chóng thôi động cương khí hộ thể, mạnh mẽ đâm tới. Phá tan một gian lại một gian nhà, hướng Đông Hồ mà đi. Hắn tự nghĩ một thân đồng lai tuyệt học, gặp nước mà sinh, tuyệt đối có thể chạy thoát. Nếu là Dương Bắc Thần tại dưới nước cùng hắn một trận chiến, mình chưa chắc không thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Trong nháy mắt, hắn đã chạy trốn tới Đông Hồ biên giới. Liền ngay cả một nửa thân thể đều đã nằm ở trong nước, Tần Tuyệt chính cảm thấy chạy thoát, trong lòng mừng thầm lúc. Phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo mênh mông thanh âm. Vũ Hóa Tiên Công. Chỉ gặp Dương Trần tóc đen như chủ đoạn tử rối tung đến thắt lưng, đứng lơ lửng trên không, giống như thiên thần, bàn tay vỗ nhẹ. Không có chút nào động tĩnh, chút nào dị tượng, không khí cũng không từng chấn động nửa phần. Mọi người ở đây không hiểu lúc, lại nhìn thấy Tần Tuyệt nửa người dưới đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, lúc này còn lại nửa người trên ngâm mình ở trong nước, đỏ thắm một mảnh, huyết thủy phiêu đãng, nghe rợn cả người. Pháp tướng thần thông. Trang lão đống nhiên nhảy lên, đầy mắt không thể tin. Pháp tướng thần thông. Đây chính là thông huyền phía trên cảnh giới trong truyền thuyết mới có thủ đoạn. Lúc trước Bắc Minh có cá tuy nói cường đại, nhưng vẫn là tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong, nhưng Dương Bắc Thần cuối cùng này một trường, lại là gần như thần thông. Vô thanh vô tức, trở tay giết người. Đây mới thực là truyền thuyết thủ đoạn. Trong thiên hạ, chỉ có trong truyền thuyết vô thượng cường giả, mới có thể dễ dàng như vậy đánh chết một vị thông huyền cảnh cường giả. Đã thấy Tần Tuyệt đưa lưng về phía đám người, sắc mặt đau khổ. Ngươi đây tuyệt đối không phải Vũ Hóa Tiên Công, một chiêu này, đến tột cùng là quyền pháp gì? Bình A. Dương Trần chân đạp hư không, nhàn nhạt nói ra, ta vốn cho là ngươi thân là Đồng Lai Tiên Đạo truyền nhân, làm sao cũng có thể đón lấy ta một chiêu, không nghĩ tới lại ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Tần Tuyệt cất tiếng cười to, bi thương không thôi. Bình ải, ha ha ha, đây thật là trong truyền thuyết quyền pháp, cho dù là võ tiên tri quyền nghĩ đến cũng bất quá như thế. Tần Tuyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dần dần, thấp như rồi mỗi. Ta sai rồi, sai rất thái quá, Dương Bắc Thần, ta là thật không nghĩ tới ngươi mới 16 tuổi, thế mà lại là một đỉnh cao nhất cường giả, trước khi chết có thể nhìn thấy loại quyền pháp này, không tiếc. Dứt lời, Tần Tuyệt nửa người trên cũng triệt để nổ tung, hóa thành một đoàn huyết thủy, chậm rãi cùng hắn khát vọng chạy trốn Đông Hồ hòa làm một thể. Dương Trần một quyền kia triệt để phá vỡ trong lòng của hắn kiêu ngạo, chẳng những đánh xuyên hắn hộ thể cương khí, còn đánh nát toàn thân nội kình, chống đến hiện tại đã là hắn căn cơ hùng hậu. Đương thời thiên tiêu, thần thiên cương truyền nhân, Tần Tuyệt chết rồi. 22 tuổi thông huyền cảnh, đương thời không có, vốn hẳn nên leo lên thiên hạ anh kiệt bảng, vấn đỉnh niên khinh trí tôn vị, bây giờ lại chết tại một 16 tuổi thiếu niên chi thủ. Xuất đạo tức đỉnh phong, thật đáng buồn đáng tiếc. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, đảo mắt toàn trường, nhàn nhạt nói ra. Còn có ai muốn làm cái này giang sở đệ nhất? Chương 16, vấn đỉnh giang sở, không dám không theo. Còn có ai muốn làm giang sở đệ nhất? Nghe vậy, toàn trường không một người dám lên tiếng. Vô luận là giang thành dân chúng, vẫn là trên đài cao liền cửu châu gia chủ, tất cả đều im ắng. Từ Dương Trần đăng tràng đến đánh chết Tần Tuyệt, bất quá trong khoảnh khắc. Nhưng cái này ngắn ngủi một phút, lại cho đám người mang đến trước nay chưa từng có rung động, lật đổ vô số người tam quan. Vô luận là Tần Tuyệt đằng xà thừa vụ, có thể hóa chân long, vẫn là Dương Trần Bắc Minh có cá, đều vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đây là võ đạo a. Nhất là Dương Trần cuối cùng kia từ trên trời giáng xuống một trường, hơi hợt, đánh chết Tần Tuyệt, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Vương Phi mồm dài đến lão đại, đơn giản không dám tin. Lâm Đông càng là đầy mặt từng hồng, giống như xoay người dân cờ bạc, ngửa mặt lên trời gào thét. Nữ tử áo xanh thần sắc rung động, đơn giản cảm giác được mình tam quan bị đè xuống đất ma sát, trong lúc nhất thời đầy mặt từng hồng. Trang lão càng là sắc mặt sợ hãi, đơn giản muốn cho mình hai bàn tay, vậy mà nói Dương Trần thua không nghi ngờ. Mặt mũi này đánh cho ba ba vang, đều nhanh muốn tìm một cái lỗ chui vào. Tần Hồng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, dù là nhìn tận mắt con của mình Tần Tuyệt bị đánh chết, lại không dám thở mạnh một tiếng, mạnh như Tần Tuyệt đều đã chết, hắn lại có thể làm những gì. Dương Tiên Lệ rơi đầy mặt, nước mắt như là chân châu chấn động rớt xuống mà xuống, lúc này lại là cười ha ha lên tiếng, chỉ cảm thấy tất cả áp lực tất cả đều quét sạch sành sanh. Dương Trần, Dương Bắc Thần. Đây là ta Dương gia kỳ lân tử. Không. Đây là chân long tử. Lúc này, Dương Thiên cũng hồi tỉnh lại, nhìn xem giữa không trung Dương Trần, trong lòng vô cùng tự hào, nhưng cũng là áy náy vạn phần, mình cuối cùng vẫn là không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Lúc đến, không có tiếng tăm gì, chẳng khác người thường. Nhưng, sau ngày hôm nay, con của hắn chắc chắn chấn động kinh sở, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên. Lại không phải phàm nhân. Dương Trần đứng tại trong hư không, vô hỉ vô bi, đối với người thường mà nói. Tần Tuyệt là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, Tần Thiên Cương truyền nhân, vì Thiên Chi Kiêu Tử, Cửu Thiên Thần Long, có thể xưng uy thế tuyệt luân. Nhưng đối với hắn tới nói, chỉ bất quá chính là trở tay có thể gì thôi. Tần Tuyệt cho là hắn một chiêu kia là tiên nhân quyền pháp, kỳ thật cũng không tính được cờ sai. Một chiêu kia bình à, xác thực không như bình thường võ học, chính là đụng chạm đến tiên nhân thời hạn một quyền. Đương thời bất luận một vị nào nhất phẩm thông huyền cường giả, cũng không thể hoàn hảo vô khuyết tiếp xuống. Huống chi đây chỉ là hắn bình á thôi. Nếu là hắn toàn lực ra quyền, chính là nhất phẩm phía trên vô thượng cường giả, thắng bại như thế nào, còn không thể chi. Đây vẫn chỉ là quyền cước mà thôi, như hắn rút kiếm. Dương Trần đứng tại giữa không trung, ánh mắt đảo qua, đám người nhao nhao bộ dạng phục tùng, chỉ có Tần Hồng sắc mặt bi thương, đau khổ cười một tiếng. Dương Bắc Thần, ngươi có thể lưu ta một mạng a? Thần gia chu. Dương Trần chân đạp hư không, dạo bước mà đi, chậm rãi nói ra, tất cả mọi người là người giang hồ, chuyện giang hồ, giang hồ. Ngươi mưu đồ ta Dương gia đã lâu, càng là đả thương phụ thân ta, ngươi nói ta như thế nào tha cho ngươi. Huống chi, như hôm nay chiến thắng chính là Tần Tuyệt, ngươi lại có thể tha ta một mạng, quấn phụ thân ta, muội muội một mạng. Theo Dương Trần càng đi càng gần, Tần Hồng xả cờ mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân ngăn không được địa run rẩy lên, cuối cùng đống nhiên cắn răng, từ trong ngực móc ra một đóa hoa sen, nhắm ngay Dương Trần, thanh sắc câu lệ nói. Ngươi nếu là lại tới, ta liền phát động. Ồ! Phật nộ đường liên. Ngươi cho rằng thứ này đối ta hữu dụng? Dương Trần thần sắc chấn định, từng bước hướng về phía trước. Khoảng cách gần như thế, dù là ngươi là thông huyền cường giả lại như thế nào, cuối cùng chưa từng cô động đạo thể pháp tướng. Vừa nói, Tần Hồng tay lại là càng phát ra run run, mắt thấy là phải hỏng mất. Trang lão lắc đầu than nhẹ, như là bình thường thông huyền cường giả, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được cái này Phật nộ đường liên, nhưng là Dương Bắc Thần là ai? Nhất phẩm đỉnh cao nhất, gần như thần thông. Dù là hắn không phải vô thượng cường giả, nhưng cuối cùng một quyền kia đã có mấy phần phong thái vô thượng, há lại chỉ là một cái Phật nộ đường liên có thể ngăn cản. Người phát động a. Chỉ gặp Dương Trần bước chân không ngừng, đột nhiên chợt quát một tiếng. Ầm. Tần Hồng ngón tay lắc một cái, vậy mà thật phát động. Phật nộ đường liên trong nháy mắt nở rộ, như là một đóa hoa sen nở rộ, mỹ lệ tuyệt luân, sắc cơ tứ phía. Đám người kinh hãi, đây chính là trong truyền thuyết đường môn vô thượng lợi khí, có thể giết thông huyền cường giả, khoảng cách gần như thế giới, nhục thể phàm thai tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng tiếp xuống một màn này, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ gặp Dương Trần năm ngón tay khẽ động, một hoa mở năm lá, ngón tay nhẹ lũng trầm về, trên dưới liên đạn, những cái kia nở rộ lưỡi mâu tại đầu ngón tay bay múa cộng hưởng, vậy mà trống rỗng đảo ngược trở về, cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen, vương vàng rơi vào Dương Trần trong tay. Dương Trần nhặt hoa cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Đây mà vẫn còn là người ư? Giang Sở Cửu Châu chi địa còn lại 7 tên đại lão, triệt để hết hy vọng. Ngay cả Phật nộ đường liên loại này đồ vật trong truyền thuyết, đều giết không chết hắn, thế gian còn có cái gì có thể giết hắn. Đám người trợn mắt hốt mồm, chỉ có Trang lão hiểu sơ một hai, lúc này gần từng chữ, đây là một hoa mở năm lá, trong truyền thuyết Thiền Tông vô thượng ám khí thủ pháp, học được về sau, thế gian không cao y di ám khí có thể thương. Phật nộ Đường Liên, uy danh hiển hách. Đã thấy Dương Trần con ngón búng ra, trong tay hoa sen đột nhiên hóa thành bột mịn, nhưng tại trong tay của ta, hắn chẳng là cái thá gì. Nhưng ngươi vậy mà thật dám động thủ với ta. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa a. Không. Tần Hồng sắc mặt kinh hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, chờ đợi Tần Thiên Cương quay về Trung Nguyên, nói không chừng mình còn có cơ hội báo thù, hiện tại chết rồi, coi như không con ở có cao y gì nữa. Dương Trần ngón út vẩy một cái, kinh khí vô hình đã bắn ra, xuyên thủng mi tâm, cuối cùng đánh vào sau người trên vách tường. Ẩm. Vách tường chấn động, đột nhiên nổ thành bột mịn. Giang Sở Tần ra, nhất đại kiêu hùng, Tần Hồng chết. Dương thiếu gia tôn, cuốn ta một mạng. Bịch. Tần gia trận doanh vương phi rốt cuộc khắc chế không được sợ hãi trong lòng, quỳ xuống đất nói. Dương Trần chưa phát giác không nghe thấy, ánh mắt chậm rãi từ Giang Sở Cửu Châu gia chủ trên thân đảo qua. Lúc này, dù là những người này lại nghĩ trốn tránh, nhưng cũng không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, Lâm Đông thở dài một tiếng, cái thứ nhất tiến lên quỳ một chân trên đất, thiếu niên chí tôn, võ đạo thông huyền, hôm nay Giang Sở Cửu Châu nhờ có Dương thiếu gia tôn xuất thủ cứu giúp. Nếu không đồng lai tiên đảo quay về Trung Nguyên, ta Giang Sở chỉ sợ muốn biến thành phân loạn chi địa a. Sau ngày hôm nay, Giang Sở Cửu Châu, đương duy thiếu tôn chi mệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, làm trái này thể, nhân thần chung vứt bỏ. Vừa mới nói xong, Vương Phi một cái giật mình, nhanh chóng nói ra, Dương thiếu gia tôn. Dương thiếu gia tôn. Dương thiếu gia tôn. Giang Sở Cửu Châu các đại gia chủ, tranh trước sợ sau địa quỳ xuống đất, sợ chậm một bước, tựa như vị kia Tần Hồng đồng dạng chết oan chết uổng. Nếu như nói Dương Trần một quyền đấm chết Tần Tuyệt, bọn hắn còn có thể trong lòng còn có may mắn, nhưng tiếp xuống cái này trong nháy mắt đánh giết Tần Hồng, triệt để kích phá trong lòng bọn họ một tia may mắn. Dạng này nhân vật thần tiên, chỉ sợ đương thời cũng không tìm tới mấy vị. Để dạng này người làm Giang Sở chi chủ, không một người không phục, ngược lại cũng có vinh yên. Dương Thiên mặt lộ vẻ ý cười, Dương Trần không cần tốn nhiều sức liền đạt được Giang Sở chi chủ vị trí, đây cũng là thực lực vi tôn. Nếu là hắn có thực lực như vậy, còn cần mở cái gì Giang Sở đại hội, chỉ cần đẩy ngang đi qua chính là, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Toàn bộ Giang Thành, ngàn ngàn vạn vạn cư dân, lặng lặng nhìn qua bên hồ thiếu niên kia, chỉ cảm thấy thế sự chi huyền bí, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giờ phút này quỳ hoài không dậy bảy người, cái nào không phải dậm chân một cái liền có thể uy chấn một châu nhân vật, bây giờ lại trên mặt đất quỳ xuống đất thỉnh cầu hiệu lực, thật sự là giống như trong ngộng. Đàn ông phải như thế. Vô số trong lòng người thở dài. Sau ngày hôm nay, Giang Sở chỉ có một thanh âm. Đó chính là Dương thiếu gia tôn thanh âm. Vạn chúng chú mục, Dương Trần lại là khẽ than thở một tiếng, quỳ xuống đất mấy người không tự chủ được đứng thẳng đứng dậy, rốt cuộc không thể động đậy. Không cần như thế, ta không phải cái gì thiếu tôn, cũng không muốn làm cái gì Giang Sở đệ nhất nhân. Sau ngày hôm nay, các ngươi vẫn giống như trước, nghe theo Dương gia mệnh lệnh liền có thể. Sau khi nói xong, Dương Trần phẩy tay áo bỏ đi, còn lại đám người sững sờ ngay tại chỗ. Rất nhanh, hết tha y mo ý người cũng đều hiểu được. Vị này căn bản không cần cái gì thế lực hiệu chung, một người một quyền, đủ để chấn áp hết thể không phục. Dạng này người, mới đủ lấy có thể xưng niên khinh chí tôn. Bên hồ, nữ tử áo xanh tay áo đồng bền, ngẩng đầu nhìn trời, lặng lặng mà nhìn xem cái kia đạo đi xa thân ảnh, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, dạng này nhân vật thần tiên, mới là chúng ta quân nhân sở cầu. Trang Lao hiếm thấy gật đầu, nói, tiểu thư, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên trở về Dương Châu. Ừm. Nữ tử áo xanh cuối cùng nhìn đạo thân ảnh kia, quay người rời đi. Chương 17, phụ sinh sự tình, bể khổ thuyền, đang đi bay tới không tự do. Không người nào biết ngày đó về sau xảy ra chuyện gì, Dương Trần lại cùng Dương Thiên đã nói những gì. Chỉ biết là từ ngày đó bắt đầu, Giang Sở trước nay chưa từng có hài hòa, Cửu Châu chi địa nhất thống, liền ngay cả dân chúng đều cảm nhận được bên người biến hóa. Man thầu tiện nghi, trên đường tiểu thương trở nên nhiều hơn. Tuổi gạo dầu muối biến lợi ích thực tế, liền ngay cả thịt heo giá cả đều giảm xuống, ban đêm trật tự cũng an ổn rất nhiều. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm cảm ơn, bọn hắn biết những biến hóa này, là bởi vì Giang Sở nhiều một tôn thủ hộ thần. Trong nhà ở tạm một đêm sau. Giang Sở chuyện, Dương Trần nhìn mở ra vô nhai tử đưa cầm nang, chợt thở dài, Dương Châu, Thiên Đạo Tông, Sư Minh. Hơn 100 năm trước tu hành thịnh thế, được xưng là thiên địa thời đại. Ngay lúc đó Giang Hồ ca quyết, thiên địa hai tông. Phật đạo ba phần, tứ đại thế gia, năm kiếm sáu bảng môn, chín cương vị 18 trại. Thiên đạo tông làm thiên địa hai tông một trong, là trong giang hồ tiếng tăm lừng lây thần tông ma môn, sừng sững tại Vạn Thần Chi Hương, đỉnh Côn Lôn. Năm đó Thiên Đạo Tông như mặt trời ban trưa, tám đại thiên tôn, tung hoành một thế, lấy một tông chi lực uy áp toàn bộ võ lâm, gần như không đối thủ. Nếu không phải trêu đến người người oán trách, cũng sẽ không rơi vào thịnh cực mà suy hạ tràng. Nhưng bây giờ, Phong Sơn một giáp Thiên Đạo Tông lại muốn ngóc đầu trở lại, tái xuất giang hồ. Thôi được, xem ra ta phải đi Dương Châu đi một chuyến. Vung xuống cẩm nang, Dương Trần ánh mắt thâm thúy, nhìn chân trời một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Đại hiệp Vũ Cảnh Minh, Dương Châu Thọ Yến. Lúc này sau lưng có âm thanh truyền đến. Trần Nhi, cái này Vũ Cảnh Minh hiệp danh lan xa, làm nhất thời đại hiệp không tính là gì, có thể làm cả đời đại hiệp, cái này rất khó, hắn năm nay 60 đại thọ, chính là ta giang sở chi địa đều phải có người tiến về. Dương Thiên Trịnh trọng nói. Nghe vậy, Dương Trần khẽ vước cằm, xem ra cái này Vũ Cảnh Minh thật đúng là cái đại hiệp. Vì thiện nhất thời dễ dàng, vì thiện một thế coi như khó khăn, chỉ cần làm sai một lần, khuyết điểm của ngươi liền sẽ bị vô hạn phóng đại. So sánh dưới, làm người xấu có thể dung dễ nhiều, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chỉ cần ngươi làm mấy món chuyện tốt, liền có thể cải tà quy chính. Sao mà buồn cười? Ta đi Dương Châu một chuyến. Đã có hắn sư huynh tin tức, cái này Dương Châu hắn còn không đi không được. Nhìn thấy Dương Trần quay người rời đi, Dương Thiên tuy nói có chút không bỏ, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn biết Dương Trần sẽ không khốn thủ tại giang sở mảnh này ao nước nhỏ, cuối cùng rồi sẽ rồng về biển lớn, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy thôi. Vừa ra Dương Phủ, Dương Trần liền gặp được hai tên nam tử trung niên đứng tại cổng, đi theo phía sau mấy áo đen thị vệ. Lâm Đông, Vương Phi, bái kiến Dương Thiếu Gia Tôn. Hai người nhìn thấy Dương Trần ra, nhanh chóng không người bái đạo, thần sắc cung kính vô cùng. Dương Trần nhẹ gật đầu, lẳng lặng đi tới, lúc này trong lòng của hắn chỉ muốn nhanh lên đuổi tới Dương Châu, tìm kiếm sư huynh tung tích, nơi nào sẽ lo lắng cái khác. Nhìn thấy Dương Trần phẩy tay áo bỏ đi, hai người lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt một trận xấu hổ, bọn hắn làm một châu chi chủ, chỗ nào nhận qua loại đãi ngộ này. Cho dù là giang sở đệ nhất nhân Dương Thiên, gặp được bọn hắn cũng cần ngang hàng luận giao. Vương huynh A, không cần để ý. Đúng vậy A, Lâm huynh. Dương Thiếu Gia Tôn lấy tuổi đời 20 đăng đỉnh nhất phẩm đỉnh cao nhất, có thể xưng niên khinh chí tôn, loại này nhân vật thần tiên, tâm cao khí ngạo chút cũng là bình thường. Lâm Đông cùng Vương Phi liếc nhau, lẫn nhau an ủi. Trước đây bọn hắn không rõ, một trận này nghe ngóng về sau, mới biết được cái gọi là nhất phẩm cường giả trô đáng sợ. Một giáp trước, Tần Thiên Cương uy trấn Trung Nguyên, cũng bất quá chính là nhất phẩm thông huyền cảnh, nhưng hắn ép tới bao nhiêu thế gia, môn phái không ngẩng đầu được lên. Cái này Dương Trần mới 16 tuổi đã có bực này tu vi, nếu là qua chút tuổi tác, chỉ sợ muốn trở thành truyền thuyết cấp bậc cường giả. Đó là chân chính nhân vật thần tiên. Hai người ổn định lại tâm thần, cất bước đi vào Dương Phủ bên trong. Lần này, tìm các ngươi đến đây là vì Vũ Cảnh Minh 60 đại thọ một chuyện. Dương Thiên nhìn thấy hai người đến đây, xoay người lại, nhàn nhạt nói ra. Ta giang sở Cửu Châu ở vào kinh sở Bắc Bộ địa khu, cùng kia Hà Dương cách xa nhau không xa, lần này nhất thống về sau. Lại là muốn đi bái một cái, trung tu vắng lai, bù đắp nhau. Chúng ta cần tuân Dương gia chu phân phó. Vương Đông cùng Vương Dương không chút do dự, gật đầu đáp ứng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đã không thể cùng Dương Thiếu Gia Tôn đón lấy hữu nghị, kia cùng hắn phụ thân kết xuống, cũng giống như nhau. Dương Thiên nhìn qua trước mắt hai người, trong lòng âm thầm bật cười. Dĩ vãng mệnh lệnh của mình, bọn hắn đều là ra sức khước từ, lá mặt lá trái, bây giờ lại là không dám chút nào chậm trễ. Dương Trần tự nhiên không biết. Mình trong lúc vô tình giải quyết Dương Thiên trong lòng bối rối đã lâu vấn đề. Hắn lúc này đang đứng tại giang sở chi đỉnh, lạc núi phía trên, nhìn qua bước lên biển mây xuất thần. Dương Thiên một bộ váy trắng, bước liên tục khẽ rời đi, nhìn qua cây hoa anh đào dưới, cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh màu đen, thấp giọng nói ra, Trần ca ca. Ta muốn rời khỏi giang sở một đoạn thời gian, phụ thân làm phiền ngươi dốc lòng chăm sóc. Dương Trần xoay người lại, mỉm cười nói. Nhanh như vậy liền đi. Dương Thiên sững sờ. Không khỏi bật thốt lên, muốn đi đâu, bao lâu trở về. Hà Dương, Dương Châu, ngắn thì 1-2 tuần, lâu là 3-4 tuần. Nghe vậy, Dương Tiên trong lòng đống nhiên một trận chua xót. Dương Châu, ngươi đến đó làm gì, Vũ Cảnh Minh 60 đại thọ chẳng lẽ so ta cùng phụ thân còn trọng yếu hơn a? Ngươi còn đi lâu như vậy, hiện tại cũng đã nhanh muốn đông chí, cũng không lâu lắm chính là giao thừa, không thể chờ qua hết năm lại đi a. Càng nói Dương Tiên cái mũi càng chua, cuối cùng đã nước nở nói. Ca ca. Chúng ta đều 16 năm không gặp, thật vất vả thấy mặt một lần, người một nhà mới vừa vặn đoàn tụ một ngày. Lại nói ra ra cũng mới hồi tỉnh lại, còn không có cùng ngươi nói chuyện. Ngươi bây giờ muốn đi, ta cùng phụ thân làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ qua chúng ta a? Nói nói, nước mắt của nàng tràn mi mà ra, run run rẩy rẩy nói, tiếp tục như vậy, chúng ta còn tính là người một nhà à? Chẳng lẽ ngươi muốn luyện cả một đời võ, không cần chúng ta dô ý sao? Cuối cùng, nàng nắm lấy Dương Trần góc áo, càng không ngừng cầu khẩn nói, ca ca, ngươi không cần đi có được hay không? Dương Trần trong lòng thở dài một tiếng, vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt kiên định, ta không đi không được. Đón lấy, không để ý Dương Tiên đáy lòng cầu khẩn, từ trong ngực móc ra một bộ công pháp đưa tới. Đây là Cửu Âm Huyền Công. Phụ thân có tu hành công pháp, ngươi lại là không có, sau khi ta rời đi ngươi hảo hảo tu hành, ngày sau tất có gặp nhau ngày. Trên thân phụ thân gánh quá nặng đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta hảo hảo chia sẻ một chút, cũng coi là giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Sau khi nói xong, Dương Trần quay người rời đi. Ca ca. Không muốn đi. Cây hoa anh đào dưới, Dương Tiên chính một thân một mình đứng ở nơi đó, nhìn xem Dương Trần đi xa, không chút nào dừng lại, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Dương Tiên một đôi mắt phượng đen kịt địa phá lệ yên tĩnh. Nàng cũng không phải là không có nghe được đám người miệng thảo luận nhàn thoại, có hoài nghi Dương Trần phiêu nhiên ngoại vật, nhất tâm hướng đạo. Cũng có suy đoán Dương Trần cùng Dương gia cũng không hòa thuận, nhưng Dương Trần xưa nay không từng giải thích qua, cũng chưa từng hỏi qua một tiếng. Nàng không biết Dương Trần đến tột cùng đối Dương gia là thái độ gì, nhưng nàng rất rõ ràng Dương Trần biểu hiện ý vị như thế nào. Bởi vì nàng trước kia đối đãi cùng loại sự vật phản ứng cùng Dương Trần hiện tại không có chút nào khác nhau, đó chính là hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ đến cái này, Dương Tiên trong lòng đau xót, lẩm bẩm nói, ca ca, chúng ta còn không có cùng một chỗ nhìn qua lạc núi hoa anh đào. Ánh nắng chiếu xéo mà xuống, gió thu càng phát ra điều hiệu, chợt ấm còn lạnh, Dương Tiên đi đến dưới cây, tại Dương Trần đứng thẳng chỗ ngồi xuống, sau đó chậm rãi, đem mình cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn. Đột nhiên, một trận nóng rực hương khí truyền đến, Dương Tiên phát hiện trên người mình giống như nhiều thứ gì, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại phát hiện váy trắng bên trên dính đầy cánh hoa. Lúc này đã là cuối thu mùa, tại sao lại? Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, kinh ngạc phát hiện, đầy khắp núi đồi hoa anh đào vậy mà thoáng cái toàn bộ mở. Mây mù phiêu miểu ở giữa, từng mảnh hoa anh đào cánh hoa, như trong gió tinh linh mạn thiên phi vũ, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Hoa anh đào trong mưa, Dương Tiên chậm rãi đứng lên, nở nụ cười xinh đẹp, xuề bàn tay ra, nhìn trời một bên, hai mắt đẫm lệ mông lung. Chương 18, sáng chói đại thế, thời đại hoàng kim. Kinh Sở cùng Hà Dương biên giới, thật dài trên quan đạo. Có ba người chính cất bước mà đi, một thiếu niên một lão ông, sau lưng còn đi theo một linh khí bốn phía tiểu Nam Hải. Chính là Dương Trần một đoàn người. Mới từ Giang Thành ra, hắn liền gặp Trương gia ông cháu. Gặp nhau chính là duyên phận, Dương Trần cũng không có tận lực tránh né ý tứ. Trải qua trò chuyện, Dương Trần biết được lão nhân tên là Trương Thiên Độ, là một vị muốn viết sách lập truyền người giang hồ, cũng chính là cái gọi là thuyết thư tiên sinh. Ba người chính chậm ung dung địa hướng Dương Thành mà đi, Dương Trần cũng không sốt ruột. Dù sao cái này vũ cảnh minh thọ yến còn sớm, thời gian còn nhiều, vừa vặn nhìn xem tốt đẹp non sông. Lao tiên sinh, có biết cái này Thiên Đạo Tông là chuyện gì xảy ra? Đi trên đường, Dương Trần đột nhiên hỏi. Nghe được Thiên Đạo Tông danh hảo, Tiểu Bảo cũng không nhịn được vểnh hai. Nói lên cái này Thiên Đạo Tông, còn cùng mấy trăm năm trước một vị kỳ nhân có quan hệ. Trương Thiên Độ thở dài một tiếng, sờ lên râu ria, nhìn trời một bên, tự nhiên nói ra. Ra ra, có phải hay không vị kia Ngư Huyền Cơ a? Nghe nói như thế, Tiểu Bảo cực nhanh nói. Không tệ, chính là đại biểu một thời đại Ngư Huyền Cơ. Hơn 500 năm trước, kia là độc thuộc về Thần Châu kỳ hiệp Ngư Huyền Cơ Huyền Cơ thời đại. Người này không biết từ nơi nào đến, lại đến nơi nào đi. Chúng ta chỉ biết cha mẹ của hắn song vong, xuất đạo đến nay, chưa gặp được bại một lần. Ngư Huyền Cơ sơ nhập giang hồ lúc, không có chút nào võ công, nhưng cơ duyên chi phong phú, thật sự là từ ngàn xưa không có, không môn không phái, lại đạt được rất nhiều võ lâm bí kíp. Thiên tư cực cao, vô sự tự thông, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, làm tới võ lâm minh chủ, cuối cùng lại tháo xuống võ lâm minh chủ chi vị, phiêu nhiên mà đi. Lại hiện thân nữa giang hồ lúc, Ngư Huyền Cơ đã đột phá vô thượng chi cảnh. Đêm trăng tròn, đỉnh Côn Lôn, Ngư Huyền Cơ oanh mở tuyệt thiên quan, mắt thấy sắp trèo lên thiên môn mà lên lúc, lại bị âm thầm chạy tới đương thời thập đại cao thủ vây công. Ra ra sau đó thì sao? Nghe được một nửa đột nhiên không có, Tiểu Bảo hiếu kỳ nói. Sao thế nào hả? Trận chiến kia kết quả như thế nào, chúng ta không được biết, chỉ biết là đương thời thập đại cao thủ tận không có. Thiên điệu biến sắc, nước biển chảy ngược, Côn Luân Sơn bị ngạnh sinh sinh chặt đứt 5.000 trượng. Từ đó về sau, thế gian lại không Ngư Huyền Cơ chi danh, cũng không có người biết được là thành tiên mà đi, vẫn lạc tại chỗ. Hoa! Tiểu Bảo nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây cũng quá lợi hại, 5.000 trượng, đây chẳng phải là có hơn 1 vạn cái ta dô y sao. Dương Trần ánh mắt ung dung, suy nghĩ ngàn vạn. Cái này Ngư Huyền Cơ làm sao nghe giống như vậy người xuyên Việt. còn có cái này vô thượng chi cảnh, vậy mà có thể bẻ gãy 5.000 trượng cao phong. 5.000 trượng là khái niệm gì? Bình thường tầng 20 lầu cao, cũng chính là khoảng 20 trượng. 5.000 trượng vẫn chỉ là độ cao, thế giới này Côn Luân Sơn độ rộng như thế nào? Dương Trần không được biết. Nhưng Côn Luân Thần Sơn là địa phương nào? Kia là vạn thần chi hương, chân chính vô thượng chi địa. Chỉ là giao thủ dư ba liền có thể đem Côn Luân Sơn đánh băng liệt, xác thực không phải bình thường, tối thiểu hắn hiện tại xa xa không làm được đến mức này. Huyền Cơ đại hiệp thật là lợi hại, cái này cao vạn trượng phong đều bị ngạnh sinh sinh gọt sạch 5.000 trượng. Tiểu Bảo kinh dị nói, nhưng cái này cùng Thiên Đạo Tông có quan hệ gì nha? Ra ra, Thiên Đạo Tông không phải lên cổ ma tông truyền thừa a? Tiểu Bảo a, đừng nóng vội, ngươi nghe ra ra chậm rãi cùng ngươi nói. Thiên Độ lão nhân sờ lên râu ria, lần nữa nói ra. Trận chiến kia về sau, giới này võ đạo thịnh cực mà suy, nên đón hoàng hôn thời đại, năm đó uy chấn một phương thế lực, dần dần chôn vùi vào bên trong bụi bặm của lịch sử. Như là chuyện xưa vật biến mất, vì mới sự vật sinh ra cung cấp phỉ nhiều thổ nhưỡng. 200 năm về sau, Đại Càn Hoàng Triều thành lập, trong giang hồ cũng ra đời một nhóm tân sinh thế lực, lại trải qua 100 năm tu dưỡng sinh tức, võ đạo tu hành lần nữa nên đón mới thời đại huy hoàng. Ngay lúc đó Trung Nguyên thế lực nhưng đại khái chia làm, một thế Hoàng Triều, thiên địa hai tông, Phật đạo ba phần, tứ đại thế gia, năm kiếm sáu bảng môn, chín cương vị 18 trại. Huyền Cơ thời đại về sau, cái này mới thời đại huy hoàng được xưng là thiên địa thời đại, chính là bởi vì thiên địa hai tông cường đại. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, cái này cùng bây giờ thế lực, trên lệch không xa. Thiên địa hai tông thứ nhất chính là Thiên Đạo Tông, còn có một cái luân hồi phủ dĩ nhiên đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Ra ra, cái này Thiên Đạo Tông chẳng lẽ còn cùng Huyền Cơ đại hiệp có quan hệ a? Lão nhân tiếp tục mở miệng nói ra, không tệ, cái này Thiên Đạo Tông ngoại trừ là ma môn truyền thừa bên ngoài, có người nói bọn hắn đạt được năm đó ngư huyền cơ truyền thừa, lúc này mới có 8 đại thiên tôn, hoành ép một thế phong thái. Này Thiên Đạo Tông lợi hại như vậy, vì sao lại sẽ bế tỏa sơn môn một giáp đâu? Tiểu Bảo lần nữa nghi ngờ nói, Thiên Đạo Tông đều lợi hại như vậy, trong thiên hạ còn có cái gì thế lực có thể cùng hắn so sánh? Chẳng lẽ nói là Đại Càn Hoàng Triều A, nhưng khi thế Hoàng Triều cùng Trung Nguyên võ lâm nước giếng không phạm nước sông. Người trong võ lâm cũng sẽ không cố ý đi khiêu khích, ai cũng biết trong triều đỉnh tài nguyên truyền thừa vô số, cũng không khuyết thiếu cao thủ. Cái này quan hệ đến nhiều năm trước mấy trận chính ma đại chiến, mấy trận đại chiến xuống tới, không đơn giản Thiên Đạo Tông bị đánh đến đóng cửa không ra, một cái khác hai tông một trong luân hồi phủ càng là triệt để đánh không có. Đương nhiên chính đạo cũng vì này bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Trung Nguyên võ lâm cũng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Yên lặng đoạn thời kỳ này, được xưng là thứ hai hoàng hôn. Bây giờ 100 năm quá khứ, bây giờ lại là nghênh đón thời đại mới, ta đem nó xưng là sáng chói đại thế, thời đại hoàng kim. Nói đến đây, Thiên Độ lão nhân dừng bước lại, nhìn trời một bên, một câu dừng lại nói, thời đại triều cường, quần quận mà tới, thuận chi người sương, làm trái thì vong. Bây giờ chính ta đối lập, miếu đường cùng giang hồ chi tranh, Trung Nguyên cùng vực ngoại chi loạn. Biến đổi liên tục, ám lưu hung dũng. Lớn như thế thế, sợ rằng sẽ tái xuất một vị ngư huyền cơ. Lời này vừa nói ra, người đi đường đều ghé mắt. Bây giờ thế đạo, trời yên biển lặng, nhưng là liền ngay cả là người sơn dã đều cảm nhận được đại thời đại sắp tới khí tức. Đây là một cái trước nay chưa từng có huy hoàng đại thế. Mỗi một ngày đều có thất lạc truyền thừa xuất thế, mỗi một nguyệt đều có thiên kiêu leo lên anh kiệt bảng, tranh giành niên khinh trí tôn vị. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này thuyết thư lão nhân, thế mà lại như thế nói lời kinh người. Ngư huyền cơ đó là nhân vật nào? Đây chính là một kiếm phá thiên môn, ngao du thanh minh vô thượng cường giả. Lão hủ mặc dù đã là tuổi lục tuần, hủy hệ tờ di cờ hờ nhưng vẫn không lạnh, bây giờ chính sách lập thuyết, hy vọng có thể bao quát thiên hạ kỳ anh tài, hy vọng ngày sau, trong sách có thể có kiếm thần chi danh. Sau khi nói xong, Thiên Độ lão nhân sờ lên râu ria, sắc mặt sùng kính nói y. Không cần như thế. Dương Trần lắc đầu nói, không biết ngươi sách này nhưng có danh tự. Không từng có tên. Không như kiếm thần đại nhân vì đó lấy cái danh tự như thế nào. Thiên Độ lão nhân sờ lên râu ria, có chút hăng hái nói y. Thiên Độ Bách Khoa. Dương Trần lạnh nhạt nói. Liên gọi Thiên Độ Bách Khoa, chỉ là không biết cái này Bách Khoa ý gì. Thiên Độ lão nhân kinh dị nói y. Chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ, đồng nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Kiếm thần chi tài, coi là thật như là biển rộng lớn, tốt một câu chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ. Thiên Độ lão nhân hai mắt tỏa sáng. Tán thưởng không thôi. Chẳng những tuổi còn trẻ, một thân tu vi thông thiên triệt địa, liền ngay cả văn thải đều chắc tuyệt như vậy, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đám người cũng không nhịn được mắt lộ ra kinh hãi. Thiếu niên mặc áo đen này chẳng những phong thần tuấn lãng, khí chất vô song, liền ngay cả văn thải cũng là như thế chắc tuyệt, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ không thôi. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Trần lại là lắc đầu, không nói thêm gì nữa, một đoàn người hướng Dương Thành mà đi. Chương 19, phong vân đều động, vô thủy vô chung. Vũ cảnh minh thọ yến sắp bắt đầu, trong lúc nhất thời trung nguyên sóng gió bốn phương tám hướng đều động. Dương Thành càng là gió nổi mây phun, xe ngựa như rồng, nối liền không dứt. Các đại tông môn thế lực đều điều động rất nhiều người đến đây mừng thọ, chẳng những có nhân vật đời trước, càng nhiều năm hơn nhẹ thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đang đàm luận mình nhìn thấy tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta nhìn thấy đại thiện tự người đến, thân là ba đại Phật tông khôi thủ, lần này dẫn đội người lại là một đường thủ tọa, chiến trận không thể bảo là không lớn, liền ngay cả đại đệ tử hư chân đều tới. Phật tông tới, đạo môn tự nhiên cũng có người đến, tam đại đạo môn một trong chân vũ sơn phái người tới, đồng dạng là trưởng lao dẫn đội, nghe nói có người còn chứng kiến chân vũ sơn hai đại thiên tiêu. Xa không chỉ ở đây, có người còn nhìn thấy Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Môn, Thiên Sơn, Hoa Sơn, liền ngay cả ở xa ở ngoài ngàn dặm thuộc sơn phái đều có người đến. Đàm luận lên gần đây tại Dương trong thành nhìn thấy các đại tông môn, mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Ngày bình thường tuy nói Vũ Cảnh Minh đại hiệp chi danh, không ai không biết không người không hay, nhưng lúc này mọi người mới biết Vũ Cảnh Minh ba chữ đến tột cùng đại biểu cái gì. 60 đại thọ, kinh động nửa cái trung nguyên võ lâm, uy thế nhất thời có 102. Vũ Cảnh Minh đại hiệp thực sự quá lợi hại, 60 đại thọ vừa ra, trung nguyên võ lâm đều động. Ai nói không phải đâu, Vũ Cảnh Minh đại hiệp là chúng ta Dương Thành kiêu ngạo, già mới có con, Vũ Minh công tử tương lai nhất định cũng là một phương tuổi trẻ thiên tiêu. Tại mọi người sốt ruột nghị luận lúc, Dương Trần một đoàn người cũng chạy tới Dương Thành. Vừa đến Dương Thành, thật xa liền cảm nhận được nồng đậm thọ yến không khí. Trên đường phố răng đèn kết hoa, tinh xảo mà trang trọng, mặc áo giáp, cầm binh khí tuần tra vệ sĩ, vũ đao lộng thương giang hồ nhân sĩ, khắp nơi có thể thấy được. Ngoài ra, còn có các loại tiểu thương gào to âm thanh xa xa truyền đến, băng đường hồ lô, cá chép bồi mặt, tiểu bạch sữa đậu nành. Tiểu bảo không tự chủ nuốt nước miếng một cái, Thiên Độ lao nhân trực tiếp đi vào Tây Môn đền thờ phụ cận. Hắn đi đến vũ trước cửa phủ, cùng thị nữ cùng gác cổng một phen trò chuyện về sau, biết được thọ yến ban đêm mới bắt đầu, phải đợi đến mậu lúc mới tham ngộ yến. Thiếu tôn, lúc này sắc trời vừa mới tảng sáng, thọ yến lại là ban đêm mậu lúc mới bắt đầu. Thiên Độ lao nhân sờ lên râu ria nói, Dương Thành lại tên là Đô, chính là thiên hạ danh thành, vừa vặn du ngoạn một phen, ngươi xem coi thế nào. Ừm. Dương Trần nhẹ gật đầu. Bây giờ sắc trời còn sớm, huống chi hắn đến Dương Thành cũng không phải vì mừng thọ, càng nhiều hơn là vì tìm kiếm sư huynh Lâm Hiên tung tích. Thiên Độ lao nhân đề nghị, lại là gãi đúng châu ngứa. Ra ra, nghe nói cái này Bạch Mã tự có thiên hạ đệ nhất cổ tháp danh xưng, là thật à? Đi trên đường, Tiểu Bảo nhìn về phía trước tòa kia chùa miếu, tò mò hỏi. Đương nhiên là a, chẳng lẽ ngươi không biết cái này Bạch Mã tự tồn tại sao? Thiên Độ lao nhân lôi kéo Tiểu Nam Hải tay, vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ là bởi vì có người cưỡi ngựa trắng, cho nên gọi Bạch Mã tự a? Tiểu Bảo nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Thiên Độ lao nhân thuận miệng nói ra, nói như vậy cũng không sai, cái này Bạch Mã tự khởi công xây dựng tồn tại, truyền thuyết là bà tờ ngộ nở từ Hán Minh đế dạ hội kim thần một chuyện. Nghe nói kia Đông Hán Minh đế Lưu Trang, một ngày trong ngộng nhìn thấy từ phương Tây tới cao lớn kim thần, ngày thứ hai liền triệu tập đại thần nghị luận. Trong đó có đại thần cho rằng, kim thần tức là phương Tây Phật, Minh đế nghe cảm thấy có đạo lý, thế là liền điều động sứ giả tiến về Tây vực cầu Phật. Về sau, những sứ giả này tại Đại Nguyệt Thị Quốc gặp Già Diệp Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan hai vị cao tăng, thế là nên còn Lạc Dương, đồng thời còn dùng Bạch Mã cóng trở về Thích Ca Mâu Ni giống cùng Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Năm sau, Lạc Dương lập tức đại hưng Phật tự, cũng lấy Bạch Mã làm tên. Về sau hai vị kia cao tăng cũng tại trong chùa dịch ra Tứ Thập Nhị Chương Kinh, trở thành bộ thứ nhất Hán Văn Phật Kinh. Tiểu Bảo ánh mắt sáng rực nói, nguyên lai là dạng này à, Bạch Mã tự thế mà còn có dạng này một cái điển cố, chúng ta còn không đi không được. Đúng vậy à, đều nói đến Lạc Dương, nhất định phải tiến về Bạch Mã tự tham quan mới chuyến đi này không tệ. Thiên Độ lao nhân sờ lên râu ria, hớn hở nói. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào Bạch Mã tự. Lúc này, chính là lúc sáng sớm, chùa cổ chuông sớm vang lên, xa xăm mà yên tĩnh. Từng sợi nến hương giấy lên, thấm lòng người phi, mọi âm thanh, nương theo lấy tiếng tụng kinh xa xa truyền đến, khiến tâm linh người ta trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Trong chùa, tuy có dâng hương lễ Phật du khách lui tới không dứt, lại bằng thêm mấy phần khói lửa nhân gian khí. Đi vào Bạch Mã tự bên trong, tâm linh của người ta không khỏi an tĩnh lại. Đi không bao xa, xa xa liền nghe được có người đàm luận Phật lý, Tiểu Bảo dựng lên lỗ tai, không tự chủ được đi qua xem xét. Đại Hùng Bảo điện trước, giờ phút này đang có một thanh y thiếu niên cùng một vị lao tăng, đứng đối mặt nhau, sắc mặt thành kính. Đại sư, chúng ta gần đây tập được thiền kệ một bài, nhưng khổ tư không hiểu, nhưng mời đại sư vì ta chỉ điểm sai lầm. Thanh y thiếu niên chắp tay trước ngực, sắc mặt sùng kính nói y. Vũ thí chủ khách khí, còn xin nói tới. Lao tăng mặt mũi hiền lành, vừa cười vừa nói. Cái này kệ ngữ là thật dài ba thước dư, buồn bực che cỏ xanh, không biết gì thế hệ, nhìn thấy này tùng lão. Thanh y thiếu niên lẳng lặng nói. Lúc nói chuyện, hắn lông mi mang theo lưu ly thông thấu chi sắc, phảng phất Phật tính tự sinh. Cỏ xanh còn có thể dẫn người. Vị này tùng lão là ai a? Tiểu bảo lập tức thầm nói. Ha ha ha, quả nhiên là đồng nôn vô kỵ. Tiểu bằng hữu, ngươi đây cũng quá đáng yêu đi. Nghe được tiểu bảo, một bên du khách nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, tiểu bảo ngượng ngùng nghiêm mặt, túi đầu hỏi, ra ra, lời này rốt cuộc là ý gì a? Cái này sao, ra ra không hiểu nhiều lắm. Đại khái là ý nói dài ba thước cây nhỏ, tương lai cũng sẽ trở thành đại thụ che trời, vì bãi cỏ chụp lên mát mẻ, tuổi thọ của nó thật dài xa xa, không biết phải chờ tới bao nhiêu đời về sau người mới sẽ nhìn thấy cây tùng già đi. Thiên độ lão nhân sờ lên râu ria, ung dung nói. Nghe thật phức tạp, đại ca ca ngươi biết đây là ý gì a? Tiểu bảo quay đầu mong đợi nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần không nói một lời, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía phương xa. Tiểu bảo thuận Dương Trần ánh mắt nhìn. Chỉ nghe lão tăng khẽ mỉm cười nói, đây ý là nói một gốc nho nhỏ cây tùng, đã bao hàm vô hạn hy vọng, mà đây cũng chính là chúng ta Phật tính biểu tượng. Phật tính biểu tượng. Đại sư nghe ngài cái này nói chuyện, ta coi như càng mơ hồ. Thanh y thiếu niên thần sắc càng phát ra cung kính. Lão tăng chắp tay trước ngực, ánh mắt xa xăm, Phật tính chính là vô hình vô tướng, cho nên là đến nhỏ. Ờ. Đại sư ngài là nói càng nhỏ sự tình, bởi vì nó đơn thuần, một mạc, thường thường ẩn tàng càng lớn thần bí. Chính như Phật tính không nhận thời gian ảnh hưởng, cho nên tuổi thọ vô thủy vô chung, mà lại Phật tính bao tận pháp giới, bởi thế là to lớn. Thanh y thiếu niên rộng mở trong sáng, cao giọng nói. Lao tăng nhẹ gật đầu, thần sắc khen ngợi, thí chủ thật sự là tốt nộ tính, lao nạp bội phục. Hai người này đối thoại, hảo 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 diệu. Tiểu bảo sờ lên đầu, khó hiểu nói. Người ca ca này là ai vậy? Hắn nhìn thật là lợi hại. Chương 20, giết không thể giết, lại nên làm như thế nào? Tiểu bằng hữu, ngươi có chỗ không biết, vị thanh niên này tên là Vũ Minh, chính là đại hiệp Vũ Cảnh Minh chi tử. Nghe được tiểu bảo, bên cạnh có nhân nhẫn không ở nói. Vị lao tăng kia mặt mũi hiền lành, là ai nha? Tiểu bảo nghi ngờ nói. Vị kia à, vị kia là Bạch Mã tự trụ trì, người người đều gọi hắn một tiếng linh tướng thiền sư. Một vị lao nhân sắc mặt thành kính, cung kính nói. Hôm nay có may mắn được gặp linh tướng thiền sư cùng Vũ Minh thiếu gia một phen, sâu cảm giác tha giàu triết lý thật là chúng ta phúc khí. Đám người chắp tay trước ngực, không người nói. Chư vị thí chủ nói quá lời. Ngã Phật chính là dạy bảo người đi ác vì thiện, thiền môn kệ ngữ cũng có thể gột rửa tâm linh, mở ra đối vạn sự vạn vật lĩnh ngộ. Nghe đến bên này đối thoại, linh tướng thiền sư đi tới, mỉm cười nói. Đại sư, thụ giáo. Đám người lần nữa cung kính nói. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại à, nhìn mới 16-17 tuổi, lại đối Phật lý lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Nhìn xem Vũ Minh, tiểu bảo hiếu kỳ nói. Đâu có, đại ca ca ta từ nhỏ đã ở kề bên này, cho nên không có việc gì liền chạy tới này nghe đại sư gian nở dê chút Phật môn cố sự, mưa dầm thấm đất hạ liền đối thiền ly có chỗ hứng thú thôi. Vũ Minh cười thấp thân thể, thuận miệng nói ra, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Ta gọi Trương Tiểu Bảo, vị này là đại ca của ta ca Dương Trần, đây là gia gia của ta Thiên Độ lão nhân. Tiểu Bảo ôm quyền, không người nói. Dương huynh tốt, Thiên Độ lão nhân tốt. Dương Trần khẽ gật đầu. Thiên Độ lão nhân chắp tay trước ngực, sắc mặt thành kính. Vũ Minh lơ đễnh, nhìn thấy tiểu bảo ôm quyền, không khỏi nhéo nhéo tiểu bảo khuôn mặt nói. Tiểu bằng hữu, ngươi quá đáng yêu, ta xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, tương lai nhất định sẽ là một vị xuất sắc Phật môn cao tăng. Nô! Tiểu bảo nhếch miệng, tựa hồ có chút không phục. Thiên Độ lão nhân như cũ mặt mỉm cười, đáy mắt lại hiện lên một tia không thi cờ hở. Nhìn xem một màn này, Dương Trần khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Dương huynh khí chất mờ mịt xuất trần. Tựa hồ đối với ta vừa rồi lời nói, có khác chỉ giáo. Vũ Minh đứng dậy, đột nhiên nhìn xem Dương Trần, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, đám người hơi kinh ngạc. Vũ Minh từ nhỏ đọc Phật Kinh, từ trước đến nay không tranh quyền thế, lúc này vì sao mở miệng tương đối. Mà lại vị này thiếu niên mặc áo đen, đeo kiếm mà đứng, xem xét chính là người trong võ lâm, đối với Phật môn kinh điển há lại sẽ có chỗ linh ngộ. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút xấu hổ. Tất cả mọi người không coi trọng Dương Trần có thể làm ra cỡ nào trả lời. Vũ Minh thiếu gia, từ nhỏ đọc hiểu Phật Kinh, có thể nói là lắng nghe Phật Kinh lớn lên. vị thiếu niên này lại là muốn bêu xấu, kỳ thật cũng khó trách Vũ Minh thiếu gia mở miệng tương đối. Tại Phật môn trọng địa gánh vác trường kiếm, là vì vô lễ, lắng nghe thiền ly, không nói một lời, là vì bất kính. Loại này vô lễ bất kính người, một giới mãng phu, thật sự là không nên tới loại địa phương này, hẳn là đi cách đấu tràng mới đúng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến. Ánh mắt mọi người sáng rực, Dương Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, nói, ừm. Ta là một cái người luyện võ, không tin Phật, cũng không hiểu thiền ly. Không sao, Dương huynh đã đi vào Bạch Mã Tự, dĩ nhiên chính là ta đạo bên trong người, có thể nói thoải mái. Nghe vậy, Vũ Minh chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói ra, ta mặc dù cả ngày lẫn đêm đọc Phật Kinh, nhưng vẫn là cảm giác mình kiến thức nửa vời, đoạt được rất ít. Lời này vừa ra, người chung quanh nhịn không được gật đầu khen ngợi. Khiêm tốn lễ phép, nhẹ nhàng quân tử. Vô luận là người giang hồ vẫn là bình dân bách tính, coi trọng nhất phẩm đức chính là khiêm tốn, ngươi dù là có 10 phần năng lực, cũng chỉ có thể nói 5 phần, nếu không người khác sẽ cho rằng ngươi sẽ không làm chuyện làm người.